Vậy chẳng lẽ nàng ta phải thực sự mặc bộ giá y bằng vải mỏng màu hồng lộ liêu đó sao? Trước mắt đã lỡ giờ lành rồi, nếu nàng ta ăn mặc như vậy mà xuất giá, thì sau này Vân Linh Lan nàng ta làm sao có thể đi gặp ai được nữa? Vân Linh Lan đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nàng ta giống như một tên tội phạm đã bị ép vào ngõ cụt. Trước mặt là ngõ cụt, sau lưng lại là truy binh. Vân Quán Ninh chống cằm trầm ngâm. Nàng không ngại để Vân Linh Lan bị mất mặt, cũng như không ngại để nàng ta bị gán cái tội danh đó. Nhưng lần này, Tần Tự Tuyết rõ ràng biết nàng cũng đang ở trong phủ quốc công. Vậy mà nàng ta lại khăng khăng gây khó khăn cho Vân Linh Lan, mà còn ngầm đấu đá với nàng. Vân Quán Ninh không muốn bảo vệ Vân Linh Lan, nhưng thể diện của nàng không thể bị Tần Tự Tuyết giẫm đạp lên được. Sau khi suy nghĩ, Vân Quán Ninh nắm lấy bộ giá y để mặc đi. Sao lại không mặc? Nàng ôm hộp gấm, kéo Vân Linh Lan vào trong phòng, dặn dò bà lão, ngươi cứ đợi ở bên ngoài. Giờ lành đã trễ rồi, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Một lúc sau, Vân Linh Lan thay giá y và bước ra. Chỉ là ngoài bộ giá y này, nàng ta còn khoác một bộ giá y màu hồng mỏng manh nữa. Chính là cái màn mà lúc trước Tân Tự Tuyết đã cho người mang đến. Vân Linh Lan lo lắng không yên nhìn nàng, đại tỷ, mỗi ăn mặc như thế này thực sự không có vấn đề gì sao? Sẽ không bị Tần Tự Tuyết nắm tóc đó chứ? Vân Quán Ninh đẩy nàng ta ra, muội sợ cái gì chứ? Nếu nàng ta dám gửi đi thì muội cũng dám mặc. Nếu nàng ta dám gửi tới hai chiếc thì muội cũng dám mặc cả hai. Đi, để cho Tân Tự Tuyết nhìn cho rõ, muội mạnh mẽ như thế nào. Vân Đình Lan, đại tỷ, sao muội lại có cảm giác như chị đang cười nhạo muội vậy? Không có, ta chỉ đang cố vũ muội mà thôi. Vân Quán Ninh vỗ tay và dặn dò Lục Vũ, mau giảm lại lớp trang điểm cho tiểu thư của ngươi đi. Dặn dò người bên ngoài chuẩn bị đón tân nương xuất giá. Vân Đình Đinh khoác cánh tay nàng, ánh mắt nghi ngờ nhìn bộ giá y trên người Vân Đình Lan. Bà lão cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chương 609. Bà ta nhìn trái và phải, chăm chú nhìn Vân Đình Lan, nhưng lại không nhìn ra có gì kỳ quái, nên chỉ có thể vò đầu bứt tai đứng sang một bên, sốt hết cả ruột. Nghe nói rằng tân nương tử có thể xuất giá rồi, cuối cùng cũng có thể xuất giá rồi. Hạ nhân của hai phủ đã rằng có cả buổi sáng nay lần lượt tiến hành chuẩn bị. Pháo, chiêng, trống, đội đón khách lần lượt đổ ra cửa. Vân Đình Lan đội một chiếc khăn trùm đầu màu hồng và được Lục Dữu Dịu bước ra khỏi cửa. Xuất giá làm chính thất, trước khi bước vào cửa nhà trượng phu thì hai chân không được chạm đất. Giờ cờ, hoặc là huynh đệ cong đi ra ngoài, hoặc là phu quân ấm đi ra ngoài. Khi Vân Quán Ninh xuất ra, ngay cả khi Mạc Diệp vô cùng không tình nguyện, nhưng theo yêu cầu của Cố Thái Hậu, hắn cũng phải bế Vân Quán Ninh lên tiệu hoa. Nhưng Vân Đình Lan là chất phi, chỉ là một người thiếp mà thôi. Vân Chấn Tung có một con trai, nhưng bây giờ chỉ mới có 4 tuổi, cũng không thể nào con Vân Đình Lan ra khỏi nhà được. Vì vậy, nàng ta chỉ có thể tự mình từng bước đi ra ngoài. Vân Chấn Tung không đợi nàng ta khẩu đầu, đã lấy cái cơ thể không khỏe mà trở về phòng nghỉ ngơi, ngay cả khách khứa cũng không muốn tiếp đãi. Ai lại mà không nhìn ra rằng ông ta đang cố vạch rõ ranh giới với Vân Đình Lan. Kể từ khi ông ta vạch rõ giới tuyến với Mạc Hồi Phong, đã luôn đi theo lấy lòng Mạc Diệp. Bây giờ Vân Đình Lan vậy mà lại gả vào Tam Vương phủ, Vân Chấn Tung đương nhiên cũng nên tránh xa đứa con gái này. Như vậy có thể chứng tỏ sự trung thành của ông ta với Mạc Diệp. Xét cho cùng, trong trận doanh của Mạc Diệp, ông ta vẫn chỉ là một kẻ ngoài biên mà thôi. Là loại mà ngay cả cửa của thần cơ doanh cũng không thể đặt chân vào được. Cứ như vậy, ngay cả khi chiêng trống rền trời, pháo nổ chói tai, Vân Đình Lan vẫn cảm thấy đơn độc. Nàng ta đứng bên ngoài chiếc tiệu hoa một lúc, rồi bước vào mà không hề quay đầu nhìn lại. Vừa bước lên tiệu hoa, âm thanh của kèn đã thay đổi. Sống như một người vừa chết. Nhưng ngay sau đó, lại được khôi phục bằng giai điệu vui mừng. Vân Đình Lan ngồi trên tiệu hoa, tức giận đến mức năng nàng ta phát đau. Làm sao nàng ta có thể không biết sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, người tiếp theo đến đón nàng ta chính là Tân Tự Tuyết vô cùng khiêu khích và hay làm khó nàng ta. Tuy nhiên, ý chí chiến đấu của nàng ta đã sục sôi lên. Chuyện bộ giá y lần này đã giúp nàng ta và Tần Tự Tuyết kết thú với nhau hoàn toàn rồi. Chiếc tiệu hoa tròng trành tiến vào Tam Vương phủ. Vân Quán Ninh và Vân Đinh Đinh đương nhiên là phải đi theo để xem náo nhiệt rồi. Vốn dĩ Chu Anh Anh không muốn cho Tam Vương phủ được hưởng cái thể diện này, nhưng sau khi nghe tin Vân Loan Ninh cũng đi tới uống rượu mừng, nàng ta cũng vội vã chạy từ Chu gia đến Tam Vương phủ. Cả ba người họ đứng cùng nhau, nhìn Vân Đinh Lan băng qua một cái chậu than đỏ. Sau đó bước vào cửa và khấu đầu dâng trà cho Mạc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết. Chu Anh Anh thúc hiệu tay vào Vân Quán Ninh một cái, có phải nàng ta cũng phải khấu đầu và dâng trà cho chúng ta luôn không? Ừm, hình như cũng có quy tắc như vậy. Vân Quán Ninh gật đầu. Nhưng cả hai cũng không chắc chắn cho lắm. Dù sao thì trong số các vương gia ở đây, vương phủ của Mạc Hồi Diên và Mạc Hồi Phong đều có các nữ nhân khác, nhưng Mạc Hồi Phong là người đầu tiên được Hoàng Thương ban hôn, cưới chất phi. Còn về phần Mạc Hàn Vũ và Mạc Diệp, vương phủ ngoại trừ Vương Phi ra, thì không còn nữ nhân nào khác nữa. Vân Quán Ninh cũng đã từng nghe nói qua về quy tắc này, nhưng chưa từng thấy ai thực hành nó. Quy tắc có hơi cũ, nhưng nếu dâng cách trà đó cho tỷ, tỷ nhất định sẽ nuốt không nổi. Chu Hoanh Hoanh ghé sát vào tai nàng, thì thầm nói nhỏ, người đàn ông của mình cưới người phụ nữ khác về ngay trước mặt mình, trong lòng ai mà không tức giận. Nhưng muội nhìn Tần Tự Tuyết đi, trông có vẻ rất vui vẻ. Nàng ta còn chuẩn bị qua gặp mặt cho Vân Đình Lan nữa. Chậc chậc, thật là rộng lượng mà. Vui sao? Nàng ta rõ ràng đang giấu một con dao trong nụ cười của mình. Vân Quán Ninh cười nói, muội cứ chờ xem, kế tiếp nhất định phải có một màn kịch hay. Quả nhiên, ngay khi nàng vừa nói xong, sắc mặt của Tần Tự Tuyết đột nhiên thay đổi, lao thẳng về phía Vân Đình Lan. Chương 610. To gan. Chỉ nghe thấy tiếng quát giận dữ của Tần Tự Tuyết, tách trà trong tay bị ném mạnh xuống đất. Tách trà vỡ tan cảnh, nước bắn lên tung tóe. Bộ giá y của Vân Đình Lan cũng bị ướt hết, ả hấp tấp đứng dậy, nhìn Tần Tự Tuyết với gương mặt hoảng hốt. Ngay cả Mạc Hồi Phong ngồi bên cạnh cũng nhíu mày sửng sốt. Tử Tô đứng ở một bên, lại thấp giọng nói thầm, "Vợ vợ bình an, vợ vợ bình an." Không biết tiếp thân làm gì chọc giận đến Vương Phi. Vân Đình Lan không cam tâm, nhưng ngó thấy Mạc Hồi Phong không lên tiếng, ả chỉ đành quỳ xuống thêm lần nữa mà hỏi. Ngày nay ả đã gả vào Tam Vương phủ. Thân phận của ả thấp hơn Tần Tự Tuyết một bậc, quan khách lại còn đang có mặt đông đủ ở sảnh đường. Lúc này đây, ả chỉ đành cúi đầu. "Vân Đình Lan, người được lắm. Dù cho ngươi là người được phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn cho Tam Vương gia, nhưng người đừng quên rằng, ngươi là chắc phi do phụ hoàng tứ hôn cho Tam Vương gia." Tần Tự Tuyết lạnh nhạt nhìn ả chăm chăm, "Ngươi có biết như thế nào là chắc phi hay không?" "Muội." Vân Đình Lan hé miệng nhưng không trả lời. Chỉ nghe Tần Tự Tuyết nói tiếp, "Thử Tô, ngươi đến nói cho ả ta." Trong thoáng chốc, sắc mặt Vân Đình Lan đã tái mét. Không lẽ Tần Tự Tuyết muốn đánh ở ngay trước mặt mọi người hay sao? Đã là thiếp thì phải tự biết thân biết phận mình là thiếp. Bộ gia ý này, là chuyện thế nào đây? Còn không phải là leo lên đầu của bổn vương phi hay sao? Tần Tự Tuyết chỉ tay về phía bộ giá y của Vân Đình Lan. Vân Đình Đình lập tức bấu chặt lấy cánh tay của Vân Quán Ninh, lo lắng hỏi, "Đại tỷ, nhị tỷ sắp gặp rủi ro rồi hả?" Người bên cạnh không biết nhưng Vân Đình Đình thì biết. Bộ giá y của Vân Đình Lan rõ ràng là bộ giá y mà Tần Tự Tuyết từng mặc lúc trước. Vân Quán Ninh đã sớm dự liệu được, Tần Tự Tuyết sẽ có mánh khỏe. Nàng nói với vẻ ung dung thong thả, "Sợ gì chứ? Cũng đều phải muội gặp rủi ro đâu." Nàng thản nhiên liếc nhìn Vân Đình Đình, Vân Đình Lan cũng chẳng phải loại hiền lành gì mà để cho Tần Tự Tuyết tùy ý làm khó làm dễ. "Chúng ta chỉ cần ngồi yên xem kịch hay là được rồi. Vậy là không cần phải nhúng tay vào ư?" Vân Đình Đình tỏ vẻ khó hiểu, "Nhưng mà đại tỷ, chẳng phải muội từng nói là dẹp bỏ mọi mâu thuẫn cùng kề vai tác chiến đối phó người ngoài với nhị tỷ ạ? Chẳng phải Tần Tự Tuyết chính là người ngoài đó sao? Muội từng nói là dẹp bỏ mọi mâu thuẫn cùng kề vai tác chiến đối phó người ngoài, nhưng nếu như ngay cả Tần Tự Tuyết mà Vân Đình Lan cũng không xử lý được, vậy cũng không cần phải hợp tác với muội nữa, muội không hợp tác với kẻ đần độn." Vân Quán Linh ngước cằm lên, khoanh hai tay lại. Vân Đình Đình chau mày, tỉ mỉ suy xét, chắc nhị tỷ không phải là kẻ đần độn đâu. "Vậy thì còn chưa chắc." Vân Quán Linh cười lạnh, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vân Đình Lan còn đang quỳ dưới đất. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng Tần Tự Tuyết sẽ đột ngột gây khó dễ, thậm chí còn trực tiếp hỏi đến chuyện gia y ngay trước mặt nhiều người. Đầu óc của Vân Đình Lan còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Tần Tự Tuyết lại tức giận hỏi, "Vân Đình Lan, ngươi đừng nghĩ được phụ hoàng tứ hôn liền không coi Tam Vương phủ của chúng ta ra gì. Hôm nay người đã làm lỡ mất giờ lành, bổn vương phi và vương gia còn chưa truy cứu ngươi." Nàng ta nhìn chằm chằm vào Vân Đình Lan với ánh mắt căm hận, ai ngờ người lại còn cất giấu ý nghĩ như vậy, thật là tâm tựa trời cao. Không lẽ chưa gả vào Tam Vương phủ mà đã mơ tưởng đến những chuyện không nên nghĩ rồi sao? Vị trí vương phi này của ta, có phải là nên để cho người lên ngồi luôn không? Mọi người ngây ra. Mạc Hồi Phong cũng ngây ra. Hắn ta chau mày lại, nhìn sang Tân Tự Tuyết, trong ánh mắt có chút kỳ quái. Tân Tự Tuyết gả cho hắn ta mấy năm nay, luôn nhẫn nhục chịu đựng trước mặt hắn ta, thậm chí trước đó lúc Vân Đình Lan làm bộ mang thai, Tần Tự Tuyết cũng tận tâm tận lực chăm sóc cho ả, có thể nói, mấy năm nay hầu như chưa từng nhìn thấy nàng ta tức giận. Trong trí nhớ của Mạc Hồi Phong, nàng ta là một người rất dễ bị chèn ép. Tính cách không? Thể nói là dịu dàng nhưng chí ít cũng không phải là người có tính cách nóng nảy. Nhưng trước mắt thì, trước mặt bao nhiêu quan khách, nàng ta lại cở mắng Vân Đình Lan như vậy, rốt cuộc khiến cho người ta chê cười. Chương 611. Mạc Hồi Phong cũng chẳng muốn bảo vệ Vân Đình Lan, chỉ nghĩ đến không biết tại sao phụ hoàng lại đột nhiên tứ hôn cho hắn ta và Vân Đình Lan, nhưng nếu phụ hoàng đã tứ hôn rồi thì cũng nói rõ, phụ hoàng vẫn còn quan tâm đến hắn ta, vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ hắn ta. Nói không chừng, hắn ta còn có thể trở mình. Vì vậy nên hắn ta cũng không muốn ngày hôm nay xảy ra sai sót nào. Hắn ta thấp giọng nói, "Thôi đủ rồi. Có gì muốn nói thì nói riêng sau đi. Bây giờ quan khách vẫn còn đây, chớ để cho người ta chê cười." Vân Đình Lan vừa nghe vậy thì kích động, nước mắt lưng tròng. "Hức hức hức, vương gia vẫn yêu thương ý nhất mà." Ả nhìn về phía Mạc Hồi Phong với đôi mắt đẫm lệ, chưa đậm tình ý, ánh nhìn như muốn nhấn chìm hắn ta vào trong đôi mắt. "Vương gia, hức hức hức, đa tạ vương gia nói thay cho thiếp." Mạc Hồi Phong không thể kìm nổi trước ánh mắt thâm tình của ả. Lúc đầu khi Vân Đình Lan sống ở vương phủ là để sinh con trai cho hắn ta, ngày ngày kéo lấy hắn ta vào phòng. Những ngày tháng đó, Mạc Hồi Phong suýt nữa là bị ép cạn sức lực. Nhìn thấy Vân Đình Lan không chỉ đi vòng đường khác, mà còn trốn vào trong phòng của Tần Tự Tuyết, không dám ở cùng với Vân Đình Lan. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt đó của ả, Mạc Hồi Phong giật mình một cái rồi hấp tấp rời mắt sang nơi khác. "Không phải bổn vương bảo vệ cho nàng." Hắn ta vội vàng giải thích, "Bổn vương còn cần thể diện nữa. Quan khách ở khắp cả sảnh đường, sao mà hắn ta không cần thể diện cho được? Hắn ta cần thể hiện, còn Vân Đình Lan hiển nhiên là không cần thể diện rồi." Ở mặc kệ quan khách đang có mặt, mặc kệ sự tức giận của Tần Tự Tuyết, lập tức quỳ lên trước, ôm lấy hai chân của Mạc Hồi Phong, "Vương gia, trong lòng chàng vẫn còn có thiếp. Chàng vẫn yêu thương thiếp nhất có đúng không?" Tần Tự Tuyết ở bên cạnh, đã tức đến nổi nghiến răng treo trẹo thành tiếng. "Con tiện nhân này, coi nàng ta như vô hình hay sao?" Chu Hoành Hoành cũng khoác lấy tay Vân Quán Ninh, thầm thì bên hai nàng, "Ta tưởng đầu chỉ có da mặt của ta là đã dày lắm rồi, không ngờ rằng da mặt của Vân Đình Lan còn dày hơn. Ta coi như muội đang khen nàng ta." Vân Quán Ninh bật cười một tiếng, nhưng mà màn kịch hôm nay, thật đúng là không chắc chắn, tới cuối cùng ai là kẻ thắng. Da mặt của Vân Linh Lan dậy nhưng cũng chỉ là một chất phi, lại còn làm lỡ giờ lành, là người đối lý trước. Da mặt của Tần Tự Tuyết mỏng, nhưng là vương phi đường đường chính chính. Bình thường vẫn coi như là có kiêng nể cho thể diện của Mạc Hồi Phong và vương phủ. Hôm nay nàng ta có thể thẳng thừng làm khó làm dễ Vân Linh Lan ngay trước mặt mọi người, nói rõ nàng ta đã thay đổi rồi. Một người phụ nữ có vọng tưởng làm hoàng hậu thì sao có thể là một mặt hàng đơn giản được. Vân Quán Ninh nhìn sang Tần Tự Tuyết với cái nhìn hào hứng. Lúc trước, bất luận nàng có bức bách nàng ta thế nào thì Tần Tự Tuyết vẫn làm ra vẻ gái ngoan chịu điều oan ức. Thế cho nên bọn người Đức Phi 5 lần 7 lượt cho rằng nàng ăn hiếp Tần Tự Tuyết. Nàng không thể ép Tần Tự Tuyết bộc lộ tài năng thật sự của nàng ta ra trước mặt mọi người. Không ngờ rằng hôm nay, nàng ta ngược lại bị Vân Đinh Lan ép đến nổi phải nổi trận lôi đình trước mặt mọi người. Có thể thấy Tần Tự Tuyết cũng bị ép đến cùng cực lắm rồi, con run xéo lắm cũng gần mà thôi. Mạc Hồi Phong bị kẹt ở giữa hai người phụ nữ, nhất thời cũng có chút do dự, hắn ta xoay đầu nhìn Tần Tự Tuyết, ý muốn kêu nàng ta khuất phục trước, Tự Tuyết, chẳng phải chỉ là một bộ giá y thôi sao? Bất luận thế nào thì hôm nay cũng là ngày đại hỷ của bổn vương, đừng gây chuyện nữa. Vương gia, sao chàng lại nói tiếp gây chuyện chứ? Tần Tự Tuyết tức đến nổi đôi mắt đỏ cả lên. Nàng ta giơ tay ra chỉ vào bộ giá y của Vân Đinh Lan, "Vương gia, người nhìn cho kỹ đi, bộ giá y của ả ta rốt cuộc là giá y nào? Rốt cuộc mặc giả y của ai?" Chương 612. Nghe nàng ta nói vậy, mọi người ở dưới đài cũng ngửa cổ lên nhìn. Mạc Hồi Phong cẩn thận quan sát Vân Đinh Lan một cái, chau mày trả lời, "Bổn vương thấy không có gì không ổn cả. Vân Đinh Lan là chất phi, bộ giá y mặc trên người chẳng phải là màu đỏ hay sao? Chỉ là một bộ giá y kìa, nhìn thế nào thì cũng rất rẻ tiền. Chẳng lẽ bây giờ vương phủ của họ đã nghèo đến mức ngay cả một bộ giá y cũng mua không nổi?" Lúc trước, Mạc Hồi Phong đã hạ lệnh tịch thu hơn 100 vạn lượng bạc. Khoảng thời gian này, cuộc sống của họ quả thực rất túng quẫn, còn cho không hạ nhân nghỉ việc. Nhưng mà Tần Tự Tuyết cũng có chút của riêng, còn có Tần tướng phủ âm thầm tiếp tế cho họ, thật cũng không đến mức nghèo rất mồng tơi. "Bộ giá y này của ả, diễn trò gì đây chứ?" Mạc Hồi Phong hỏi ngược lại, "Chuyện này chẳng phải do người lo liệu sao? Bộ giáp này cũng do người sai người chuẩn bị mà." "Vương gia, thật ra cũng không trách thế được." Tần Tự Tuyết biết Mạc Hồi Phong sẽ chất vấn lại, nàng ta sớm đã tìm lý do thoái thác rồi, "Vương gia cũng biết tình hình hiện tại của vương phủ chúng ta như thế nào. Hôn lễ lần này, thiếp còn âm thầm bỏ vô thêm mấy chục lượng bạc." Nàng ta ngước cằm lên, nói chung cũng không làm mất mặt của vương gia. "Nhưng bộ giá y này, phụ hoàng ban thánh chỉ xuống quá gấp gáp, thiếp tìm đầu ra thợ may giỏi làm gấp một bộ giá y trong mấy ngày cơ chứ." "Lý do này cũng thật hợp tình hợp lý." Vân Đinh Lan không nhịn được, "Vương phi nói rất có lý. Nhưng trước đó, rõ ràng là muội định tự mình chuẩn bị giá y, là vương phi phái người đến thông báo, nói rằng vương phủ đã chuẩn bị xong giá y rồi. Thiếp tin tưởng vương gia, tin tưởng vương phi, nhưng không ngờ thứ mà vương phi chuẩn bị lại chính là cái này." Á giơ tay chỉ vào bộ sa y trên người mình, lúc sau nhìn lại về hướng Mạc Hồi Phong với vẻ mặt đầy hoan ức, "Vương gia chàng nhìn xem, thiếp ăn mặc như vậy có thể ra ngoài gặp ai chứ? Cho dù phủ quốc công của bọn thiếp không sánh bằng vương phủ, nhưng cũng có tiền mua một bộ giá y mà. Huống hồ đây là do hoàng thượng tứ hôn, qua loa như vậy nếu để hoàng thượng phát hiện được thì..." Á rửa ống tay áo lên lau nước mắt, muốn nói lại thôi. Đôi mày của Mạc Hồi Phong mỗi lúc một trao chặt lại. Cả Tần Tự Tuyết và Vân Đinh Lan đều có lý lẽ của riêng mình, ai cũng tự cho rằng mình đúng. Kẻ là đại lao ra như hắn cảm thấy cả hai phía đều đúng cả. "Vương gia, hôm nay thiếp làm trễ giờ lành cũng là vì không thể nào chui lọt vào bộ giá y này." Vân Đinh Lan vội vàng nói tiếp, "Nếu chuyện này bị người ta nhìn thấy, không chỉ chế nhạo vương phủ keo kiệt, thậm chí ngay cả thể diện của vương gia cũng sẽ không còn, cả kinh thành đều biết. Thiếp chỉ suy nghĩ cho vương gia thôi." Ả tạ che mặt khóc thút thít. Tần Tự Tuyết nhìn ả với ánh mắt lạnh lẽo, "Vân Đinh Lan, diễn xuất của người thật không tệ. Đáng tiếc bây giờ chuyện mà bổn vương phi truy cứu không phải là chuyện làm lỡ giờ lành." Nàng ta lạnh lùng nói, "Ngươi một cái gì phía bên trong đó?" Nói rồi, nàng ta không thèm xoay đầu lại mà căn dặn Tử Tô, "Cởi bỏ xiêm y của ả ta ra cho bổn vương phi, để vương gia nhìn cho kỹ, xem ả ta mặc gì bên trong." Mạc Hồi Phong đang muốn cản lại, Tử Tô giơ tay tóm lấy. Xẹt chát một tiếng, một lớp xay đỏ bên ngoài của Vân Đinh Lan đã bị xé toạc một cách dễ dàng. Vẻ mặt của Tử Tô vô cùng ngượng ngập. Ả ta liếc nhìn Tân Tử Tuyết với vẻ hoan ức, "Vương phi, đã sớm nói không cần chuẩn bị những thứ thấp kém như vậy, đây cũng..." Mạc Hồi Phong cũng nhàn nhạt quét mắt nhìn Tần Tử Tuyết, "Tần Tử Tuyết, việc này quả quắt lắm rồi." Tần Tự Tuyết không hề để tâm đến. Mục đích của nàng ta đã đạt được rồi, như vậy là đủ lắm rồi. Chương 613. Vân Đinh Lan là người đầu tiên định thần lại, ả vội vàng ôm lấy bả vai che lấy trước ngực, "Vương gia, biết bao nhiêu quan khách ở đây, thiếp còn thể diện gì nữa chứ?" "Không cần nữa đâu, dù sao thì người cũng chưa từng có thể diện." Mạc Hồi Phong ho nhẹ một tiếng, nhằm hóa giải sự ngượng ngùng, "Nàng đừng lo lắng, chẳng phải bên trong vẫn còn mặc quần áo sao?" "Đúng đó, vương gia có thể nhìn cho kỹ, xem ả mặc giá y nào bên trong." Tần Tự Tuyết trầm rãi nói. Theo lời nhắc nhở của nàng ta, Mạc Hồi Phong mới tỉ mỉ quan sát bộ giá y màu đỏ mà Vân Đinh Lan đang mặc bên trong. Một lúc lâu sau, hắn ta lắc lắc đầu, "Bổn vương không nhìn ra." Tần Tự Tuyết tức nghẹn họng, thấy đau lòng. "Vương gia, đây là bộ giá y mà thiếp đã mặc lúc gả cho chàng." Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói. Mạc Hồi Phong nhìn kỹ lại lần nữa mới bừng tỉnh hiểu ra, "Ơi, bổn vương nhớ ra rồi. Thảo nào nhìn thấy quen mắt vậy, thì ra là người đã từng mặc." Gò má của Vân Đình Lan nóng lên. Bên dưới có không ít khách mời cũng đang bàn tán xôi.
Nổi.
Nói cái gì? Vân Đình Lan mặt giá y mà Tần Tự Tuyết từng mặt, chẳng phải đồng nghĩa với việc thừa nhận người đàn ông mà ả lấy là người đàn ông qua tay mà Tần Tự Tuyết đã dùng rồi sao? Cũng có người nói rằng, Tam Vương Phi đang muốn cảnh cáo Trác Vương Phi, chớ có vênh váo trước mặt nàng ta.
Đúng đó.
Mặc giá y mà Tam Vương Phi từng mặt đã rất mất mặt rồi. Không thể không nói, chiêu này của Tần Tự Tuyết quả thật đã khiến cho Vân Đình Lan lâm vào cảnh khốn đốn. Ba người bọn Vân Quán Ninh cùng ngồi uống trà xem kịch, không bình luận gì. Mặc Hồi Phong vẻ khó hiểu, Tự Tuyết, bộ giá y này đã là của người thì tại sao lại chạy lên người Lan Nhi chứ? Vương gia hỏi hay lắm. Tần Tự Tuyết nhìn Vân Đình Lan, tựa cười lại như không cười, còn không phải là do Vân Trắc Phi của chúng ta quá nên ngang phép lối. Không chịu mặc giá y màu đỏ, cho nên không muốn lên kiệu hoa, mới làm trễ giờ lành. Thiếp bị ép buộc không còn cách nào khác, chỉ đành sai người mang bộ giá y của thiếp đến tặng cho ả. Thiếp vốn tưởng rằng Vân Trắc Phi nhìn thấy giá y, giống như nhìn thấy thiếp. Ả nhất định sẽ sinh lòng kính trọng, từ đó sẽ ngoan ngoãn lên kiệu hoa. Ai ngờ rằng đúng là do thần thiếp tự cho là đúng thôi. Nàng ta cười nhạo một tiếng, Vân Trắc Phi, người ta không nể nang thân phận của bổn vương phi chút nào. Đúng là mặc thẳng bộ giá y của bổn vương phi lên người. Đây chẳng phải thể hiện rõ quyết tâm của Vân Trắc Phi, không coi bổn vương phi ra gì sao? Lời này vừa thốt ra, số người tán đồng với nàng ta và khinh thường Vân Đình Lan càng nhiều hơn. Mặc Hồi Phong cũng gật đầu nói, lời của Vương Phi có lý. Vân Đình Lan luôn cuống, Vương gia à, rõ ràng là người của Vương Phi phái đến không nói như vậy. Bà ta nói là Vương Phi căn dặn bà ta đến tặng giá ý nói là nếu thiếp không chê thì cứ mặc vào. À nhân chóng đưa mắt tìm kiếm trong đám người. Nhưng đáng tiếc từ đầu đến cuối cùng không nhìn thấy bà Lao mang giá ý đến. Cho dù kiếm được bà Lao đó thì sao chứ? Bà ta cũng là người của Tân Tự Tuyết, chẳng lẽ nói giúp cho à hay sao? Không tìm được bà Lao đó. Vân Đình Lan chỉ đành lo lắng gọi Vân Quán Ninh, đại tỷ. Lúc đó tỷ cũng ở đó, thì nghe bà Lao đó nói cái gì? Đại tỷ, tỷ mau làm chứng giúp muội với. Vân Quán Ninh đang cắn hạt dưa xem kịch thì bất ngờ khựng lại, từ từ bỏ vỏ hạt dưa trong tay xuống. Đối mặt với những ánh mắt khác lạ của mọi người, nàng nhướng mi lên, hỏi, ta à? Đúng vậy. Vân Đình Lan sốt ruột dậm chân, tỷ có thể làm chứng giúp muội đó đại tỷ. Chẳng phải lúc đó tỷ đẩy muội vào phòng, kêu muội thay bộ giá y này. Câu nói này đã đẩy Vân Quán Ninh ra nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 614. Vân Quán Ninh vợ như chưa nghe thấy tiếng Ninh Nhi này, nàng tiếp tục nói những lời vừa rồi, sao lại thành ta chia rẽ quan hệ của người và vương gia rồi? Quan hệ giữa người và vương gia nhà ngươi mỏng manh dễ vỡ vậy sao? Chỉ vài ba câu nói của ta đã có thể chia rẽ rồi. Vân Quán Ninh lại hỏi, trước mặt biết bao nhiêu người ở đây, trước nhiều đôi tại ở đây, có phải người gọi Mặc Diệp nhà ta là Diệp ca ca trước không? Diệp ca ca vừa bước vào, lập tức cau mày. 24. Như Ngọc lại gần khẽ nói, chủ tử, xem ra Tam Vương Phi rất mau quên. Vương Phi hay trách móc ngài cũng không phải không có lý. Chủ tử phải nhân cơ hội này, xóa tan mọi hiểu lầm trong lòng Vương Phi với. Người. Bốn Vương biết rồi. Mặc Diệp giáng một cú tát vào mặt Như Ngọc, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thấy hắn đến, khách khứa đều lần lượt đến thỉnh an. Điều này khiến vẻ mặt Mặc Hồi Phong đang đứng trên đài bỗng chốc cũng trở nên khó coi. Hôm nay là ngày vui của hắn ta. Hắn ta là Tam Vương gia. Đây là vương phủ của hắn ta. Những khách mời này nhìn thấy hắn ta không thèm thỉnh an cũng đã đành. Bây giờ thấy Mặc Diệp lại còn nhao nhao quỳ rạp xuống trước mặt hắn. Đám người ăn cây táo rào cây sung này, nổ hết những thứ vừa ăn vào ở phủ Tam Vương của hắn ta ra. Nhưng rất nhanh, Mặc Hồi Phong đã điều chỉnh lại cảm xúc. Vân Quán Ninh vẫn còn đang ở đây. Nữ nhân này rất biết tự bênh vực mình, nếu hắn ta trở mặt với Mặc Diệp, chắc chắn nàng sẽ làm hắn khó xử trước mặt mọi người. Mặc Hồi Phong hít sâu một hơi, tươi cười bước lên nghênh đón, lao thất đến rồi hả? Huynh đệ chúng đã lâu không gặp, đệ vẫn như xưa, không tiến bộ chút nào. Vừa nhìn đã thấy giống đồ vô dụng. Mặc Hồi Phong thầm mắng, đa tạ Tam ca quá khen. Hắn coi như Mặc Hồi Phong đang khen hắn vẫn đẹp như trước đây. Mặc Diệp thản nhiên nói, Tam ca dạo gần đây lại tiểu tụy hơn nhiều rồi, xem ra những ngày tháng bị cấm túc không dễ chịu chút nào. Mặc Hồi Phong giống như bị chọc trúng chỗ đau, vẻ mặt nhăn nhó, nụ cười cũng trở nên nhạt nhẽo, mời vào trong. Mặc Diệp vẫn như thường, khẽ gật đầu, đa tạ. Hiệp một, Mặc Diệp thắng. Tần Tự Tuyết nhìn thấy Mặc Diệp, đôi mắt lập tức dán chặt vào người hắn, không thể nào rời đi được. Vân Quán Ninh thấy vậy trong lòng cũng hơi khó chịu. Nàng tiến lên chắn trước mặt Mặc Diệp, che tầm mắt đang mê đắm đó của Tần Tự Tuyết lại, nói, Tam Vương Phi, vương gia nhà người vẫn còn ở đây đó. Tần Tự Tuyết khôi phục lại tinh thần, vội quay đầu nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt khó chịu của Mặc Hồi Phong. Vương gia, thiếp thân. Nàng ta định giải thích, đáng tiếc lại bị Vân Quán Ninh cắt lời. Tam Vương Phi cũng chỉ là thấy Mặc Diệp nhà ta khôi ngô tuấn tú, tinh thần phấn chấn, tỏa sáng chói lọi, nghiêng nước nghiêng thành, phẩm hạnh trời ban. Nàng dùng một lèo những tính từ để miêu tả, chỉ là những tính từ này dường như không thích hợp lắm. Mặc Diệp khẽ họ một tiếng, đưa tay ôm lấy eo Vân Quán Ninh, nói, Ninh Nhi, trong mắt nàng, đồng vượng tốt như vậy thật sao? Vân Quán Ninh quay đầu, mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt Mặc Diệp. Trong phu thê hai người vô cùng thắm thiết, nhưng Vân Quán Ninh khẽ nặn ra vài chữ trong miệng, nói khách sáo, có hiểu không? Giọng của nàng rất khẽ, khẽ đến mức Mặc Diệp cũng phải hết sức chăm chú, tập trung lắng nghe mới nghe rõ được. Huống chi Tần Tự Tuyết bọn họ, nàng ta chỉ thấy Vân Quán Ninh đang thân mật lau mặt cho Mặc Diệp, hai người nói cười vô cùng hạnh phúc. Trứng mắt quá. Trong lòng Tần Tự Tuyết bị đả kích dữ dội, cố nén nỗi chua xót trong lòng, cười gượng nói, tình cảm của Minh Vương và Minh Vương Phi đúng là làm người ta phải ngưỡng mộ. 4 năm trước, ai có thể ngờ được hai người sẽ hạnh phúc vậy chứ? Chương 615. Nàng ta cố tình vạch trần vết thương trong lòng Mạc Diệp và Vân Quán Ninh. Nào ngờ, hai người này đã nói rõ ràng chuyện năm đó từ lâu. Cũng biết được chuyện năm đó do Tần Tự Tuyết giở trò sau lưng. Chỉ có một mình nàng ta tưởng rằng chuyện mình làm không để lại chút dấu vết nào. Bây giờ lại gây thêm xích mích, nghĩ rằng sẽ có thể khiến Mạc Diệp vứt bỏ Vân Quán Ninh lần nữa. Ngưỡng mộ sao? Vân Quán Ninh ôm mặt Mạc Diệp ôm lấy eo nàng. Nàng giống như một con gấu túi, bám chặt vào cơ thể Mạc Diệp, vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Tự Tuyết chằm chằm. Nếu ngưỡng mộ thì người và vương gia nhà người cũng có thể như vậy. Tần Tự Tuyết, nữ nhân này đúng là đang vạch áo cho người xem lưng. Nàng ta biết rõ Mạc Hồi Phong không hề có tình cảm với nàng ta, nhưng Tần Tự Tuyết vẫn cố nhịn cục tức này. Nàng ta quay người đang định sát lại Mạc Hồi Phong, nhưng đã bị Vân Đinh Lan giành trước. Chỉ thấy Vân Đinh Lan vùi đầu vào lòng Mạc Hồi Phong, khóc sướt mướt, thủ vương gia, hôm nay vương phi đối xử với ta như vậy, trong lòng ta rất tủi thân. Mạc Hồi Phong không biết phải làm sao. Thấy Vân Đinh Lan khóc cũng rất đáng thương. Hắn ta chỉ đành đưa tay, khẽ vỗ nhẹ sau lưng nàng ta nói, đừng khóc nữa. Tần Tự Tuyết. Người khác đều có đôi có cặp, chỉ mình Tần Tự Tuyết cô đơn một mình. Tần Tự Tuyết là người dư thừa. Trước đây, cho dù Mạc Hồi Phong không thích nàng ta nhưng hai người vẫn ra dáng phu thê đàng hoàng, nàng ta gặp chuyện bất ức tổn thương nào cũng sẽ chui vào lòng Mạc Hồi Phong khóc nức nở tìm kiếm sự an ủi. Bây giờ thì hay rồi. Vòng tay thuộc về nàng ta, phu quân thuộc về nàng ta, tất cả đều bị tiện nhân Vân Đinh Lan cướp mất. Nam nhân của nàng ta, từ nay về sau phải chia sẻ với Vân Đinh Lan. Nàng ta đứng lẻ loi trơ trọi tại chỗ, giống như kỳ đà cắn mũi. Tần Tự Tuyết bất ức, căm giận, ghen ghét, nóng nảy. Minh Vương và Minh Vương Phi đến đây khoe ân ái sao? Nụ cười trên mặt nàng ta còn khó coi hơn cả khóc. Người đoán đúng rồi. Vân Quán Ninh khoác cánh tay Mạc Diệp, tựa đầu lên vai hắn bật cười khanh khách nói, Tam Vương Phi, bổn Vương Phi muốn nhắc nhở ngươi. Ngươi là Tam Vương Phi, Mạc Diệp nhà ta là Lao Thất. Từ nay về sau, ngươi phải gọi Mạc Diệp nhà ta là Minh Vương, hoặc là gọi Lao Thất cũng không sao. Nụ cười trên mặt nàng dần dần biến mất, nếu để bổn Vương Phi lại nghe người gọi một tiếng Diệp ca ca làm loạn vai về nữa. Giờ cờ. Bổn Vương Phi sẽ vào cung hỏi phụ hoàng thử, thì ra Lão Tam lại gọi Lao Thất là ca ca sao. Vậy sau này, Tam Vương gia và Tam Vương Phi gặp ta cũng phải gọi thất tổ sao? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người chợt thay đổi liên tục. Đúng là Minh Vương Phi. Những lời to gan như vậy cũng chỉ có nàng dám nói. Vẻ mặt Mạc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết cũng cực kỳ khó coi. Không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, Vân Quán Ninh lại chậm rãi nói, bổn Vương Phi còn muốn hỏi Tần Tướng gia, dạy dỗ con gái kiểu gì? Gặp bất kỳ nam nhân nào cũng gọi ca ca sao? Hóa ra Tần Tướng gia lại có lòng thương người như vậy, nam nhân cả kinh thành đều là ca ca của Tam Vương Phi sao? Từng câu từng chữ nàng nói ra vô cùng khó nghe. Trái tim mỏng manh của Tần Tự Tuyết đã sắp không chịu được nữa. Nếu như trước đây Vân Quán Ninh còn nể mặt nàng ta một chút, nhưng bây giờ Vân Quán Ninh lại không hề nể nang nàng ta chút nào. Hiệp 2, Vân Quán Ninh thắng. Thắng lợi của nàng bỏ xa Tần Tự Tuyết mấy chục con phố. Tần Tự Tuyết quay đầu nhìn sang, khách khứa người thì chê cười, người thì xem cho vui, người thì buồn cười nhìn nàng ta. Nàng ta nhanh chóng nghĩ cách làm sao để đối phó tình cảnh khó xử trước mắt. Tần Tự Tuyết thầm nghĩ, hay là nàng ta giả vờ ngất đi để đối phó tình cảnh hiện tại. Suy nghĩ xong, nàng ta định trợn mắt định giả vờ ngất đi. Nào ngờ lúc này Vân Quán Ninh cười lạnh một tiếng, không hề khách sáo chút nào nói, nếu ta đoán không lầm thì Tam Vương Phi bây giờ đang định vờ ngất đi đúng không? Chương 616. Tần Tự Tuyết vốn đang định ngất đi, nghe thấy lời này hai mắt trợn ngược lên, chỉ có thể trợn mắt nhìn Vân Quán Ninh. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Vân Quán Ninh, "Vân Quán Ninh, tại sao lúc nào ngươi cũng muốn hơn thua với ta? Hôm nay là ngày vương gia nhà ta cưới chắc phi, ngươi không thể chọn ngày khác để đối đầu với ta sao? Trời đất chứng giám, chuyện này không trách năng được." Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ta, "Tần Tự Tuyết, ngươi nói ngược rồi. Rốt cuộc ai hơn thua với ai? Bây giờ ta không chừa mặt mũi cho ngươi sao? Không phải ta vẫn ngồi yên dưới đài xem trò vui sao?" Nàng buông tay ra, bước lên phía trước, "Là ai bảo ta đến đây? Ai khiêu khích ta? Ai muốn hơn thua với ngươi?" "Ta..." Tần Tự Tuyết chợt căng thẳng. "Ta khuyên người suy nghĩ cho kỹ rồi hãng trả lời." Vân Quán Ninh nghiêm giọng nói, "Là ta." Tần Tự Tuyết cắn răng thừa nhận. Nàng ta biết, nếu nàng ta thả chết không chịu nhận, nữ nhân này sẽ càng làm mị hơn thôi, bây giờ sợ là đang muốn làm cho phụ Tam Vương của nàng ta rối tung lên mới thôi. Đến lúc đó mới để cho khách khứa xem cho hề. Nhưng không chỉ có mình ta. Tần Tự Tuyết chỉ tay về phía Vân Đinh Lan, là Vân Trắc Phi bảo người lên làm chứng. Cho dù phải chịu đựng cơn giận của Vân Quán Ninh, nàng ta cũng sẽ không ngốc nghếch chịu đựng một mình. Còn tiện nhân Vân Đinh Lan này cũng đừng hòng thoát. Vân Đinh Lan nép trong lòng Mạc Hồi Phong, bị Tần Tự Tuyết lôi xuống chịu trận trùng, nàng ta sợ hai nắm chặt và táo Mạc Hồi Phong, "Vương gia, ta sợ." "Trà xanh chính hiệu." Vân Quán Ninh trừng mắt nhìn. Mạc Diệp híp mắt nói, "Tam ca, cho nên hôm nay các người quả thật đã ức hiếp Linh Nhi." "Mạc Hồi Phong, không phải, Lão Thất, chuyện này có liên quan gì đến đệ? Các người ức hiếp vương phi của bổn vương, huynh nói xem có liên quan gì đến ta?" Mạc Diệp thản nhiên nói. "Ai ức hiếp ai?" Mạc Hồi Phong bỗng chốc khó chịu nói, "Đệ hỏi khách khứa dưới đài thử xem, kể từ khi Vân Quán Ninh bước lên, nàng ấy đã ức hiếp ba người bọn ta hay là ba người bọn ta ức hiếp một mình nàng ấy?" Mắt của mọi người thấy rất rõ. Thấy hắn ta nổi giận nhìn xuống dưới đài, mọi người vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Có người ngẩng đầu nhìn lên trời, có người túi đầu nhìn xuống đất, có người túi đầu ăn. Không có ai dám nhìn thẳng vào mắt Mạc Hồi Phong. Hai hổ đánh nhau, đám cừu non bọn họ không dám tùy tiện dây vào. Nhất là còn có con hổ cái sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Mạc Hồi Phong giận xanh mặt, một đám côn tiếp. Chỉ có Chu Anh Anh còn đang cắn hạt dưa, đứng lên làm chứng cho Vân Quán Ninh, lao thất. Ta có thể làm chứng, là do bọn họ khiêu khích Ninh như trước. Mạc Hồi Phong chợt thay đổi sắc mặt, nhị tẩu. Ta chỉ nói sự thật thôi, người trừng mắt với ta làm gì? Chu Anh Anh cau mày. Lúc này nàng ta cũng chỉ trả lời theo góc độ công bằng không thiên vị ai cả. Vừa rồi không phải bọn họ gây hấn trước sao? Vân Quán Ninh người ta chỉ ngồi ở dưới bóng chuyện thôi. Có phải người muốn ức hiếp một nữ nhân như ta không? Nếu ngươi có bản lĩnh vậy thì người đến Hàn Vương phủ nói với nhị ca ngươi đi, ngươi trợn mắt với ta làm gì? Chu Hoanh Hoanh bực mình. Nàng ta vứt vỏ hạt dưa trong tay ra, phủi tay nói, chuyện gì vậy chứ? Không phải đến uống ly rượu mừng sao? Lại còn trợn mắt với ta, ly rượu mừng này ta uống không nổi nữa. Nàng ta bưng ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi. Mạc Hồi Phong đau đầu. Bây giờ thì hay rồi, hắn ta còn trêu chọc vào cả nhị ca nhị tẩu nữa. Chương 617. Hắn ta xoa huyệt Thái Dương nói, lão thất, chuyện không phải như vậy đâu. Không phải thế nào? Vân Quán Ninh nhắc lại chuyện vừa rồi, không phải lúc nãy Tam Vương Phi nói giá y nhị muội muội nhà ta mặc, chính là giá y nàng ta từng mặc lúc trước sao? Lẽ nào không phải sao? Tần Tự Tuyết mặc kệ. Nàng ta thầm nghĩ, cho dù hôm nay nàng ta trêu chọc vào Vân Quán Ninh, chẳng lẽ nữ nhân này còn ăn tươi nuốt sống nàng ta được sao? Mạc Tông Nhiên đã hạ lệnh, cấm túc toàn bộ phủ Tam Vương. Hôm nay chỉ rước Vân Đinh Lan vào phủ, ngày mai vẫn đóng cửa, không ai được tùy ý ra vào. Nàng ta không tin Vân Quán Ninh còn có thể quang minh chính đại bước vào làm gì nàng ta. Người khác không dám, nhưng Vân Quán Ninh lại dám thật. Hôm nay ta còn nói nhị muội muội còn trẻ đã bị mù mắt, bây giờ ta tặng câu giống vậy cho Tam Vương Phi. Vân Quán Ninh cười lạnh. Nàng lôi Vân Đinh Lan ra khỏi người Mạc Hồi Phong. Vân Đinh Lan đứng không vững, suýt chút đã ngã xuống đất. Vân Quán Ninh khẽ đỡ nàng ta, chỉ vào giá y trên người nàng ta nói với Tần Tự Tuyết, Tam Vương Phi mở to mắt ra xem cho kỹ. Giá y này là bộ người mặc lúc xuất giá thật sao? Lẽ nào không phải sao? Tần Tự Tuyết cứng đầu cái cố. Nàng ta vừa nói vừa bước đến bên cạnh Vân Đinh Lan. Ngươi nhìn kỹ cho ta. Vân Quán Ninh tức giận, ấn phía sau gáy Tần Tự Tuyết, ra sức đè đầu nàng ta xuống. Vân Quán Ninh người làm gì vậy? Tần Tự Tuyết sợ hãi. Nàng ta vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Vân Quán Ninh. Mạc Diệp và Mạc Hồi Phong nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng rời tầm mắt bỏ đi. Hôm nay phu thê hai người rõ ràng là đến phá đám. Hôm nay, hắn ta đã mất sạch thể diện. Cũng không quan tâm bây giờ Tần Tự Tuyết khó xử đến nước nào. Nếu như hắn ta mở lời, trái lại sẽ làm liên lụy đến bản thân. Mạc Hồi Phong lựa chọn khư khư giữ mình. Nhìn kỹ chưa? Thấy Tần Tự Tuyết chăm chú quan sát giá y trên người Vân Đinh Lan, Vân Quán Ninh lúc này mới buông tay. Nàng lấy khăn gấm trong tay Mạc Diệp, chán ghét lau tay, sau đó vứt khăn gấm cho Như Ngọc. Giống như bàn tay bị dính thứ dơ bẩn gì đó. Tuy Tần Tự Tuyết cúi đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nàng. Thấy nàng còn lau tay, nàng ta lập tức nổi giận. Vân Quán Ninh, người có ý gì? Giống như những gì người nhìn thấy, còn có ý gì nữa chứ? Vân Quán Ninh nhướng mày, ta thể hiện còn chưa rõ sao? Rất rõ ràng. Chính vì quá rõ ràng mới làm Tần Tự Tuyết mang lòng thù hận. Tranh chấp với Vân Quán Ninh sẽ không chiếm được lợi ích gì, trái lại còn tức chết. Tần Tự Tuyết thu lại ánh mắt nhục nhã, không muốn tranh cãi với Vân Quán Ninh. Nhưng vừa quay sang đã thấy vẻ mặt Vân Đinh Lan căng thẳng nhìn về phía Vân Quán Ninh. Chỉ thấy Vân Đinh Lan nuốt nước bọt, hai tay buông thõng hai bên siết chặt. Có thể thấy lúc này Vân Đinh Lan còn căng thẳng hơn Tần Tự Tuyết. Người khác không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vân Đinh Lan là người trong cuộc sao lại không biết rõ. Hôm nay lúc còn ở phủ quốc công, Vân Quán Ninh đã đẩy nàng ta vào trong phòng, trực tiếp thay cho nàng ta một bộ giá y. Mà bộ giá y này chính là giá y Tần Tự Tuyết đã từng mặc. Trong lòng nàng ta bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ Vân Quán Ninh muốn nhân cơ hội này diệt trừ nàng ta? Nàng ta quả thật không nên tin Vân Quán Ninh. Vân Đinh Lan căng thẳng đến phát khóc. Vừa rồi nàng ta cứ cứng đầu, bắt Vân Quán Ninh lên làm chứng cho nàng ta, đây đâu phải làm chứng cho nàng ta, rõ ràng là đẩy nàng ta vào trong hố lửa. Vân Đinh Lan hối hận không thôi, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Lúc nàng ta tưởng rằng Tần Tự Tuyết nhận ra bộ giá y này, chỉ nghe Tần Tự Tuyết ngạc nhiên thốt lên, chuyện này sao có thể? Chương 618. Bởi vì quá đỗi kinh ngạc, Tần Tự Tuyết lùi về sau một bước. Nàng ta nhìn Vân Quán Ninh giống như nhìn thấy quỷ. Vân Quán Ninh, rốt cuộc người đã dở trò gì? Tần Tự Tuyết hét lên hỏi. Dở trò? Vân Quán Ninh cong khóe môi, vờ như không hiểu lời nàng ta nói, Tam Vương Phi, do ngươi không xem kỹ, rốt cuộc Vân Trắc Phi nhà người mặc bộ giá y nào? Người gây khó dễ trước không phải người sao? Không phải người nói bộ giá y này người đã từng mặc rồi sao? Bây giờ người hỏi ta làm gì? Vân Đinh Lan đang cực kỳ căng thẳng. Vào lúc nàng ta suýt chút đã không kiềm chế được cảm xúc. Bỗng nhiên Tần Tự Tuyết kinh ngạc thốt lên. Vân Đinh Lan sợ hãi run cầm cập. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cho dù nàng ta có ngốc đến cỡ nào cũng có thể hiểu chuyện này không bình thường. Bộ giá y trên người nàng ta hoàn toàn không phải giá y của Tần Tự Tuyết. Vân Đinh Lan bỗng nhiên thở phào một hơi. Cả người nàng ta mềm nhũn, trực tiếp ngã vào người Vân Quán Ninh. Cảm giác vừa mừng vừa lo này, người bình thường thật sự chịu không nổi. Vô dụng. Vân Quán Ninh khẽ mắng nàng ta một câu, nhưng vẫn tốt bụng đỡ nàng ta dậy. Trong lòng Vân Đinh Lan có bất mãn thế nào cũng không thể nổi giận vào lúc này, ngầm thừa nhận nàng ta là đồ vô dụng. Vân Đinh Lan không thể hiểu nổi, Hôm nay lão bà đó mang giá y đến, Vân Quán Ninh giúp nàng ta mặc vào. Tại sao khi vào phủ Tam Vương, bộ giá y đó lại biến thành thế này? Ánh mắt nàng ta dò hỏi Vân Quán Ninh, rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc này, Vân Quán Ninh không có thời gian giải thích với nàng ta. Nàng đang bận đối phó Tần Tự Tuyết. Sao vậy? Tam Vương Phi. Nói không nên lời ạ. Thấy Tần Tự Tuyết quá đỗi kinh ngạc vẫn nguyên im tại chỗ, Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ta, không phải chính miệng người nói, đây là giá y người từng mặc rồi sao? Ta nhiều lần bảo người kiểm tra cho kỹ, ngươi cứ khăng khăng người không nhìn nhầm. Vậy bây giờ lại thế nào đây? Vừa rồi Tần Tự Tuyết còn nhe nanh múa vuốt trách mắng Vân Đinh Lan, nói Vân Đinh Lan có ý đồ xấu, ngấp nghé vị trí vương phi của nàng ta. Bây giờ bị bẽ mặt rồi chứ? Tần Tự Tuyết ngẩng lên, đầu đầy mồ hôi. Vẻ mặt nàng ta trắng bệch nhìn Vân Quán Ninh, chuyện này sao có thể như vậy được? Bổn vương phi đã căn dặn bà Tiền đưa bộ giá y đó đến phủ quốc công. Lúc bà Tiền quay về hai tay cũng trống không, vậy giá y của bổn vương phi đâu rồi? Cho đến bây giờ, nàng ta vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Tự Tuyết bỗng quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám người. Nhìn theo ánh mắt của nàng ta, Vân Quán Ninh vừa khéo nhìn thấy bà Tiền đang nấp trong đám người, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Vậy Tam Vương phi đã thừa nhận, hôm nay căn dặn bà Tiền mang giá y đến phủ quốc công, chính là để bày cái bẫy cho nhị muội muội ta, để muội ấy tự nhảy vào sao? Vân Quán Ninh nhướng mày hỏi. Không phải, ta không có. Ngươi đừng nói bừa. Tần Tự Tuyết không nghĩ ngợi gì vội phủ nhận. Phải hay không bảo bà Tiền bước lên đổi chất là được. Vân Quán Ninh nháy mắt ra hiệu với Như Ngọc. Như Ngọc phòng xuống, đẩy bà Tiền lên đài. Bà ta khúm núm nói, nô tỳ không biết. Nô tỳ không làm gì hết. Vương phi chỉ dặn dò nô tỳ mang giá y cho Vân Trắc phi thôi. Muốn để Vân Trắc phi hiểu được nỗi khổ tâm của Vương phi, nào ngờ Vân Trắc phi lại mặc giá y của Vương phi nhà nô tỳ. Những lời này lại trùng khớp với những gì Tần Tự Tuyết nói khi nãy. Xem ra bà Tiền này quả thật rất trung thành với Tần Tự Tuyết. Đời của Vân Quán Ninh, ghét nhất là những người giúp người xấu làm việc ác. Cho dù Vân Đinh Lan có đáng ghét cỡ nào, nhưng Tần Tự Tuyết cậy thế hiếp người, làm nhiều việc ác, càng đáng chết hơn. Vân Quán Ninh không vạch trần suy nghĩ của bà Tiền, chỉ lạnh lùng cười nói, "Bà Tiền, nửa canh giờ sau ở phủ quốc công người sẽ không nói như vậy đâu." Nàng cũng không nói nhiều, chỉ quay đầu nhìn về phía Mạc Hồi Phong. "Ngươi nhìn bổn vương làm gì?" Mạc Hồi Phong lập tức cảnh giác. "Chắc Tam Vương gia cũng biết, ta có cách để các người nghe thấy, rốt cuộc trước kia bà Tiền đã nói những gì." Chương 619. Bị nàng nói như vậy, Mạc Hồi Phong đống nhớ ra. Ban đầu hắn ta ngã trong tay Vân Quán Ninh cũng vì một món đồ chơi vương vức đó của nàng. Hắn ta không hề biết, món đồ đó gọi là bút ghi âm. Nhưng hắn ta vẫn còn nhớ rất rõ. Quả thật là vì làm người ta quá đỗi kinh ngạc. Bây giờ Vân Quán Ninh nhắc lại, vẻ mặt hắn ta vô cùng căng thẳng, quay đầu giận dữ nhìn Tần Tự Tuyết và bà Tiền, tức giận quát, nói: "Rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu Vân Quán Ninh lấy bút ghi âm ra trước mặt mọi người, phủ Tam Vương còn uy nghiêm gì nữa chứ?" Tần Tự Tuyết không dám tin, "Vương gia, chẳng không tin ta sao?" Bà Tiền học theo, "Vương gia, người không tin." "Bổn vương tin cái rắm." Mặt Hồi Phong nổi giận đùng đùng, hung hăng đạp bà Tiền xuống đài. Bà Tiên nằm bò trên mặt đất, một lúc lâu sau vẫn không bò dậy. Vân Quán Ninh khoanh tay nói, "Nếu bà Tiền này không biết tốt xấu, không chịu nói thật, bổn vương phi lại có một cách khiến bà ta nói ra sự thật." "Cách gì?" Mạc Hồi Phong hỏi. "Đánh." Vân Quán Ninh khẽ mỉm cười, từ xưa đến nay đây cũng là cách bức cung hiệu quả nhất. "Đánh 10 gậy còn không chịu khai vậy thì 20 gậy, 30 gậy, 40 gậy, nếu đánh chết vẫn không chịu nói thì sao?" Mạc Hồi Phong cau mày. Đối với Vân Quán Ninh mà nói, chuyện này cũng chẳng có gì đáng lo. Chỗ ta có thuốc làm lành vết thương nhanh chóng. Đánh 50 gậy mà bà ta vẫn không chịu khai, vậy thì cho bà ta uống một viên thuốc, sau đó lối bà ta ra đánh tiếp. Nàng khẽ cười. Nhưng những lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn, nếu như vậy mà bà ta vẫn không chịu khai, vậy thì trói người nhà của bà ta lại đánh chung. Không phải nàng tàn nhẫn thật. Dù sao thì những lời này Vân Quán Ninh cũng chỉ nói để hù dọa bà Tiên thôi. Đổi lại là Tần Tự Tuyết, chắc chắn sẽ có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy thật. Nàng nhướng mày, "Thế nào? Bà Tiên, người muốn chủ động thành thật khai báo hay là bổn vương phi dùng cách vừa rồi ép người phải khai báo?" Ánh mắt Tần Tự Tuyết nhìn về phía nàng cũng thay đổi. Nữ nhân này đúng là độc ác. "Vân Quán Ninh, tội ai người nấy chịu, không liên quan người nhà." Nàng ta muốn lên mặt dạy đời Vân Quán Ninh, bà Tiên đã từng tuổi này rồi. Trong nhà bà ta có già có trẻ, sao người lại nhẫn tâm như vậy? Có bản lĩnh thì người cứ nhằm vào bổn vương phi đây. Tam vương phi quả nhiên là rất tình nghĩa với người hầu. Vân Quán Ninh mỉm cười. Có câu gọi là, chỉ cần ta vô đạo đức thì không ai có thể lấy đạo đức dạy đời nàng. Nàng khẽ hừ một tiếng, nếu Tam vương phi đã chủ động xin chịu trận thay thân phận của ngươi hơi đặc biệt, ta đành phải sai người bẩm báo phụ hoàng, hỏi ý của phụ hoàng, có thể để người chịu đánh thay bà Tiên không? Nếu như được, vậy chủ tớ các ngươi cùng nhau bị đánh, cũng bất việc. Tần Tự Tuyết, sao nàng ta lại gặp phải nữ nhân vô liêm sỉ, lại còn miệng lưỡi sắc bén như Vân Quán Ninh chứ? Các người không ai phản đối chứ? Vân Quán Ninh đảo mắt nhìn quanh. Mạc Diệp không hề do dự chút nào, bổn vương tán thành. Như Ngọc, thuộc hạ đồng ý hai tay hai chân. Mạc Hồi Phong, Vân Đinh Lan run cầm cập, nhưng vẫn yếu ớt gật đầu nhân cơ hội này dạy cho Tần Tự Tuyết một bài học, sau này chắc chắn Tần Tự Tuyết sẽ không dám làm khó nàng ta nữa. Nếu đã như vậy thì đánh đi. Vẻ mặt Vân Quán Ninh trở nên lạnh lùng, nói, đánh lao bà không biết tốt xấu này trước. Thấy bà Tiền đã bị trói lên ghế, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng quát chói tai, dừng. Tay.
Chương 620. Vân Quán Ninh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đi tới lại là Triệu Hoàng hậu với vẻ mặt rất tức giận. Không phải bà ta bị Mặc Tông Nhiên giam cầm ở Khôn Ninh cung sao? Sao hôm nay lại có thể ra khỏi cung được? Nghi ngờ trong lòng nàng chưa biến mất, thì Triệu Hoàng hậu đã giận dữ tiến lại gần, "Vân Quán Ninh, uy lực của ngươi thật sự cũng rất to đấy. Có câu này người đã nghe qua chưa? Trong rừng không có hổ, khỉ xưng vương xưng bá. Các vị quan khách quỳ xuống, thỉnh an Triệu Hoàng hậu." Bao gồm cả Tần Tự Tuyết cũng quỳ xuống. Nhưng Triệu Hoàng hậu lại không quan tâm tới bất kỳ ai khác. Bà ta vừa bước vào cửa, đã nhắm chuẩn về phía Vân Quán Ninh mà phát hỏa, "Hẳn là người coi phủ Tam Vương này thành Minh Vương phủ của ngươi đúng không? Hoàng thượng cho phép người làm càn như vậy sao? Bổn cung không cho phép." Có thể thấy Triệu Hoàng hậu đang rất tức giận, gương mặt biến sắc. Vân Quán Ninh cao mày. Nàng còn đang muốn thỉnh an Triệu Hoàng hậu, nhưng đột nhiên lại bị Mạc Diệp nắm lấy cánh tay, ra hiệu cho nàng không cần phải quỳ. Vân Quán Ninh cũng hơi cúi đầu thỉnh an Triệu Hoàng hậu, "Mẫu hậu." Hành động này càng chọc tức Triệu Hoàng hậu. "Vân Quán Ninh, người thật to gan. Nhìn thấy bốn cung mà không quỳ sao? Trong mắt người có thấy người mẫu hậu này hay không?" "Có." Vân Quán Ninh giơ tay, chỉ lên con mắt của nàng, "Con dâu vẫn có thể nhìn thấy rõ mẫu hậu." "A." Ngay cả sợi lông tơ trên mặt Triệu Hoàng hậu, nàng đều nhìn thấy rất rõ. Sao trong mắt lại không có bà ta được chứ? "Quỳ xuống." Triệu Hoàng hậu tức giận hét lên. Vân Quán Ninh cau mày. Mạc Diệp bước lên phía trước, bảo vệ nàng ở phía sau, mà không chút biểu cảm nói với Triệu Hoàng hậu, "Mẫu hậu nóng giận quá rồi. Trời nóng như vậy, tức giận dễ làm hại tới sức khỏe. Thời tiết nóng bức. Đây là đang mùa thu sắp bước vào mùa đông rồi, ai nói thời tiết nóng được vậy?" Nhưng mà, Triệu Hoàng hậu quả thực đã toát hết mồ hôi. Bà ta là bị Vân Quán Ninh chọc tức. "Giọng điệu của hai người các ngươi, bây giờ là đang muốn chống lại bổn cung đúng không?" Triệu Hoàng hậu nghiến răng hỏi. "Mẫu hậu, con dâu không dám." Vân Quán Ninh khẽ gật đầu, "Là Tam Vương phi vu oan cho nhị muội muội của con dâu, còn muốn kéo cả con dâu xuống nước. Con dâu cũng chỉ là muốn tìm ra chứng cứ, chứng minh bản thân vô tội mà thôi." "Người vô tội sao?" Triệu Hoàng hậu chỉ cảm thấy rất buồn cười. Lúc trước bà ta không biết, đồ tiện nhân Vân Quán Ninh này lại biết cách chọc tức người khác như vậy. Nhưng sau khi bị nàng chọc tức hết lần này đến lần khác, bị thua trong tay nàng không biết bao nhiêu lần. Bà ta biết đồ tiện nhân này có bao nhiêu người ghét rồi. Nếu người vô tội, vậy thì tất cả người trong thiên hạ này đều vô tội. Bà ta hừ một tiếng, chuyện này hôm nay bổn cung hiểu rõ rồi. Cho dù bộ đồ cưới mà Vân Đinh Lan mặc không phải là của Tự Tuyết, nhưng đồ cưới của Tự Tuyết lại ở trong tay nàng ta, cũng bắt buộc phải trả lại. Vân Đinh Lan lo lắng nhìn Vân Quán Ninh. Bộ đồ cưới đó, nàng ta căn bản cũng không biết nó ở đâu. Nàng ta vẫn luôn cho rằng, bộ đồ mà Vân Quán Ninh đưa cho nàng ta mặc, chính là đồ cưới của Tần Tự Tuyết. Nếu nó không phải, vậy bộ đồ cưới đó đang ở đâu? Vân Quán Ninh nhướng mày, đương nhiên là phải trả lại rồi, dù sao thì đó cũng không phải là đồ của nàng ta. Mẫu hậu có thể sai người tới Phú Quốc Công để lấy, chính là ở trong khuê phòng của nhị muội muội. Vân Đinh Lan càng cau mày chặt hơn. Nàng ta chưa từng thấy Vân Quán Ninh để bộ đồ cưới đó vô khuê phòng của nàng ta. Triệu Hoàng hậu trừng mắt nhìn cô một cách giận dữ, nếu bộ đồ cưới không có ở đó, bổn cung sẽ chặt hai tay của Vân Đinh Lan. Ai bảo nàng ta lấy thứ không nên lấy? Triệu Hoàng hậu đây là đang tưởng rằng nàng quan tâm đến Vân Đinh Lan sao? Vân Quán Ninh vui mừng, "Mẫu hậu, tùy ý người. Đừng nói là chặt hai tay của Vân Đinh Lan, cho dù là chặt đi cả tứ chi của nàng ta thì cũng không liên quan tới nàng." Chương 621. Thậm chí, nàng còn giữ cả hai tay tán thành. Còn Vân Đinh Lan, khuôn mặt nhỏ bé lập tức trở nên tái nhợt. Nàng ta khóc nức nở, "Đại tỷ tỷ." Vân Quán Ninh không để ý nàng ta, tất cả mọi người đều đang đợi sự chuyển biến của sự việc. Bọn họ rất tò mò, hai tỷ muội Vân Quán Ninh và Vân Đinh Lan, vì sao sắc mặt của hai người lại khác nhau như vậy? Nhìn những chuyện xảy ra hôm nay, có vẻ như hai tỷ muội bọn họ không hòa thuận cho lắm. Minh Vương đang bảo vệ cho thê tử của mình, Triệu Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện, Tần Tự Tuyết bị tát vào mặt, Hàn Vương phi tức giận rời đi. Hôm nay thật sự là rất náo nhiệt. Triệu Hoàng hậu sai người đi lấy bộ đồ cưới, Mạc Diệp ra hiệu cho Như Ngọc đi cùng. Trước sự sợ hãi của Vân Đinh Lan, đám hạ nhân rất nhanh đã mang bộ đồ cưới đến. Vì có Như Ngọc đi cùng, nên đám hạ nhân không dám động tay động chân. Sau khi chiếc hộp gấm được mở ra, quả nhiên bộ đồ cưới của Tần Tự Tuyết nằm bên trong vẫn nguyên vẹn không chút chảy xước nào. Tần Tự Tuyết thở phào nhẹ nhõm, Vân Đinh Lan cảm thấy khó hiểu. Đại tỷ tỷ biết làm ảo thuật sao? Sao rồi? Mẫu hậu có còn gì để nói nữa không? Nhìn dáng vẻ Triệu Hoàng hậu cau mày, Vân Quán Ninh mỉm cười, hôm nay con dâu ở phủ Tam Vương bị người ta vu oan, xem ra chỉ có thể nhờ phụ hoàng làm chủ cho thôi. Ngươi muốn cáo trạng lên hoàng thượng? Triệu Hoàng hậu sửng sốt. Mặc Hồi Phong đã bắt đầu sốt rồi, mẫu hậu. Triệu Hoàng hậu đưa tay ngăn cản hắn ta, chăm chú nhìn Vân Quán Ninh. Bà ta biết, chắc chắn Mặc Tông Nhiên sẽ thiên vị Vân Quán Ninh. Đồ tiện nhân này vậy mà dám nói là muốn đi cáo trạng, nhất định không chịu làm hòa. Hôm nay không khiến nàng cầm cái miệng tối lại, e là lại bị cấm cúng rồi. Thậm chí còn có thể làm liên lụy tới đám người Phong Nhi, đến lúc đó càng không có lợi. Triệu Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận trong lòng. Vợ lao thất, hôm nay là bổn cung hiểu lầm người rồi. Bà ta nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả lúc khóc, chuyện nhỏ như vậy, hà cơ gì phải làm kinh động tới hoàng thượng chứ? Bổn cung kêu Tự Tuyết tạ lỗi với người. Tần Tự Tuyết ở bên cạnh, ba. Sở dĩ Vân Quán Ninh muốn cáo trạng với Mạc Tông Nhiên, không phải là vì Triệu Hoàng hậu đột nhiên lại xuất hiện, mà là tự nhiên đi tới mắng nàng một trận. Tự nhiên lại bắt nàng ta xin lỗi. Tự Tuyết,
sao còn không xin lỗi vợ lao thất đi? Triệu hoàng hậu liếc nhìn nàng ta. Tần Tự Tuyết chỉ có thể miễn cưỡng bước lên phía trước, Minh Vương phi, đều là tỷ không tốt. Chuyện hôm nay, mong muội đừng để bụng, cũng đừng giận. Ta rất giận. Vân Quán Ninh cũng không mắc vào cái bẫy này. Nàng biết Triệu hoàng hậu là một người nham hiểm, xảo trá, lòng dạ độc ác. Vì vậy muốn tạ lỗi với nàng, nàng không chấp nhận. Vậy muội muốn như thế nào? Triệu hoàng hậu cau mày, nghiến răng nghiến lợi, Vân Quán Ninh, người đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Con dâu không uống rượu, con dâu bị dị ứng với rượu. Vân Quán Ninh cười rạng rỡ. Mạc Diệp khẽ cười. Dị ứng với rượu? Nữ nhân này rõ ràng là tiểu lượng tốt hơn cả hắn, còn nói bị dị ứng. Nhưng nhìn nụ cười trên khuôn mặt Vân Quán Ninh, Mạc Diệp biết rằng nữ nhân này chắc chắn lại đang có kế hoạch khác. Hôm nay sợ là Triệu hoàng hậu sẽ bị lột ra rồi. Triệu hoàng hậu nghiến chặt răng, vậy ngươi muốn thế nào? Vân Quán Ninh đưa tay nhìn bả vai của Mạc Diệp. Nàng thấp hơn hắn, nên cả người đều đứng đằng sau lưng hắn. Hành động thân mật như vậy, khiến Mạc Diệp không khỏi cảm thấy xấu hổ. Để con dâu nghĩ xem. Vẻ mặt Vân Quán Ninh vẻ ngoài, đặt lên vai Mạc Diệp, không ngừng nhìn vào mắt Triệu hoàng hậu. Đối diện với ánh mắt không có ý gì tốt của nàng, trong lòng Triệu hoàng hậu xuất hiện một loại cảm giác bất an. Quả nhiên, sau một lúc chỉ đứng nghe Vân Quán Ninh mỉm cười nói, con dâu nghĩ ra rồi. Mẫu hậu muốn con dâu im miệng, không đi cáo trạng lên phụ hoàng, cũng không phải là không thể. Nhưng mà con người của con dâu đây, trời cho cái miệng nhiều chuyện, thích nhất là đi cáo trạng đó. Vẻ mặt Vân Quán Ninh lú sầu, muốn con dâu im miệng. Triệu hoàng hậu không muốn nghe nàng bà hòa khoác lắm nữa. Bà ta sốt ruột hỏi, ngươi cứ nói, ngươi muốn như thế nào đi? Chương 622. Vân Quán Ninh cười ngọt ngào. Tay của nàng vươn ra khỏi vai Mạc Diệp và dùng ngón tay chỉ về phía Thái hậu. Ý của ngươi là? Triệu hoàng hậu chưa từng bị nàng đánh ngã, cũng không hiểu ý của nàng là gì. Mạc Diệp lại rất hiểu ý nàng, hắn chỉ nhìn ngón tay của nàng, mặt vô cảm thay nàng giải thích, phỉ bịt miệng, 10 vạn lượng vàng bạc. 10 vạn lượng vàng bạc? Ngươi cướp đấy à? Triệu hoàng hậu giận dữ. Bây giờ Mạc Hồi Phong thậm chí còn không thể kiếm nổi được 1 vạn lượng bạc chứ chưa nói gì đến 10 vạn lượng bạc. Hắn ta không bỏ ra nổi những Triệu hoàng hậu thì có. Vân Quán Ninh trừng mắt nhìn, mẫu hậu, mấy ngày trước người vừa lấy 100 vạn lượng bạc của con đi từ chỗ này. Cho dù là tu sửa lại Tích Nguyệt cung thì từng đấy cũng đủ dùng rồi. Lấy ra 10 vạn lượng bạc để sửa, đối với mẫu hậu, không có vấn đề gì lớn, phải không? Triệu hoàng hậu, bạc thì bà ta có, nhưng tiền đã vào túi bà ta rồi thì làm sao mà để Vân Quán Ninh mang đi được? Mạc Hồi Phong cũng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn ta lại có nỗi khổ khó nói. Hắn ta biết rằng Mạc Diệp đã giữ hơn 100 vạn lượng bạc của hắn, sau đó chia cho Vân Quán Ninh hơn 100 vạn lượng. Nhưng nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn đi. Từ nơi này lấy đi 100 vạn lượng của hắn ta, thế mà vẫn còn mặt mũi muốn bạc của mẫu hậu. Xem ra, ban đầu mẫu hậu lấy đi 100 vạn lượng từ chỗ của nàng thì giờ nữ nhân này muốn phải lấy lại từng chút một. Cho dù dùng phương pháp nào đi nữa thì 100 vạn lượng này cũng sẽ nằm trong tay Triệu hoàng hậu và được cất giữ trong một thời gian thôi. Nhưng cuối cùng, vẫn phải trả lại tài sản cho nguyên chủ, trả lại cho Vân Quán Ninh mà thôi. Tàn nhẫn, quả thật rất tàn nhẫn. Trước mặt tất cả khách mời, Mạc Hồi Phong không tự nhiên nói ra được, hắn ta chỉ có thể vẻ mặt táo bón nhìn Vân Quán Ninh mà thôi. Vân Quán Ninh, người đừng có mà quá đáng. Ta quá đáng ư? Vân Quán Ninh lắc đầu, nếu các người cho rằng lấy 10 vạn lượng bạc là quả đáng vậy thì 20 vạn lượng cũng không sao. Mạc Hồi Phong thở không ra hơi, suýt chút nữa bị câu nói này của nàng đánh bay đi. Triệu hoàng hậu muốn dành nhiều thời gian ở với Mạc Hồi Phong và những người khác hơn nữa, thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi nên bà ta không muốn lãng phí thời gian trên người Vân Quán Ninh. Vì vậy, bà ta khoát tay áo như đuổi rồi. Được, được, được rồi, 10 vạn lượng đúng không? Bổn cung sẽ đưa cho ngươi. Triệu hoàng hậu tức giận nói, đi mau đi. Bộ dáng chán ghét kia khiến người ta buồn cười. Vân Quán Ninh cũng không phải là người không biết thức thời. Nàng nhìn Vân Đinh Lan thật sâu, sau đó cùng Mạc Diệp xoay người xuống đài, Vân Đinh Định nhanh chóng đứng dậy và đi theo bọn họ. Sự việc hôm nay kết thúc. Sau khi đưa Vân Đinh Đinh về phủ ứng quốc công, Mạc Diệp nhìn bộ dạng bận tâm của Vân Quán Ninh, quan tâm lo lắng hỏi, "Ninh Nhi, nàng đang nghĩ gì vậy?" "Không có gì." Tuy nàng nói thế nhưng nàng lại khẽ nhíu mày lại. Nhìn thôi cũng biết là nàng có tâm sự. Mạc Diệp đi tới nắm tay nàng, ngay cả nói với bổn vương cũng không muốn nói à? "Hai." Vân Quán Ninh ghét bỏ đẩy tay hắn ra, "Ngươi làm gì vậy? Muốn nói gì thì nói, muốn đi đường thì đi đường, thua tay múa chân làm gì? Đây là đường chính, chàng không sợ người khác đi qua chê cười chàng à?" Nàng lườm hắn một cái. "Còn muốn ôm ôm ấp ấp thế thì còn ra thể thống gì nữa? Bổn vương này sợ cái gì đâu?" Mạc Diệp câu môi đắc ý, "Nàng là vương phi được bổn vương cưới hỏi đàng hoàng mà. Ngay cả khi ôm nàng một cái ở ngoài đường, sao người khác dám lấy làm trò cười để cười được chứ?" "Vân Quán Ninh, từ khi nào mà chàng lại trở nên mặt dày vô sỉ như thế này vậy?" "Bổn vương học theo nàng." Vân Quán Ninh thả lựa chọn im lặng còn hơn là tiếp tục nói chuyện với hắn. Nàng không hiểu, trong mắt người khác thì hắn là Minh Vương vừa lạnh lùng vừa cao ngạo khó gần, nhưng sao giờ ở trước mặt nàng lại giống như một đứa trẻ 3 tuổi vậy? Không, hắn còn không bằng một đứa trẻ 3 tuổi. Viên Bảo đã gần 4 tuổi rồi nhưng Mạc Diệp hiển nhiên còn không bằng Viên Bảo. Nàng đang suy nghĩ, Mạc Diệp đã lại gần, "Ninh Nhi, bổn vương có chuyện muốn hỏi nàng." "Có chuyện gì nói thẳng luôn đi." Hôm nay nàng nói với Tần Tự Tuyết rằng, Mạc Diệp nhà ta vừa tuấn mỹ vô song, vừa tinh thần rạng rỡ, một vẻ đẹp rực rỡ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hắn dừng lại, quay lại nhìn khuôn mặt của Vân Quán Ninh. Mặt Vân Quán Ninh đỏ lên. Xấu hổ quá. Nếu không phải nàng muốn làm tức chết Tần Tự Tuyết thì nàng thề rằng cả đời này nàng sẽ không bao giờ nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy. Linh Nhi, trong lòng nàng nghĩ bổn vương thật sự tốt như vậy sao? Mạc Diệp trìu mến nhìn nàng. Vân Quán Linh đáp lại cái nhìn trìu mến chàng cảm thấy thế nào? Hai mắt Mạc Diệp lấp lánh, bổn vương cảm thấy, trong lòng nàng bổn vương là người tốt nhất trên đời này. Vân Quán Linh muốn phun ra sự kính trọng, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai này của hắn, nàng yên lặng quay đầu đi, chàng tự nghĩ mà xem, những lời ta nói đấy có liên quan gì đến chàng không? Cách miêu tả của nàng rõ ràng là phù hợp với nữ nhân hơn mới đúng. Ngoại trừ cái từ tuấn mỹ vô song, bổn vương cảm thấy có một từ hợp mười phần. Vân Quán Linh tỏ vẻ tò mò, cái nào? Mạc Diệp nhà ta. Mạc Diệp nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Vân Quán Linh nhìn thấy nụ cười của xuất phát từ tận trong trái tim của hắn, chân thành và sáng rực như thế. Trong một khoảnh khắc, thế giới dường như bị lu mờ. Nàng nhìn đến ngây người, cho đến khi khuôn mặt tuấn tú của Mạc Diệp càng ngày càng đến gần. Ngay lúc nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã mổ nhẹ một cái lên môi nàng. Hắn rút lui rất nhanh, giống như một đứa trẻ ngoan với nụ cười danh mãnh. Chương 623. Vân Quán Linh, lần sau, đừng làm thế này. Nàng quay đầu bỏ đi. Vừa mới quay đầu lại, Mạc Diệp đã kéo nàng lại. Sau lưng nàng là bức tường. Không đợi Vân Quán Linh mở miệng, hắn đẩy nhẹ nhàng lùi lại một bước để nàng dựa vào tường. Khi lưng nàng tựa gần sát vào tường, Mạc Diệp cẩn thận vươn tay chống đỡ tường, dùng lòng bàn tay ngắn nàng ra khỏi tường. Sau đó mới phòng ngừa lưng nàng tựa lên bức tường lạnh lẽo. Chàng làm. Vân Quán Linh còn chưa nói hết câu, Mạc Diệp đã áp sát về phía nàng. Hai mắt Vân Quán Linh chấn động, hai mắt trừng lớn như trung đồng. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn thấy đôi mắt hắn nhắm nghiền, bộ dáng rất nghiêm túc. Vân Quán Linh sững sờ giây lát, sau đó đầu óc trở nên trống rỗng, nàng không biết mình phải làm sao nữa. Nàng giơ hai tay cứng ngắt lên, lơ lửng trên không trung. Trong lúc đó, nàng không biết nên đẩy Mạc Diệp ra hay ôm lấy eo hắn. Mạc Diệp mở mắt ra, "Linh Nhi, nghiêm túc chút." Giọng nói của hắn được nhuộm lên khiến người ta khàn khàn mê hoặc. Tay phải của hắn cũng nhẹ nhàng đặt xuống eo nàng. Vân Quán Linh cứng đơ như khúc gỗ, cứ đứng như vậy, đầu óc nàng ở trang thải mê man. Thẳng đến khi Mạc Diệp bật ra một tiếng cười khẽ từ giữa môi và răng thì tinh thần nàng mới phục hồi lại. "Linh Nhi," nàng rất cứng ngắc, bởi vì căng thẳng sao? "Vãi, nàng thế mà bị tên nam nhân này khinh bỉ lẫn chế giễu sao?" Chương 321, Mạc Diệp, chàng coi chừng thể diện. Nàng là người phụ nữ đến từ thế kỷ 21, lại có thể không cởi mở bằng cái tên người cổ đại Mạc Diệp này sao? Vân Quán Linh không chịu vừa. Hai tay nàng ngay lập tức ôm lấy thắt lưng hắn, nghiêng người thay đổi vị trí với hắn. Ngang ngược mười phần đặt hắn lên trên vách tường, không nói lời nào mà kiễng chân hôn lên môi. Hơn ở. Nhìn thấy dáng vẻ nhanh như chớp của nàng, Mạc Diệp vô cùng ngạc nhiên. Ngoài sự ngạc nhiên ra, hắn còn hưng phấn gấp 10 lần. Quá kích thích. Chỉ có điều, sự kích thích này duy trì không quá 2 giây, Vân Quán Linh đã buông hắn ra. "Hôn khác đi." "Hả?" Mạc Diệp không vừa lòng, vì sao phải để hôn khác? Nàng và ta đã thành thân hơn 4 năm rồi, viên bảo cũng đã lớn như vậy rồi. Nàng và ta cũng đã 4 năm chưa chung giường chung gối. Vài ngày trước phụ hoàng còn nói, viên bảo đã lớn như vậy rồi, chúng ta có thể lên kế hoạch tạo đứa thứ 2 rồi. Vân Quán Linh, nhanh như vậy đã dục sinh rồi sao? Sớm biết vậy, nàng đã giấu viện bảo thêm một thời gian nữa, để cho Mạc Tông Nhiên bọn họ sốt ruột thêm một lúc nữa. Chọn ngày không bằng chúng ngày, bổn vương cảm thấy hôm nay. Thấy ánh mắt của Mạc Diệp càng lúc càng nguy hiểm, Vân Quán Linh lập tức vươn tay, bịt kín môi hắn, "Mạc Diệp, chẳng coi chừng thể diện. Giữa ban ngày ban mặt, làm vậy sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Minh Vương chàng." Nàng nháy mắt một cái nhìn qua bên phải. Mạc Diệp quay đầu nhìn lại. "Được lắm." Từng cái đầu một, xếp chồng lên nhau kín cả con đường, giống như xây một tầng lâu cốt vậy. Lúc này vốn dĩ hắn và Vân Quán Linh đi tới đầu ngõ rồi, vừa nãy thu tính của hắn nổi lên, cho nên mới đẩy nàng vào trong con ngõ nhỏ ở phía sau. Chẳng qua, ngõ nhỏ này rất ngắn, lại là đầu đường, nơi náo nhiệt nhất phố Trường An. Hai người bọn họ không coi ai ra gì như vậy, hấp dẫn không ít người qua đường quay lại nhìn. Con người mà, bất luận xưa hay nay, cho dù nam hay nữ, bất kể già hay trẻ, luôn luôn có một bệnh chung, thích hóng hớt. Có người đầu tiên đứng ra xem, sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Liên tiếp không ngừng, phát triển đến thời điểm này, hai tầng đầu chồng chất dày đặc. Hai, cho dù da mặt của Mạc Diệp có dày đến đâu, giờ phút này trên mặt cũng có chút không nên được giận. Hắn không biết xấu hổ không sao cả. Suy cho cùng hắn cũng là Minh Vương, ai dám chê trách sau lưng hắn. Nhưng mà Vân Quán Linh vẫn cần thể diện. Vì không muốn để cho nàng khó xử, Mạc Diệp đã đặt mặt của nàng vào trong ngực chính mình, ôm nàng nhún người nhảy, trực tiếp vượt qua bức tường cao, biến mất ở trước mắt mọi người. Quần chúng vây xem số 1, nếu như ta không nhìn lầm, nam nhân vừa nãy là Minh Vương đúng không? Người không nhìn lầm. Mặt của quần chúng vây xem số 2 có chút đăm chiêu, ở kinh thành, Minh Vương là Diêm Vương. Mà vừa nãy chúng ta nhìn thấy gì? Có phải chúng ta sống lâu quá rồi hay không? Có thể đường đường nhìn thấy Minh Vương ở bên đường cưỡng hôn một nữ nhân yếu đuối. Quả nhiên là sống lâu mới gặp. Còn chúng vây xem số 3, nhưng cô nương kia là ai? Bọn họ nghe nói, tình cảm phu thê của Minh Vương và Minh Vương phi không được hòa thuận. Như vậy cô nương mà Minh Vương hôn nồng nhiệt bên đường, còn thân mật mà bảo vệ riêng tư của nàng, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc cô nương may mắn kia là ai? Ta hâm mộ muốn chết. Còn chúng vây xem số 4, là một bà cô trung niên. Bà ta gắt gao nắm chặt hai tay, đặt ở ngực, nếu mà là ta chết cũng không hối hận. Mọi người khinh thường, Chẳng qua là mọi người đều thầm nghĩ, Minh Vương và nữ nhân khác dây dưa không rõ, không biết Minh Vương Phi có biết việc này không. Cho đến bây giờ ai mà không biết, Minh Vương Phi rất hung hăng. Cũng khó trách Minh Vương không dám đưa cô nương kia về vương phủ, chỉ dám lén lút ở bên ngoài. Còn chúng vây xem chia làm hai phe. Một phe thông cảm với Mạc Diệp, cho rằng hắn bị đàn áp quá lâu bởi cọp cái Minh Vương Phi. Cho nên chỉ dám thân mật với cô nương này ở bên ngoài, không dám để cho Minh Vương Phi biết được việc này. Một phe thông cảm cho Vân Quán Ninh. Cho rằng Mạc Diệp đã có Vương Phi, mà lại có thể ra ngoài chơi hoa gẹo nguyện, thật đúng là có lỗi với Minh Vương Phi. Chương 624. Vì việc này, hai phe tranh luận không ngừng. Buổi chiều ngày hôm đó còn có quần chúng nhiệt tình đến tận nhà bái kiến Vân Quán Ninh, nói hôm nay ở phố Trường An nhìn thấy Mạc Diệp thân mật với một nữ tử không rõ lai lịch ở bên đường vân vân. Vẻ mặt Vân Quán Ninh đầy xấu hổ. Còn bảo để sau hay nói, tạm thời không đề cập đến. Sau khi Mạc Diệp ôm nàng vượt nóc bằng tường rời đi, mặt của Vân Quán Ninh đã đỏ đến mức nóng hầm hập. Về vương phủ sao? Cậu nam nhân Mạc Diệp dán vào bên tai của nàng, khàn giọng hỏi. Một lát nữa khi về vương phủ với hắn, nhất định sẽ bị hắn ăn đến sạch sành sanh. Cái âm thanh khàn khàn này của hắn đã chứng minh tất cả. Nàng cũng không đốc. Vân Quán Ninh lập tức từ chối, không được. Ta muốn tiến cũng gặp phụ hoàng. Ta còn có chuyện quan trọng cần trao đổi với phụ hoàng, nếu như chẳng có việc thì về trước đi. Nàng không về, bổn vương cũng không về. Mạc Diệp lắc đầu, bổn vương tiến cùng với nàng. Hôm nay, thật vất vả mới tiến được một bước dài, trong lúc đó đã kéo gần khoảng cách hai. Người lại. Nếu như hắn kiên trì nỗ lực. Chuyện có đứa thứ hai, gần trong gang tấc. Mạc Diệp cũng không muốn vứt bỏ cơ hội tốt lành này. Vân Quán Ninh nhức đầu, chàng đi theo ta làm cái gì? Chàng đương đương là một minh vương, chẳng lẽ không có gì để làm sao? Không quan tâm đến thần cơ doanh sao? Tạo được hỏa khí rồi sao? Mặc hồi phong ở bên kia có thể thay đổi tình thế, chàng không định diệt tận gốc sao? Nếu như chàng thật sự nhàn đến mức không có việc gì làm, vậy thì về vương phủ đến kiến. Nàng không muốn để hắn đi theo. Ninh Nhi, nàng đây là ngại bổn vương phiền sao? Vẻ mặt Mạc Diệp vu oán, dáng vẻ kia rõ ràng như là một nàng dâu nhỏ bị bỏ rơi. Vân Quán Ninh thực sự sợ hắn rồi. Không phải, chàng tiến cùng với ta không để làm gì cả, chàng cũng không có hứng thú với chuyện mà ta trao đổi với phụ hoàng. Nếu như chàng thật sự muốn tiến cùng với ta, vậy chàng phải đến Vĩnh Thọ cùng một chuyện. Giọng nói Vân Quán Ninh thay đổi. Hôm nay đổi Mạc Diệp không được, nàng không còn cách nào khác ngoài tìm cách đưa hắn rời đi trước. Vĩnh Thọ cung. Mạc Diệp nói mà không cần suy nghĩ, nàng muốn bổn vương đi gặp mẫu phi. Không sai. Vân Quán Ninh không hề phủ nhận, hôm nay ta lại trêu chọc mẫu hậu, chỉ sợ mẫu hậu lại muốn làm cái gì đó. Chàng đến Vĩnh Thọ cung gặp mẫu phi trước, nói rõ ràng chuyện hôm nay, để cho mẫu phi có tính toán trong lòng trước, đến lúc đó mẫu hậu muốn gây khó khăn, chúng ta cũng không đến mức bị thụ động. Chỉ sợ đến lúc đó, Triệu hoàng hậu và Đức phi hai bên đánh nhau. Đến lúc đó, Vân Quán Ninh sẽ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bổn vương biết rồi. Mạc Diệp hiểu ý của nàng. Hắn gật đầu, ánh mặt mang ý vị thâm trường, vậy nàng phải xong việc sớm một chút. Bổn vương giải quyết xong chuyện, sẽ đến ngự thư phòng đón nàng rồi cùng nhau quay về vương phủ. Đêm nay còn có thể để Viên Bảo ở Cố gia một đêm, hai người chúng ta. Hắn chỉ lo Vân Quán Ninh không rõ, lúc này dường như trong lòng hắn suy nghĩ toàn những thứ xấu xa. Cái mặt dày của Vân Quán Ninh liên tục nóng lên, ta biết rồi. Giọng của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu, chàng đi trước đi. Ta ở ngự thư phòng chờ chàng. Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của nàng, lúc này Mạc Diệp mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đợi lát nữa bổn vương tới đón nàng. Trên mặt hắn tràn đầy vui vẻ, chân bước như vậy, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhìn cái dáng vẻ thân nhẹ như bay kia, ai cũng có thể nhìn ra, tâm trạng của Minh Vương lúc này vô cùng tốt. Như Mặc và Như Ngọc trông cằm, xem ra đêm nay chủ tử muốn mộng đẹp trở thành sự thật rồi. Muốn trải qua một đêm đẹp đẽ lại khó quên, chúng ta có phải nên giúp chút gì đó hay không? Vân Quán Ninh đá một cước qua, cút. Nàng hất đầu, kiêu ngạo bước vào ngự thư phòng. Lúc này, Mạc Tông Nhiên vừa mới trao đổi xong hết chuyện triều chính với triều thần. Thấy Vân Quán Ninh bước vào, ông ấy nheo mắt, một cố dự cảm không tốt bắt đầu hiện lên, ngươi tới đây làm gì? Phụ hoàng đừng căng thẳng. Vân Quán Ninh cười hì hì hành lễ với ông ấy, con dâu tiến cùng, là muốn trao đổi với phụ hoàng một chuyện. Mạc Tông Nhiên vẫn giữ nguyên cảnh giác, chuyện gì? Phụ hoàng, người không coi trọng nghĩa khí. Đối mặt với sự lên án của Vân Quán Ninh, Mạc Tông Nhiên đầu đầy mờ mịt, chấm làm sao lại không trọng nghĩa chứ? Đến bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy nha đầu kia thì ông ấy lại nhức đầu. Từ trước đến nay chỉ cần nàng không tới thì đúng là một việc tốt. Cũng may bây giờ ngự thư phòng không có người ngoài, Mạc Tông Nhiên chống cằm, vẻ mặt chán nản nhìn Vân Quán Ninh, nha đầu Quán Ninh, có phải châm đã quá nuông chiều con rồi hay không? Mấy người con dâu khác của ông ấy, đâu ai dám nói với ông ấy nhiều như vậy. Vì sao người lại đột nhiên đuổi mẫu hậu ra khỏi cung? Vân Quán Ninh không trả lời ông ấy, chỉ cau mặt hỏi. Đuổi hoàng hậu ra khỏi cung? Mạc Tông Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, hiểu được là chuyện gì xảy ra. Có phải hôm nay hoàng hậu làm khó dễ con có đúng hay không? Ông ấy hỏi. Người con biết hả? Vân Quán Ninh tức giận ngồi xuống, người cũng biết, mẫu hậu là hận không thể lột ra rút gân uống máu của con. Người biết hôm nay mẫu hậu ở phủ Tam Vương đã làm gì con không? Chớ không biết. Mạc Tông Nhiên thành thành thật thật lắc đầu. Nói thật, trong lòng ông ấy, lời mà Vân Quán Ninh nói, nửa dấu chấm câu ông ấy cũng không tin. Ông ấy còn không biết cái khả năng làm người khác tức chết của nàng hay sao? Đừng nói là 1 triệu hoàng hậu, dù cho 10 triệu hoàng hậu, sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Mẫu hậu vào vương phủ thì khó chịu với con. Phụ hoàng người không biết đâu, dưới đài có hơn mười mấy người khách, mặt mũi của con dâu đều rơi đầy đất, nhặt cũng không nhặt.
Nổi.
Vẻ mặt Vân Quán Linh tủi thân, con dâu còn không dám cứng trọi cứng với mẫu hậu. Mạc Tông Nhiên tiếp tục chống cảm, vẻ mặt hoài nghi, còn có chuyện mà con không dám làm sao?
Phụ hoàng, con dâu đang nói chuyện nghiêm túc với người.
Vân Quán Linh nhăn mũi, người biết rõ, mẫu hậu không thích con.
Hửm.
Chương 625. Mạc Tông Nhiên tỏ vẻ không tin, rốt cuộc các ngươi ai làm khó ai?
Vân Quán Linh.
Phụ hoàng, chúng ta làm người phải có lương tâm.
Mẫu hậu là mẫu hậu, là nữ nhân có thân phận tôn quý nhất Nam Quận. Con dâu nào dám gây khó dễ với mẫu hậu?
Cho nên hôm nay, con thực sự bị hoàng hậu khi dễ sao?
Mạc Tông Nhiên có chút đăm chiêu.
Thật còn hơn chân châu.
Vẻ mặt Vân Quán Linh đầy hoa nước.
Mạc Tông Nhiên hít mắt, ánh mắt hoài nghi.
Nha đầu này quen giả vờ, ông ấy không thể dễ dàng tin lời của nàng.
Ông ấy chậm gì nói, hôm nay hoàng hậu đến tìm chấm.
Nói hiện giờ Lão Tam rất thảm, nàng ta cũng đã bị cấm lâu như vậy, nàng ta biết sai rồi.
Nàng ta muốn tận mắt nhìn thấy Lão Tam lấy chắc phi, bằng mọi giá cầu xin chấm đồng ý.
Cho nên, ông ấy đã đồng ý.
Vân Quán Linh nhíu mày, phụ hoàng hẳn là biết rõ, mẫu hậu không thích con dâu.
Chấm biết.
Nhưng mà chấm không biết người cũng sẽ đến phủ Tam Vương.
Không nghĩ tới người lại chống lại hoàng hậu, điểm này ngược lại là sai lầm của chấm.
Mạc Tông Nhiên nghiêm túc nói.
Làm sao mà con dâu lại không tới phủ Tam Vương?
Vân Quán Linh vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ phụ hoàng cho rằng con dâu là người bụng dạ hẹp hòi như vậy sao?
Chuyện hôn sự này vẫn là con dâu tới xin cho nhị muội muội, con dâu cũng coi như là bà mối, đương nhiên phải đến rồi.
Mạc Tông Nhiên ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, ngươi đừng tưởng rằng chấm không biết, ngoài việc người vì Vân Linh Lan xin thánh chỉ ban hôn thì còn có mục đích gì nữa?
Con có mục đích chỗ nào chứ?
Ha.
Vân Quán Linh khoát tay chặn lại, cười gượng nói, con đây còn không phải vì quan tâm nhị muội muội của con hay sao?
Á hử.
Mạc Tông Nhiên nhíu mi, Vân Quán Linh rời ánh mắt, con dâu chỉ là thích náo nhiệt mà.
Thôi.
Đúng, chỗ nào có náo nhiệt thì chỗ đó có con.
Mạc Tông Nhiên nhíu đầu, hôm nay con tiến cũng gặp chấm, chính là vì cáo trạng hoàng hậu sao?
Không phải như vậy.
Vân Quán Linh nhớ tới chuyện chính, vội vàng nói, đúng rồi phụ hoàng, có phải lâu rồi Tống Tử Ngư chưa xuất hiện hay không?
Con dâu đến xin ý chỉ của phụ hoàng.
Con cũng xin phụ hoàng đồng ý cho con dâu rời kinh, đến núi Vân Vũ gặp Huyền Sơn tiên sinh.
Nàng càng nghĩ,
chuyện của Tống Tử Ngư, nàng tuyệt đối sẽ không thờ ơ.
Hơn nữa, hắn ta là vì nàng mới trở thành dáng vẻ như bây giờ.
Trở lại ban đầu, khi nàng mới vừa quen Tống Tử Ngư,
một thân áo trắng phất phơ, không nhốn bụi trần, không thèm để ý đến thế tục, trong trẻo,
nhưng lạnh lùng, thanh nhã.
Một người tốt đẹp như thế chính là thế ngoại cao nhân, bây giờ lại vì nàng mà bước vào phàm trần.
Rồi lại vì cứu nàng, để cho chính mình bị thương nặng, tính mạng bị đe dọa.
Từ đầu đến cuối, Huyền Sơn tiên sinh cũng chưa bao giờ xuất hiện.
Người sư phụ này của hắn ta, chẳng lẽ không biết Tống Tử Ngư đã gặp chuyện không may?
Trước kia Tống Tử Ngư đã từng nói, Huyền Sơn tiên sinh ở Tích Cốc. Ông thích ăn như vậy, mà bây giờ lại ở Tích Cốc.
Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, cũng đã khiến cho Vân Quán Linh cảm thấy nghi ngờ.
Không làm rõ chuyện này, nàng ăn không ngon ngủ không yên.
Chỉ có điều, nếu như để Mạc Diệp biết được chuyện nàng muốn đến núi Vân Vũ, nhất định sẽ đòi đi cùng.
Hắn còn chưa biết những chuyện bí mật kia của nàng, lại đột nhiên ăn giấm chua của Tống Tử Ngư.
Làm sao Vân Quán Linh có thể để cho người khác đi cùng mình?
Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, chỉ có thể để Mạc Tông Nhiên giữ Mạc Diệp lại.
Gặp Huyền Sơn tiên sinh làm cái gì?
Mạc Tông Nhiên khó hiểu, nhắc tới Tống Tử Ngư, chấp cũng muốn bắt đi, chấp còn muốn tìm hắn ta hỏi tới đây.
Hỏi tội gì?
Tống Tử Ngư còn đắc tội với Mạc Tông Nhiên sao?
Nếu hắn ta có thể biết trước, bất luận là bí mật gì cũng không thể gạt được hắn ta.
Vì sao không nói sớm cho chấp biết, chấp đã có một tôn nhi bảo bối lớn như viện bảo chứ?
Mạc Tông Nhiên tức giận đập bàn.
Quay lại ban đầu, ngay cả cái bất riêng tư trên người hắn ta cũng có thể nói ra.
Vậy mà không thèm nói cho ông ấy biết chuyện tôn nhi bảo bối của ông ấy.
Điều này khiến cho trong lòng Mạc Tông Nhiên rất là tức giận.
Ha ha.
Vân Quán Linh cười khan, chuyện này con cũng không biết.
Bị Mạc Tông Nhiên nhắc tới như vậy, nàng cũng cảm thấy không tin.
Trên thực tế, Tống Tử Ngư cũng đã biết đến sự tồn tại của viện bảo từ sớm rồi.
Vì sao trước đây khi Mạc Tông Nhiên hỏi, hắn ta lại còn giúp nàng giấu giếm chứ?
Khi đó, mối quan hệ của nàng với Tống Tử Ngư cũng không quá thân thiết mà nhỉ.
Vân Quán Linh cũng có một chút nghi ngờ ở trong lòng.
Phu hoàng, đúng lúc con dâu có thể giúp người hỏi Tống Tử Ngư đó.
Nàng vội hỏi, hôm nay con dâu đi núi Vân Vũ có được không?
Mạc Tông Nhiên đứng lên, đi vài bước, ánh mắt hoài nghi nhìn nàng chằm chằm, chung quy lại như thế nào chấm cũng cảm thấy hình như người đang có chủ ý phá phách gì đó.
Nha đầu thổi này sẽ không bao giờ nói thật.
Ông ấy có thể tin nàng sao?
Nha đầu người, trong bụng toàn ý nghĩ xấu xa.
Mạc Tông Nhiên bình tĩnh đứng ở trước mặt nàng.
Phu hoàng,
lúc này con thực sự không có ý định phá phách gì cả.
Để bày tỏ sự thành thật của chính mình, mặt Vân Quán Linh vô tội mà trước mắt.
Một đôi mắt to trong suốt đen nhánh, phản chiếu khuôn mặt to của Mạc Tông Nhiên một cách rõ ràng.
Ông ấy nhìn sát vào, khinh thường mà thu lại ánh mắt, chấm không tin người được.
Ngươi còn chưa nói rõ ràng cho chấm biết, hôm nay rốt cuộc là hoàng hậu làm khó dễ ngươi thế nào?
Mạc Tông Nhiên bỗng nhiên hỏi.
Ông ấy chuyển đề tài có phần nhanh chóng.
Vân Quán Linh không hề nghĩ ngợi, mẫu hậu đánh con.
Sau đó thì sao?
Sau đó con dâu đòi bà ta 10 vạn lượng bạc phí tổn hại danh dự.
Mạc Tông Nhiên.
Cho nên rốt cuộc là các ngươi ai làm khó ai?
10 vạn lượng bạc phí tổn hại danh dự.
Danh dự của nàng cũng thật đáng giá.
Ngươi phù hợp với việc lừa đảo bị bợm.
Một lúc sau, Mạc Tông Nhiên mới đưa ra kết luận với nàng, danh dự của ngươi còn giá trị hơn danh dự của chấm. Chấm cũng không dám, mở miệng ngậm miệng đã đòi 10 vạn lượng tiền bồi thường. Chuyện này không thể trách con, là nhi tử bảo bối Mạc Diệp của người nói. Vân Quán Linh ngáy mắt, con dâu chỉ định đòi 1 vạn lượng, là hắn đoạt trước. Mạc Tông Nhiên, nhi tử của chấm đều bị con dạy hư. Vân Quán Linh để chán, cho nên phụ hoàng, rốt cuộc người có đồng ý cho con đến núi Vân Vũ không? Chương 626. Con thật sự có thể tìm được Tổng Tử Ngư. Mạc Tông Nhiên xác nhận lại nhiều lần. Đương nhiên là có thể tìm được rồi. Vân Quận Ninh vỗ ngực, như vậy đi, sáng sớm ngày mai con dâu sẽ trói chuẩn tướng Tống Tử Ngư đến ngự thư phòng cho người, ý phụ hoàng như thế nào?
Được thôi.
Mạc Tông Nhiên gật đầu. Ông ấy đã nhận nhịn tên nhóc Tống Tử Ngư này lâu rồi. Vốn tưởng rằng Mạc Diệp và Vân Quán Ninh tiến cử Khâm Thiên Giám, là một thể ngoại cao nhân đáng tin cậy. Ai mà biết, ông ấy đúng là từ phong ấn chính mình. Làm gì có Khâm Thiên Giám? Rõ ràng là coi trời bằng vung. Lúc cần hắn ta bày mưu tính kế, lúc nào cũng không thấy người. Trước kia Mạc Tông Nhiên cũng đã từng tìm Vân Quán Ninh non nước đắng, khi đó nàng nói thế ngoại cao nhân thôi mà, luôn luôn không giống người thường. Còn nói cái gì, thế ngoại cao nhân đều có suy nghĩ của chính mình, đều có phần cao ngạo, có phần thần bí, cho nên thường sẽ không tìm thấy vân vân. Mạc Tông Nhiên đã tin lời nói dối của nàng, sau đó lại nghĩ tới, hiện tại Tống Tử Ngư là Khâm Thiên Vị Ảm, trước đây không phải là thế. Ngoại cao nhân tự do tự tại, nhận đồng lộc của triều đình, phải ngoan ngoãn làm Khâm Thiên Giám mới đúng. Nếu như lúc này người không mang Tống Tử Ngư về tiến cung cho chấm, thì chấm chém đầu con dâu. Đối với sự uy hiếp của ông ấy, Vân Quán Ninh đã không còn sợ hãi nữa rồi. "Không, chấm phải cấm túc ngươi." Mạc Tông Nhiên kiêu ngạo nói, sau đó chấm muốn dẫn cục cưng viên bảo tiến cung, để cho tất cả mọi người biết, chấm đã sớm có đại hoàng tôn lanh lợi đáng yêu rồi. "Vân Quán Ninh, phu hoàng xem như người lợi hại. Sự uy hiếp này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Trước đây mở miệng ngậm miệng đều muốn chém đầu của nàng." Bị dọa thành quen, Vân Quán Ninh không quá coi trọng chuyện đó, vì biết rằng Mạc Tông Nhiên cũng sẽ không chém đầu của nàng. Hiện giờ biết được sự tồn tại của viên bảo, lại có thể lấy nhi tử ra uy hiếp nàng. Còn nhân cơ hội muốn đoạt nhi tử của nàng. Quả nhiên nhi tử là uy hiếp của nàng. Vẻ mặt Vân Quán Ninh đố hoán, phụ hoàng, thật không nên để cho người biết đến sự tồn tại của viện bảo mà. Nếu như lần sau người còn uy hiếp con dâu như vậy, con dâu sẽ dẫn viên bảo cao chạy xa bay đó. Vẻ mặt Mạc Tông Nhiên khẩn trương, ngươi dám? Vậy ngươi còn muốn uy hiếp con sao? Vân Quán Ninh buồn bã nhìn ông ấy. Không không không, chấm sẽ không uy hiếp người nữa. Mạc Tông Nhiên khẩn trương cam đoan, ngươi không được đưa cục cưng viên bảo rời đi, người phải hứa với chấm. Hừ. Vân Quán Ninh khoanh hai tay, hừ nhẹ một tiếng, thong dong tự tại mà rời đi. Nhìn Mạc Tông Nhiên khẩn trương đi theo tới cửa, Tô Binh Thiện đứng ở cửa mà nhịn cười. Vừa nãy vẫn còn khí phách quyền thế của hoàng thượng, một giây sau đã biến thành ông cụ nhỏ bé lo lắng Tốn Nhi sẽ rời đi, thật sự trông buồn cười làm sao. Người cười cái gì? Mạc Tông Nhiên đá một cước qua tên lớn ngẩn này. Tô Binh Thiện vô tội bị trúng một cước. Hoàng thượng, nổ tài làm sao lại trêu chọc người rồi? Ông ta cũng chưa hề răng, làm sao lại thành tên lớn ngẩn chứ? Ai cho ngươi cười nhạo chấm? Mạc Tông Nhiên nghiêng người liếc mắt nhìn ông ta một cái, lại nhìn bóng dáng Vân Quán Ninh rời đi, cắn răng nói, nha đầu thổi này, đúng là ỷ chấm yêu thương nàng mà, còn ý Tôn Nhi gây khó dễ với chấm, đúng là coi trời bằng vung, được sủng mà kiêu, đúng là tức chết chấm mà. Nhưng hết lần này tới lần khác, viện bảo rất ỷ lại, người mà nó yêu nhất chính là người mẫu thân Vân Quán Ninh này. Vì để Tôn Nhi vui vẻ, ông ấy là hoàng đế cũng giận mà không dám nói gì. Nhìn dáng vẻ tức giận của Mạc Tông Nhiên, Tô Binh Thiện còn muốn cười, nhưng nhớ tới một đá vừa rồi kia, ông ta khổ sở mà nín cười quay về. Chương 627. Mãi cho đến khi bóng dáng của Vân Quán Ninh biến mất khỏi tầm mắt, lúc này Mạc Tông Nhiên mới hừ nhẹ một tiếng, xoay người trở về. Khóe mắt thấy Tô Binh Thiện đứng ở cửa, rũ đầu xuống, gương mặt dàn mua đỏ lên, cả người run rẩy. Mạc Tông Nhiên nhíu mày, ngươi buồn tiểu sao? Tô Binh Thiện ngẩng đầu, nô tài cáo lui. Ông ta nhanh như chớp chạy khỏi ngự thư phòng, trốn ở sau cổng nhà, chống vào cột cười đến mức hai má cũng đau nhức. Vừa đứng lên, thi thấy vẻ mặt Mạc Diệp vội vàng đi vào ngự thư phòng. Đôi phu thế này, hôm nay đuổi bắt nhau sao? Ngươi tới ta đi. Tô Binh Thiện bước lên trước Thình An, vương gia. Linh Nhi đâu? Tốc độ nói của Mạc Diệp rất nhanh, nàng và phụ hoàng trao đổi chuyện gì? Đã xong hết chưa? Tô Bình Thiên nhìn thoáng qua cửa phòng ngự thư phong đóng chặt, gãi đầu, Minh Vương Phi đã đi rồi. Đi rồi? Mạc Diệp sửng sốt. Làm sao đã đi rồi? Không phải bọn họ đã hẹn trước, hắn sẽ đến ngự thư phòng đón nàng sao? Nữ nhân này, đang trốn tránh hắn sao? Mạc Diệp không đi vào Thình An Mạc Tông Nhiên, lại quay người đi ra ngoài cung. Hắn nghĩ Vân Quản Ninh sẽ đến cố ra, đón viên bảo quay về vương phủ. Hắn chân trước vừa mới đi, Mạc Tông Nhiên đã mở cửa ngự thư phòng ra. Vừa nãy Diệp Nhi tới sao? Đúng, hoàng thượng. Nhưng mà Minh Vương đã vội vàng rời đi, hình như là có chuyện gì gấp lắm. Tô Bình Thiện vội vàng đáp, đi rồi sao? Mạc Tông Nhiên cau mày, đôi phu thế này trong mắt còn có chấm không? Đã tới tận cửa ngự thư phòng rồi cũng không thèm tới Thỉnh An, ông ấy đã vội vàng đi rồi. Tên khốn nạn này. Mạc Diệp đến cố ra, biết Vân Quán Ninh không có ở đó, lại thầm nghĩ rằng có thể nàng đã về vương phủ trước, lại quay về Minh Vương phủ trước. Trên đường hắn quay về vương phủ, nhớ tới hẹn ước hôm nay với Vân Quán Ninh, còn có chút chờ mong. Nghĩ đến việc Vân Quán Ninh thừa dịp viên bảo ở Thanh Ánh viện chuẩn bị thật tốt, chờ hắn quay về. sau đó hai người bọn họ có thể tạo đứa thứ hai rồi. Ai ngờ quay về vương phủ, ngay cả bóng dáng của Vân Quản Linh cũng không tìm thấy. Cái này, Mạc Diệp cảm thấy tình hình không bình thường, lập tức phân phó Như Ngọc và Như Mặc đi tìm Vân Quản Linh, dù cho lật tung kinh thành lên ba thước cũng phải tìm cho ra. Hắn đã không chơi trò mèo vờn chuột với Vân Quản Linh một thời gian rồi. Mạc Diệp lại tiến cùng một lần nữa, đến hỏi dò Mạc Tông Nhiên. Đáng tiếc là, bởi vì hôm nay hắn đắc tội Mạc Tông Nhiên, nên trong lòng của lão phụ thân cũng có chút bất mãn. Mạc Tông Nhiên làm sao lại nói cho hắn biết Vân Quản Linh đi đâu? Ở ngự thư phòng khịt mũi một cái, Mạc Diệp tự mình đi tìm người. Mà không biết rằng lúc này, Vân Quán Linh đã rời khỏi kinh thành. Màn đêm buông xuống, nàng bò lên trên núi Vân Vũ. Ban đêm ở đỉnh núi Vân Vũ lại càng đẹp không sao tả xiết. Sau khi về đêm, đứng ở đỉnh núi Vân Vũ, mới cảm nhận được rằng nơi này là nơi gần với bầu trời nhất. Những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu, những con đom đóm bay xung quanh người, tràn đầy màu sắc, rực rỡ chói lọi. Cây cối hoa dại tỏa ra mùi thơm ngát, thấm vào lòng người. Vân Quán Linh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mà xa xa, nhìn thấy trên tảng đá lớn bên ngoài ngôi nhà tranh có một người đang nằm. Chương 628. Mãi cho đến khi bóng dáng của Vân Quán Linh biến mất khỏi tầm mắt, lúc này Mạc Tông Nhiên mới hừ nhẹ một tiếng, xoay người trở về. Khóe mắt thấy Tô Minh Thiện đứng ở cửa, rũ đầu xuống, gương mặt dán mua đỏ lên, cả người run rẩy. Mạc Tông Nhiên nhíu mày, ngươi buồn tiểu sao? Tô Minh Thiện ngẩng đầu, nô tài cáo lui. Ông ta nhanh như chớp chạy khỏi ngự thư phòng, trốn ở sau cột nhà, chống vào cột cười đến mức hai má cũng đau nhức. Vừa đứng lên, thi thấy vẻ mặt Mạc Diệp vội vàng đi vào ngự thư phòng. Đôi phu thế này, hôm nay đuổi bắt nhau sao? Người tới ta đi. Tô Minh Thiện bước lên trước Thình An, vương gia. Linh Nhi đâu? Tốc độ nói của Mạc Diệp rất nhanh, nàng và phụ hoàng trao đổi chuyện gì? Đã xong hết chưa? Tô Bình Thiên nhìn thoáng qua cửa phòng ngự thư phong đóng chặt, gãi đầu, Minh Vương Phi đã đi rồi. Đi rồi? Mạc Diệp sửng sốt. Làm sao đã đi rồi? Không phải bọn họ đã hẹn trước, hắn sẽ đến ngự thư phòng đón nàng sao? Nữ nhân này, đang trốn tránh hắn sao? Mạc Diệp không đi vào Thình An Mạc Tông Nhiên, lại quay người đi ra ngoài cung. Hắn nghĩ Vân Quản Linh sẽ đến Cố gia, đón Viên Bảo quay về vương phủ. Hắn chân trước vừa mới đi, Mạc Tông Nhiên đã mở cửa ngự thư phòng ra. Vừa nãy Diệp Nhi tới sao? Đúng, hoàng thượng. Nhưng mà Minh Vương đã vội vàng rời đi, hình như là có chuyện gì gấp lắm. Tô Bình Thiện vội vàng đáp, đi rồi sao? Mạc Tông Nhiên cau mày, đôi phu thế này, trong mắt còn có chấm không? Đã tới tận cửa ngự thư phòng rồi, cũng không thèm tới Thỉnh An ông ấy đã vội vàng đi rồi. Tên khốn nạn này. Mạc Diệp đến Cố gia, biết Vân Quán Ninh không có ở đó, lại thầm nghĩ rằng có thể nàng đã về vương phủ trước, lại quay về Minh Vương phủ trước. Trên đường hắn quay về vương phủ, nhớ tới hẹn ước hôm nay với Vân Quán Ninh, còn có chút chờ mong. Nghĩ đến việc Vân Quán Ninh thừa dịp Viên Bảo ở Thanh Ánh viện chuẩn bị thật tốt, chờ hắn quay về. Sau đó hai người bọn họ có thể tạo đứa thứ hai rồi. Ai ngờ quay về vương phủ, ngay cả bóng dáng của Vân Quán Ninh cũng không tìm thấy. Cái này, Mạc Diệp cảm thấy tình hình không bình thường, lập tức phân phó Như Ngọc và Như Mặc đi tìm Vân Quán Ninh, dù cho lật tung kinh thành lên ba thước cũng phải tìm cho ra. Hắn đã không chơi trò mèo vờn chuột với Vân Quán Ninh một thời gian rồi. Mạc Diệp lại tiến cùng một lần nữa, đến hỏi dò Mạc Tông Nhiên. Đáng tiếc là, bởi vì hôm nay hắn đắc tội Mạc Tông Nhiên, nên trong lòng của lão phụ thân cũng có chút bất mãn. Mạc Tông Nhiên làm sao lại nói cho hắn biết Vân Quán Ninh đi đâu? Ở ngự thư phòng khịt mũi một cái, Mạc Diệp tự mình đi tìm người. Mà không biết rằng lúc này, Vân Quán Ninh đã rời khỏi kinh thành. Màn đêm buông xuống, nàng bò lên trên núi Vân Vũ. Ban đêm ở đỉnh núi Vân Vũ lại càng đẹp không sao tả xiết. Sau khi về đêm, đứng ở đỉnh núi Vân Vũ, mới cảm nhận được rằng nơi này là nơi gần với bầu trời nhất. Những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu, những con đom đóm bay xung quanh người, tràn đầy màu sắc, rực rỡ chói lọi. Cây cối hoa dại tỏa ra mùi thơm ngát, thấm vào lòng người. Vân Quán Linh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mà xa xa, nhìn thấy trên tảng đá lớn bên ngoài ngôi nhà tranh có một người đang nằm. Chương 629. Thấy nàng kinh ngạc như vậy, Huyền Sơn tiên sinh vươn tay sờ mặt mình, làm sao thế? Một khoảng thời gian không gặp, có phải ta trở nên đẹp trai, nên ngươi không nhận ra ta hay không? Nói như vậy, ông đúng thật là Huyền Sơn tiên sinh rồi. Nhưng sắc mặt của Vân Quán Linh càng lúc càng kỳ lạ, ông thật sự là Huyền Sơn tiên sinh sao? Ta không phải, chẳng lẽ là ngươi? Huyền Sơn tiên sinh nghiêng người ngồi xuống, cau mày nhìn nàng, đêm hôm khuya khoắt, ngươi tới đây làm gì? Không có gì. Vân Quán Linh không trả lời ông. Nàng ghé sát vào một chút, cẩn thận nhìn mặt của Huyền Sơn tiên sinh. Thoạt nhìn, tuy rằng hắn ta khá giống với Huyền Sơn tiên sinh trước kia, nhưng lại không giống lắm. Nhìn chung, thoạt nhìn giống như là thay đổi thành con người khác. Không bàn tới ngũ quan trên khuôn mặt, hay là khuôn mặt. Nhưng nhìn kỹ như thế này, hình như thật sự là Huyền Sơn tiên sinh. Vân Quán Linh không dám chắc chắn. Đột nhiên nàng nhớ tới lời mà trước kia Tống Tử Ngư từng nói, gương mặt thật sự của Huyền Sơn tiên sinh, rất ít người nhìn thấy. Trong tưởng tượng của mọi người, không ai biết dáng vẻ của Huyền Sơn tiên sinh là cái gì, hình dạng của ông trông ra sao. Một khoảng thời gian không gặp, ấn tượng của Vân Quán Linh với Huyền Sơn tiên sinh dường như cũng có chút thay đổi. Cho nên dáng vẻ của ông dường như cũng có chút thay đổi. Vì vậy vừa nãy Vân Quán Linh mới sợ hãi như vậy. Nàng đã giải đáp được nghi hoặc trong lòng, lúc này mới cười nói, nghe Tống Tử Ngư nói người ở Tích Cốc, cho nên ta mới có ý đến xem thử, có chuyện gì sao thưa tiên sinh? Vậy ngươi biết chưa? Huyền Sơn tiên sinh lại lần nữa nằm xuống. Chưa biết. Vân Quán Linh lắc đầu, từ trong không gian lấy ra túi cổ vịt gì đó bắt đầu gặm. Cái hương vị cay kia, Huyền Sơn tiên sinh tham ăn không ngừng nuốt nước miếng. Vân Quán Minh gặm đến nhiệt tình, nếu tiên sinh ở thích gốc, tức là những món ăn ngon này. Chỉ có thể để tiên sinh vất vả, nhìn ta ăn rồi. Huyền Sơn tiên sinh. Cái nha đầu tối này, nhất định là cố ý. Ông nuốt nước miếng, ánh mắt mong chờ nhìn nàng, ai nói ta ở thích gốc. Chỉ là khoảng thời gian trước, ta tiêu phí một chút công lực, cần phải tới thích gốc để phục hồi công lực mà thôi. Vừa nói, ông vừa đưa tay lấy cổ vịt, cho ta ăn một miếng.
Không cho.
Vân Quán Ninh chụp lấy tay ông, cười gian xảo như một hồ ly nhỏ, nếu như tiên sinh thật sự muốn ăn, vậy trả lời ta vài vấn đề. Hóa ra là có chuẩn bị mà đến. Huyền Sơn tiên sinh rất không muốn chịu thua, không bị mỹ thực kế của nàng hấp dẫn. Không biết thế nào, hương vị này thật sự quá thơm. Vật lộn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn túi đầu khuất phục trước món ăn ngon. Người nói đi. Đôi mắt ông trông mong mà nhìn cổ vịt trong tay nàng. Hiện giờ ở trước mặt ông và Tống Tử Ngư, Vân Quán Ninh không hề cố kỵ. Bởi vì hai người thầy trò bọn họ biết rõ lai lịch của nàng, cũng biết nàng có một cái không gian toàn năng thần kỳ. Chương 630. Có chuyện gì xảy ra với Tống Tử Ngư? Vân Quán Linh đi thẳng vào vấn đề. Nàng vừa hỏi vừa gặm cổ vịt. Gió đêm nhẹ nhẹ, mùi hương của cổ vịt chui vào lỗ mũi Huyền Sơn tiên sinh. Cái gì mà chuyện gì xảy ra? Huyền Sơn tiên sinh giả bộ không nghe rõ. Vân Quán Linh cầm cổ vịt, cơ cơ trước mũi ông, vì sao Tống Tử Ngư lại bị thương nặng? Còn không thể trị khỏi bệnh. Ông là sư phụ mà không biết.
Sao?
Đây đúng là cha tấn người mà. Huyền Sơn tiên sinh nổi điên, nuốt nước miếng, ta biết. Vậy ông vẫn bỏ mặc đồ nhi của ông. Vân Quán Ninh nhíu mày, ngươi làm sư phụ thế mà được sao? Ta đã cảnh cáo hắn ta, làm chuyện mạo hiểm như vậy, thậm chí có thể đánh mất mạng sống của chính mình. Là chính hắn ta không nghe, ta có thể có cách gì khác chứ? Huyền Sơn tiên sinh bị nàng kích thích, mất hứng nói, chẳng lẽ ta còn có thể chống đối với Diêm Vương gia sao?
Diêm Vương gia?
Vân Quán Ninh nhớ kỹ tin tức quan trọng này. Vậy hắn ta sẽ xảy ra chuyện sao?
Phó thác cho trời.
Ánh mắt của Huyền Sơn tiên sinh gắt gao nhìn chằm chằm cổ vịt. Dáng vẻ kia, giống hệt như chó Nhật nhìn chằm chằm xương thịt. Dùng chó Nhật để hình dung thể ngoại cao nhân như Huyền Sơn tiên sinh, rõ ràng không thích hợp. Nhưng mà lúc này trong đầu Vân Quán Linh ngoại trừ tính từ này, thì không thể tìm được cái gì khác để hình dung. Hắn ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Vân Quán Linh lại hỏi. Huyền Sơn tiên sinh nhíu mày, ý trong lời nói mà nhìn nàng, ngươi không quan tâm tính mạng của bản thân ngươi, ngược lại lại quan tâm Tử Ngư như vậy.
Làm sao?
Nhớ ra hắn ta là ai rồi hả? Ánh mắt Vân Quán Linh chợt lóe, ông nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia ta đã biết hắn ta rồi? Nhớ tới trước kia Tống Tử Ngư gọi nàng là chữ chữ. Vân Quán Ninh chau mày. Nàng cẩn thận nhớ lại, nguyên thân Vân Quán Ninh cũng không biết Tống Tử
Ngư.
Nàng đến từ thế kỷ 21, cũng không thể nào biết được Tống Tử Ngư. Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, ngay cả Tống Tử Ngư cũng do Huyền Sơn tiên sinh lừa hắn ta về từ Bắc Quận, bán hắn ta cho nàng. Trước kia, bọn họ chưa từng gặp mặt, làm sao nàng có thể nhớ được hắn là ai? Ngươi không nhớ thì coi như ta chưa nói gì cả. Huyền Sơn tiên sinh vội vã xua tay, chuyện này chính ngươi cũng không nhớ ra, Tử Ngư cũng không có nói cho ngươi biết.
Ta đây là lão giả, sẽ không mở miệng nói bậy bạ.
Ông thật sự không nói. Giữa hai đầu lông mày Vân Quán Linh vặn càng chặt hơn. Chỉ sợ nàng bất chợt lật lọng sẽ lấy lại cổ vịt. Huyền Sơn tiên sinh chờ đợi đúng thời cơ, đoạt lấy cổ vịt, chuyện bí mật không thể tiết lộ. Ngươi cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, những cái khác không cần phải hỏi nhiều. Chuyện của người Tử Ngư đã nghĩ biện pháp giải quyết rồi, yên tâm làm tốt chức Minh Vương phi của ngươi đi. Lời này, làm sao mà nghe cũng có chút kỳ lạ. Vân Quán Linh nhìn dáng vẻ ăn uống nhồm nhoàm của ông, xác định không thể cậy miệng ông ra được, chỉ có thể chán nản mà đứng dậy rời.
Xuống núi cẩn thận đó.
Âm thanh của Huyền Sơn tiên sinh truyền đến từ phía sau. Vân Quán Linh cũng không quay đầu lại mà khoát tay áo, biến mất trong màn đêm.
Chương 631.
Khi nàng trở lại kinh thành, thì sắc trời đã tờ mờ sáng, ánh nắng lờ mờ. Mạc Diệp như bị phong ấn, tìm nàng khắp mọi nơi. Thấy nàng hồn bay phách lạc đi vào vương phủ, Mạc Diệp thở phào một hơi thật dài, hắn từ nơi cao hơn 10 thước, trong nháy mắt chạy tới, "Ninh Nhi, nàng đi đâu vậy?
Nàng không sao chứ?
Đây là làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì sao? Làm sao mà không nói không rằng đã biến mất vậy?
Khiến cho bổn vương phải đi tìm.
Nàng có biết bổn vương lo lắng lắm hay không?"
Hắn ôm nàng thật chặt.
Giờ khắc này, làm gì còn muốn cái gì mà phong hoa tuyết nguyệt, rồi sinh đứa thứ hai nữa. Rốt cuộc hắn cũng biết, Vân Quán Linh quan trọng bao nhiêu với hắn. Nếu như nàng biến mất, hắn cũng không thể sống nổi như thế này.
Làm sao vậy?
Vân Quán Linh bị hắn ghìm chặt đến không thở nổi, đẩy hắn ra sau, nhìn đống hỗn độn trong vương phủ. Hạ nhân quỳ đầy nhà, mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh. Nàng bất chi bất giác phục hồi tinh thần lại. Nàng cười khẽ, trong lòng ta có chút khó chịu, chán nản, nên ra ngoài đi dạo.
Nàng vừa đi, đã đi hơn mấy canh giờ.
Mặc Diệp ôm một bụng trách móc, cũng không thèm nói năng tiếng nào, nàng có biết bổn vương lo lắng nhiều thế nào không?
Con trai đầu.
Vân Quán Linh đột nhiên hỏi.
Viên Bảo cũng sẽ không lo lắng như vậy đó chứ.
Mặc Diệp.
Dù sao thì, bọn họ là một nhà ba người, địa vị của hắn quả nhiên là thấp nhất.
Giọng điệu hắn lũ hoán, ở Cố gia đó.
Bổn vương không dám nói cho nó biết rằng ngươi biến mất.
Chỉ nói nàng có chút việc, ngày mai sẽ tới đón nó về.
Vậy là tốt rồi.
Vân Quán Linh thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ Mặc Diệp vẫn còn muốn nói chuyện sinh đứa thứ hai với nàng, theo bản năng quay đầu tiến cung, chàng muốn lên chiều sao.
Ta còn muốn đi thưa phụ hoàng.
Chúng ta tiến cung cùng nhau đi. Mạc Diệp chỉ cảm thấy không sao nói rõ được. Nữ nhân này, có phải trốn hắn có mục đích hay không quá rõ ràng rồi. Nhưng hạ nhân đều ở đây, Mạc Diệp cũng không dám nói tới chuyện này. Vì thế, hai người cùng nhau tiến cùng. Vân Quán Linh vốn định nói cho Mạc Tông Nhiên rằng chưa tìm được Tống Tử Ngư. Tống Tử Ngư đang dưỡng thương ở Tống Phủ, nàng đương nhiên sẽ không để hắn ta tiến cũng gặp Mạc Tông Nhiên vào lúc này. Nhưng ai biết được vừa mới vào ngự thư phòng, một cảnh khiến nàng nghẹn họng chân chối hiện ra trước mắt. Chương 632. Tống Tử Ngư. Vân Quán Linh không dám tin vào mắt mình nhìn vào người con trai đang ở trong ngự thư phòng. Hắn ta mặc một bộ đồ trắng bay phất phới, đầy khí chất như tiên. Vẫn là bụng dạ mà lần đầu tiên lần gặp không ta, không nhìn ra một chút vết tích của việc bị thương, dường như vẫn giống như trong tâm trí nàng, cao nhân thế ngoại chưa từng dính thế đời. Chỉ là bộ dạng lúc này của hắn ta khiến cho Vân Quán Minh không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Vị cao nhân thế ngoại đã bị trói gô cổ, sắc mặt bình thản đứng bên cạnh Mạc Diệp. Chuyện này là thế nào? Vân Quán Minh kinh ngạc hỏi. Không phải là nàng làm sao? Mạc Tông Nhiên cau mày, Tống Tử Ngư nói, là nàng bắt hắn ta, trói gô cổ hắn rồi đưa tới chỗ chấm, để hắn ta nhận lỗi với chấm. Ông giơ ngón cái lên với Vân Quán Ninh, Quán Ninh, làm rất tốt. Người quả nhiên không làm chấm thất vọng. Vân Quán Ninh. Hai. Lời nói này của Mạc Tông Nhiên, tại sao khi nghe thấy lại cảm thấy kỳ quái? Tối hôm qua nàng quả thật đã nói với ông như vậy. Tối hôm qua nàng căn bản không có đi gặp Tống Tử Ngư. Tống Tử Ngư quả nhiên có năng lực đoán trước tương lai, hắn ta biết nàng đã nói gì với Mạc Tông Nhiên. Vì thế mới sáng sớm đã thay nàng rào trước đón sau. Mạc Diệp nghi ngờ, Ninh Nhi, chuyện này là thế nào? Mắt Vân Quản Ninh mở căng. Nàng thế nào lại quên bình dân năm ngoái vẫn còn đang ở phía sau? Nàng nhanh chóng xoay người, nhìn thấy Mạc Diệp đang cau mày nhìn Tống Tử Ngư với ánh mắt không có ý tốt, nàng cười mỉa một tiếng, "Phụ hoàng, không phải các người lên đi thượng triều vào buổi sáng rồi sao?" Mạc Tông Nhiên nhìn Tô Bình Thiện. Tô Bình Thiện liên tục gật đầu, "Đúng vậy thưa hoàng thượng, giờ khác cũng sắp đến rồi." Vân Quán Ninh không nhịn được ra ký hiệu mắt với Mạc Tông Nhiên, "Mau đưa đám nhi tử đi." "Đi?" Mạc Tông Nhiên không hiểu. Ông không biết giữa Mạc Diệp và Vân Quán Ninh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy nàng không ngừng đưa mắt với ông khẽ cười. Mạc Tông Nhiên là một vị công công tốt, nhưng có phải là một vị phụ hoàng tốt hay không thì không thể biết được. Ông hiểu ý của Vân Quán Ninh, bèn nói với Mạc Diệp, "Diệp Nhi, đi thôi." Mạc Diệp đứng yên bất động, "Phụ hoàng, Tống Tử Ngư là Khâm Thiên Liên Giám, có phải cũng phải thương chiều không?" "Vương gia, vừa rồi hoàng thượng ra lệnh bảo ta quay mặt vào tường sám hối." Tống Tử Ngư gật đầu mỉm cười. "Điều này có nghĩa là hắn ta không cần phải thương chiều." Mạc Diệp không can tâm trong lòng, ánh mắt nhìn sang Vân Quán Ninh. Nàng liều mạng đẩy hai tay, "Đừng nhìn ra. Ta là người phụ nữ hậu trạch, hậu cung không thể tham gia chính sự. Ta chính xác là một người phụ nữ đã có chồng, không thể nào vào chầu được chứ." Mạc Diệp cứng họng. Mạc Tông Nhiên bước đi vài bước, thấy hắn vẫn đứng yên tại chỗ liền cao giọng nói, "Còn không đi?" "Làm sao? Sợ Tống Tử Ngư an vợ còn sao?" Hắn thật sự có chút sợ. Lúc trước Mạc Diệp còn vui mừng vì Vân Quán Ninh đã lừa được Tống Tử Ngư xuống núi, thay hắn xử lý chuyện cấp bách trước mắt. Nhưng sau đó mới từ từ phát hiện, ánh mắt Tống Tử Ngư nhìn Vân Quán Ninh dường như có chút cổ quái. Cùng là nam nhân, hắn đương nhiên hiểu ánh mắt cổ quái đó là có ý gì. Mạc Diệp rất hối hận. Ban đầu không nên để Tống Tử Ngư đến kinh thành. Đặc biệt là lần trước, Vân Quán Ninh vì đi cứu Tống Tử Ngư, khiến cho bản thân mệt đến mức hư thoát, trong lòng Mạc Diệp vừa chua vừa chát vừa bất lực vừa tức giận. Hôm nay con để cho bọn họ ở cùng một phòng, trong lòng hắn dù thế nào cũng có chút không thoải mái. Chương 633. Tống Tử Ngư, người vốn là cao nhân thế ngoại. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tống Tử Ngư, giọng nói rõ ràng mang theo áp bức, "Ý của bổn vương, ngươi có hiểu không?" Tống Tử Ngư không nói chuyện, ngược lại Vân Quán Ninh lại có chút xấu hổ. Nam nhân này lại dám ở trước mặt phụ hoàng mà nói nặng nề với Tống Tử Ngư. Vẻ mặt Tống Tử Ngư bình thản. Hắn ta dường như không tức giận vì lời nói của Mạc Diệp, chỉ nhẹ gật nhẹ, "Ý của mình vương, Tử Ngư hiểu, vẫn mong vương gia yên tâm." Mạc Diệp vừa đi vừa quay đầu lại ra khỏi ngự thư phòng. Chỉ còn lại Vân Quán Ninh và Tống Tử Ngư ở ngự thư phòng, bầu không khí có chút cổ quái. Mắt nhìn từ phương không có người, lúc này Tống Tử Ngư mới ngồi đờ đẫn trên ghế đầu, vết máu trên mặt đã mở đi. Hắn ta vô thức kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên một lần nữa thì ánh mắt đã trở nên u ám. "Tống Tử Ngư, người không sao chứ?" Vân Quán Ninh vội vàng chạy qua cởi trói cho hắn ta, "Tại sao người phải khổ sở như vậy? Tuổi qua ta chỉ là thuận miệng nói với phụ hoàng mà thôi, sợ rằng người sẽ phạm tội lừa dối vừa." Tống Tử Ngư cười yếu ớt, đôi môi trắng bệch như tuyết. Lúc này Vân Quán Ninh mới ngửi được mùi máu tanh nồng trên người hắn ta, cùng với mùi của thuốc, nghĩ tới vết thương khủng khiếp trên người hắn ta, hốc mắt nàng đột nhiên đỏ hoe, rốt cuộc vết thương của người là sao? Tống Tử Ngư cúi đầu không nói chuyện. "Rốt cuộc người có chuyện gì giấu ta?" Vân Quán Ninh cau chặt mày. Tuổi qua đến núi Vân Vũ, không cậy được miệng của Huyền Sơn tiên sinh, nên hôm nay nàng định hỏi trực tiếp Tống Tử Ngư. Nàng vừa mở miệng nói thì đã nghe Tống Tử Ngư nói, "Quán Ninh, nếu sau này người có chuyện gì, có thể trực tiếp đến hỏi ta. Ở chỗ sư phụ, người sẽ không hỏi được gì đâu." Hắn ta quả nhiên biết nàng tôi qua đi tìm Huyền Sơn tiên sinh. Vân Quán Ninh nghĩ tới nghĩ lui, nàng ngồi đối diện với hắn ta, "Tống Tử Ngư, nếu như người đã nói như vậy rồi, vậy thì ra sẽ thật sự nghiêm túc hỏi ngươi. Thứ nhất, có phải trước kia ta và người có quen biết?" Ánh mắt Tống Tử Ngư khẽ dao động, cuối cùng vẫn là gật đầu. "Quả nhiên trước kia bọn họ có quen biết. Nhưng Vân Quán Ninh dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ nàng và Tống Tử Ngư có quen biết. Lông mày nàng cau lại thành chữ gì, khuôn mặt ưu sầu, nếu như người đã biết, ta vốn dĩ không phải người thuộc không gian và thời gian này. Ngươi phải biết, đối với ta mà nói có vài trí nhớ có thể đã bị khiếm khuyết, ta không nhớ là ta có quen biết ngươi. Vân Quán Ninh thăm dò hỏi, rốt cuộc các người có quan hệ gì? Các người ở đây, chính là chỉ nguyên thân của Vân Quán Ninh và Tống Tử Ngư. Tại sao Tống Tử Ngư lại gọi Vân Quán Ninh là Ninh Ninh? Một mình ta nhớ là đủ rồi. Tống Tử Ngư nhìn nàng một cách sâu sắc, Quán Ninh, có vài chuyện người đã quên rồi, đối với người mà nói có thể càng tốt. Trong thế giới bí ẩn và không thể giải thích, ông trời lại an bài cho người quên đi chuyện này, vậy thì càng có lợi cho người hơn. Sau này người chỉ cần nhớ, người là Vân Quán Ninh, ta là Tống Tử Ngư, như vậy là đủ rồi. Điều này có nghĩa là không tình nguyện nói cho nàng biết rồi. Vân Quán Ninh buồn rầu, những cái người nói là có ý gì vậy? Vừa rồi người còn nói, ta muốn hỏi ngươi cái gì thì chỉ cần hỏi ngươi. Ta đã hỏi hết rồi, ngươi còn không trả lời nghiêm túc, không phải người đang trêu đùa ta chứ? Tống Tử Ngư cúi đầu, trầm mặc không nói. Được, ngươi không trả lời câu hỏi này, được thôi. Vân Quán Ninh thấy bộ dạng khó hiểu của hắn ta, chỉ có thể cắn răng lại hỏi. Vậy câu hỏi thứ hai, vết thương trên người người là thế nào? Ánh mắt nàng nhìn vạt trắng phía trước của Tống Tử Ngư. Nàng nhớ phía dưới quần áo trắng của hắn ta là những vết thương khiến người khác ghê sợ. Là bởi vì ta sao? Có thể trị khỏi không? Vân Quán Ninh hỏi liền một lúc mấy câu hỏi, giọng điệu nàng trở nên bức thiết. Cho dù nói thế nào, lần này là nàng đã nợ Tống Tử Ngư. Dù cho trước kia bọn họ có quen biết hay không, là loại quan hệ nào, Vân Quán Ninh nàng trước giờ không có thói quen nợ người khác. Nàng có thù tất báo, có ân tất trả. Nếu như vết thương của Tống Tử Ngư có thể trị khỏi, thì cho dù là loại thuốc quý giá đến mức nào, nàng cũng nghĩ cách để chữa khỏi cho hắn. Đây là ân tình mà nàng nên trả lại. Nghe thấy sự cấp bách trong giọng nói của nàng, ánh mắt Tống Tử Ngư trở nên phức tạp nhìn nàng. Hắn ta đang định nói thì bên ngoài truyền tới một tiếng, "Vương phi." Chương 634. Vân Quán Ninh quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Như Ngọc đang giương cổ ở ngoài cửa. Đây là ngự thư phòng, hắn ta không dám lô mãng. Không được Mạc tông nhân cho phép, Như Ngọc không dám tùy tiện bước vào. Lúc này, hắn ta đang giương cổ như con lúng được, nói, "Chủ tử sai thuộc hạ đến xem thử, Vương phi đói bụng chưa? Có cần truyền lệnh mang thức ăn lên không?" "Vân Quán Ninh, hả? Mang thức ăn lên?" Lúc trước hàng ngày nàng và Mạc Diệp đều tiến cung lên triều vào giờ này. Đôi khi sẽ dùng bữa sáng trước, đôi khi nàng cũng sẽ chờ trong ngự thư phòng, người của ngự thiện phòng sẽ mang bữa sáng đến. Mạc Diệp lúc nào lại chủ động quan tâm đến vậy? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi. Truyền lệnh mang thức ăn là giả, theo dõi nàng mới là thật. Vân Quán Ninh bất lực nói, "Như Ngọc, nếu người nói thật với ta, bổn vương phi sẽ có." Chữ thưởng còn chưa kịp nói ra, Như Ngọc đã lập tức chữa lại lời nói lúc nãy, "Vương phi, chủ tử sai thuộc hạ đến xem thử, tổng công tử và người có giữ khoảng cách an toàn không?" "Vân Quán Ninh." "Tống Tử Ngư, đồ chó Mạc Diệp này, quả nhiên lâu rồi chưa bị đánh nên thèm đèn sao?" Thấy Vân Quán Ninh nổi giận, Tống Tử Ngư khẽ bật cười. "Vậy ngươi xem thử, khoảng cách của bổn vương phi và Tống Tử Ngư đã an toàn chưa?" Vân Quán Ninh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Như Ngọc nhìn thử, hai người họ một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải, khoảng cách giữa hai người giống như núi và biển, quả thật rất an toàn. "Cực kỳ an toàn." Như Ngọc giơ ngón tay cái lên nói, "Thuộc hạ sẽ đi bẩm lại với chủ tử ngay." Hắn ta biến mất nhanh như chớp. Thấy dáng vẻ giận dữ bực bội của Vân Quán Ninh, Tống Tử Ngư khẽ nói, "Minh vương rất quý trọng người." "Vậy thì sao?" Vân Quán Ninh ngang ngược nói, "Giữa ta và hắn, nếu như muốn làm lành thì cũng không dễ như vậy. Nhưng vì Viên Bảo, hai người sớm muộn gì cũng phải làm lành đúng không?" Tống Tử Ngư hỏi. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhẹ như chiếc lông vũ, Vân Quán Ninh có vẻ hơi mất tập trung không nghe rõ. Vấn đề này nàng lại chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ Tống Tử Ngư nhắc đến. Vân Quán Ninh nhíu mày, "Tống Tử Ngư, có phải người đang đánh trống lảng với ta không? Vừa rồi ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đã trả lời ta chưa?" Tống Tử Ngư khẽ cười đáp, "Quán Ninh, ngươi yên tâm." Hắn ta lúc này mới trả lời, "Vết thương của ta không đáng ngại." "Đã thành ra thế này rồi còn không đáng ngại sao?" Vân Quán Ninh đứng dậy, "Ngươi coi ta là đứa bé 3 tuổi sao? Qua một khoảng thời gian tự nhiên sẽ khỏi thôi." Tống Tử Ngư cũng đứng dậy theo, "Hôm nay có lẽ hoàng thượng không có thời gian nói chuyện với ta về trước đây." "Quán Ninh, sau này gặp lại." Hắn ta không hề nói với nàng, vết thương của hắn ta dùng cái gì để đổi lấy? Vết thương đó, không những lấy đi 10 năm công lực của hắn ta, mà còn lấy đi 3 năm tuổi thọ. Hắn ta chỉ gật đầu với nàng, vừa lạnh lùng vừa xa cách. Giống như lúc đầu, lúc nàng vừa nhìn thấy hắn trên núi Vân Vũ, dáng vẻ hắn ta lạnh lùng cao ngạo. Cảm giác này khiến Vân Quản Ninh cảm thấy lo lắng. Thấy Tống Tử Ngư quay người đi ra ngoài, nàng cũng không ngăn lại. Chính vào lúc này, Như Ngọc lại giương cổ đứng ngoài cửa nói, "Vương phi." "Cút." Vân Quán Ninh bực bội. Quả nhiên nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn trời trở gió. Như Ngọc có tức, nhưng lập tức đáp lại, "Vâng." Hắn ta vội vàng cút ngay. Vân Quán Ninh đi tới đi lui trong điện, nghĩ thế nào cũng không hiểu, những lời nửa thật nửa đùa của Tống Tử Ngư. Người này rõ ràng là có bí mật. Nhưng khi hắn ta nói nàng sớm muộn gì cũng sẽ lành lành với Mạc Diệp. Hắn ta bèn thu lại vẻ dịu dàng, lộ vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Hắn ta định xem nàng như người dương sao. Chưa làm rõ mối quan hệ giữa nàng và Tống Tử Ngư, hắn ta cứ thế mà vạch rõ ranh giới với nàng, như thể khiến Vân Quán Ninh cũng thấy hơi khó chịu. Một khi nàng khó chịu thì sẽ có người bị vạ lây. "Như Ngọc." Vân Quán Ninh gọi to. Chương 635. dám ở trong ngự thư phòng gọi người, ngoại trừ Mạc Tông Nhiên, cũng chỉ có tiểu tổ tông Vân Quán Linh này. Vương phi có gì cần dặn dò? Như Ngọc vẫn chưa cút đi xa, lập tức quay lại, lập tức đến Khôn Linh cung một chuyến. Nàng bước đến cửa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Như Ngọc dặn dò, nhắc khéo mâu hậu một chút, hôm qua bà ta còn nợ ta 10 vạn lượng bạc vẫn chưa trả đó. Trễ một ngày, ta sẽ lấy lãi một ngày. Như Ngọc giật mình, Vương phi, người bảo thuộc hạ đi đòi nợ hoàng hậu nương nương.
Sao?
Sao vậy?
Người không dám à?
Vân Quán Linh cố tình nói khích hắn ta.
Sao lại không dám chứ?
Như Ngọc hừ một tiếng, ưỡn ngực nói, thuộc hạ sống là người của chủ tử và Vương phi, chết cũng là ma của chủ tử và Vương phi. Chỉ một món nợ nhỏ bé không làm khó thuộc hạ được, thuộc hạ sẽ đến Khôn Linh cung ngay. Cho dù thuộc hạ có chết, hôm nay cũng phải đòi được số bạc này về cho Vương phi.
Mau đi đi, không thiếu phần cho ngươi đâu.
Vân Quán Linh mất kiên nhẫn ngắt lời hắn ta. Lúc này bày tỏ lòng trung thành gì chứ? Rõ ràng là xem trọng bạc của nàng thôi. Như Ngọc vui vẻ biến mất khỏi tầm mắt nàng. Rất nhanh, Như Ngọc đã quay lại.
Vương phi, không xong rồi.
Vẻ mặt hắn ta căng thẳng, vừa rồi thuộc hạ nghe nói, tối qua hoàng hậu đã đến ngự thư phòng tố cáo với hoàng thượng, muốn trừng trị Vương phi người đó.
Sau đó thì sao?
Vân Quán Linh không thèm quan tâm. Nàng đã đánh đòn phủ đầu trước, chưa hôm qua nàng đã nói chuyện này với Mạc Tông Nhiên. Tối qua cho dù Triệu hoàng hậu muốn tố cáo gây chia rẽ, nếu Mạc Tông Nhiên muốn trừng trị nàng, vừa rồi đã trừng trị nàng rồi. Sao lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra chứ? Sau đó hoàng hậu nương nương đóng cửa không tiếp khách. Như Ngọc cười khà khà, nghe nói tối qua hoàng hậu nương nương không vào được cửa ngự thư phòng, bị mang té tắt ở chỗ hoàng thượng, sau đó mặt mày xám xịt trở về.
Đúng là phụ hoàng.
Vân Quán Linh hài lòng gật đầu. Xem ra không uổng công bình thường nàng định nọt lấy lòng Mạc Tông Nhiên.
Vậy sao lại không xong rồi?
Nàng nhướng mày hỏi Như Ngọc. Thuộc hạ vừa đến Khôn Linh cũng đã thấy hoàng hậu nương nương khí thế đùng đùng, dẫn theo một tốp người hung hăng đến Vĩnh Thọ cung.
Như Ngọc vội đáp,
Triệu hoàng hậu đi gặp Đức phi, hơn nữa dáng vẻ giống như đi đánh nhau sao?
Vân Quản Linh cau mày, đi gặp mẫu phi làm gì?
Lẽ nào muốn đòi lại quyền quản lý hậu cung sao?
Đức phi có Mạc Tông Nhiên chống lưng, bây giờ cũng không biết Triệu hoàng hậu có được bỏ lệnh cấm túc chưa, cho dù muốn đòi lại quyền quản lý hậu cung, cũng nên ra tay từ thuộc phi mới đúng. Dù sao thì thuộc phi cũng dễ bắt nạt hơn một chút.
Sao bà ta lại trực tiếp đi tìm Đức phi?
Như Ngọc vỗ tay nói, bởi vì người đó.
Bởi vì ta.
Vân Quán Linh không hiểu, ta đâu có trêu chọc bà ta, tại sao lại vì ta?
Cho dù vì ta, bà ta cũng nên trực tiếp đánh tới Minh Vương phủ, sao lại đi gặp mẫu phi?
Vừa dứt lời, vẻ mặt Vân Quán Linh chợt thay đổi.
Bây giờ này mới nhớ ra, chuyện 10 vạn lượng bạc hôm qua.
Bây giờ mục đích Triệu hoàng hậu đến Vĩnh Thọ cung đã rất rõ ràng, hoặc là đi tìm Đức phi tính sổ, hoặc là đi dở trò chia rẽ.
Dù sao ai cũng biết, quan hệ giữa Đức phi và Vân Quán Linh không tốt.
Ánh mắt Vân Quán Linh chợt lóe lên, đi, đến Vĩnh Thọ cung.
Chương 636.
Vân Quán Linh trước nay làm việc không giống người thường. Trước khi chưa chắc chắn rốt cuộc Triệu hoàng hậu tìm Đức phi để làm gì, nàng sẽ không quanh minh chính đại xuất hiện.
Lúc này, nàng và Như Ngọc đang nằm trên nóc Vĩnh Thọ cung.
Trong Vĩnh Thọ cũng đã vô cùng ầm ĩ. Khí thế của Đức phi rõ ràng hơn Triệu hoàng hậu một bậc, hoàng hậu nương nương chỉ dựa vào lời nói một bên đã muốn đến tìm thần thiếp hỏi tội sao?
Không dạy dỗ con dâu cho tốt gì chứ?
Thần thiếp nghe không hiểu.
Hoàng hậu nương nương mới là chủ một cung, con cháu nam quận.
Ninh Nhi cũng là con dâu của nương nương, sao lại thành thần thiếp dạy dỗ con dâu không tốt rồi?
Lẽ nào hoàng hậu nương nương người không có chút trách nhiệm gì sao?
Xét về cãi nhau, ngoại trừ không cãi lại Vân Quán Linh, Đức phi chưa từng sợ ai cả.
Cho dù là Triệu hoàng hậu thì có làm sao?
Những năm gần đây bà và Triệu hoàng hậu cãi nhau đến nỗi trở thành bạn chiến.
Ngươi miệng mồm lanh lợi thật.
Triệu hoàng hậu chỉ tay vào mặt Đức phi, giận tím mặt quát, có thể thấy nha đầu thổi Vân Quán Linh đó cũng học theo ngươi hết.
Dám cãi lại bổn cung,
ngươi ngậm máu phun người.
Đức phi đáp lại bà ta một câu, không có lửa làm sao có khói.
Nếu hoàng hậu nương nương không trêu chọc Ninh Nhi, sao nàng ấy lại cãi lại?
Triệu hoàng hậu nổi giận đùng đùng nói, ngươi, ngươi
đúng là làm bà ta tức chết.
Bổn cung là hoàng hậu.
Bà ta tức giận đập bàn, bổn cung là hoàng hậu, là đích mẫu của Lao thất.
Nàng ta ở trước mặt bổn cung, cho dù là rồng cũng phải quỳ mình, là hổ cũng phải nằm xuống.
Cho nên ý của nương nương là chỉ có nương nương được nổi giận, những người khác đều phải chịu đựng sao?
Đức phi không hề sợ bà ta.
Bà hư lạnh một tiếng rồi bĩu môi, như vậy có khác gì việc chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân đốt đèn chứ?
Nương nương như vậy chẳng phải cậy thế hiếp người, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu sao?
Thấy vẻ mặt Triệu hoàng hậu giận đến tái mét, Đức phi vẫn ra vẻ không thèm quan tâm.
Giờ cờ.
Vân Quán Linh không nhịn được tặc lưỡi, hóa ra mẫu phi cũng ghê gớm như vậy à?
Vương phi không biết đó thôi.
Như Ngọc khẽ đáp, trong cung này, miệng lưỡi của Đức phi lợi hại nhất.
Nghe nói năm đó Thái hậu nương nương rời cung cũng vì bị Đức phi chọc giận bỏ đi đó.
Vân Quán Linh, mẫu phi dung cảm như vậy sao?
Đúng vậy. Có vẻ như nghĩ ra chuyện gì đó, vẻ mặt Như Ngọc kỳ lạ nhìn nàng một cái.
Hắn ta muốn nói rồi lại thôi, thật ra nương nương rất lợi hại.
Chỉ là trước mặt Vương phi, hình như người ấy cũng không lợi hại như vậy nữa.
Nếu nói trước mặt đám người Triệu hoàng hậu, Đức phi là con hổ cái với sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ.
Vậy thì trước mặt Vân Quán Linh, con hổ cái này lại trở thành con hổ giấy.
Chính là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn.
Đức phi nương nương không có đối thủ trong hậu cung, nhưng chẳng là gì so với Vân Quán Linh.
Nhớ lại trước đó, nàng bị Đức phi đuổi chạy tán loạn khắp cung.
Vân Quán Ninh nhịn cười nói, thật ra tính tình của mẫu hậu cũng rất đáng yêu. Ngay cả đối với cô Thái hậu cũng là kiểu trong nóng ngoài lạnh. Cãi nhau với cô Thái hậu đến chết không thôi, nhưng bà lại chuẩn bị những món bà ấy thích ăn, bảo Vân Quán Ninh mang đến hành cung. Vương phi người mau nhìn kìa, sắp đánh nhau rồi. Vân Quán Ninh đang suy nghĩ, như ngọc cả gan khẽ huých nàng một cái. Nàng cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy Đức phi đang nắm cổ tay Triệu hoàng hậu. Vừa rồi hoàng hậu nương nương muốn vào miệng Đức phi nương nương, nhưng lại bị nương nương chặn lại. Như Ngọc giải thích cho nàng, ta chỉ có thể nói một câu, mẫu phi đỉnh thật. Vân Quán Ninh thở lưỡi. Chương 637. Đổi lại là người khác, nếu bị Triệu hoàng hậu vào miệng, chỉ có thể đưa mặt cho bà ta tát. Ai dám làm giống như Đức phi, trực tiếp mắm lấy cổ tay bà ta. Đức phi, người đang muốn làm phản sao? Triệu hoàng hậu tức đến nỗi mặt mũi và mèo. Nương nương, lời này thần thiếp không dám nhận đâu. Đức phi nghiêm nghị nói, hôm nay là người chủ động đến Vĩnh Thọ cung gây chuyện, lại còn chia rẽ quan hệ giữa thần thiếp và Ninh Nhi. Người đặt tay lên ngực tự hỏi thử, người có còn lương tâm không? Nói thử xem có phải người đang muốn dở trò chia rẽ không? Không ngờ trông sắc phi có vẻ ngây thơ ngốc nghếch. À không, Đức phi. Vân Quán Ninh lắc đầu, nghĩ tiếp, vị Đức phi ngốc nghếch này lại còn khôn khéo như vậy. Nàng có thể nhìn ra, Triệu hoàng hậu đến để gây chia rẽ. Sao bổn cung lại trở thành kẻ gây chia rẽ rồi? Triệu hoàng hậu đương nhiên không chịu thừa nhận, bổn cung là chủ một cung. Cho dù đến Vĩnh Phò cung, lẽ nào còn phải được sự cho phép của ngươi sao? Vậy nương nương đi dạy dỗ Ninh Nhi đi, đến tìm thần thiếp làm gì? Đức phi buông tay bà ta ra, vẻ mặt thờ ơ. Nếu Triệu hoàng hậu có thể làm gì được Vân Quán Ninh thật, cũng sẽ không đến Vĩnh Thọ cung tìm bà chút giận. Dù sao bà ta cũng không phải là đối thủ của Vân Quán Ninh, cho dù bảo Triệu hoàng hậu trực tiếp đi tìm Vân Quán Ninh, ai thua ai thẳng dùng ngón chân cũng đoán ra được. Đức phi cũng không để bụng Triệu hoàng hậu đi dạy dỗ Vân Quán Ninh. Triệu hoàng hậu thẹn quá hóa giận, bị Đức phi chọc giận không nói nên lời. Trương Ma Ma khuyên ngăn, nương nương, chúng ta về thôi. Ai không biết tính xấu của Đức phi chứ? Hơn nữa, sau lưng bà còn có hoàng thượng nâng đỡ. Đối chọi với bà có lợi ích gì sao? Thục phi nương nương, bây giờ vẫn đang đưa canh một ngày ba bữa đến Vĩnh Thọ cung đó. Ngụy Quốc công cũng biết chuyện này, tiểu muội thục phi của mình trở thành nô tỳ đưa canh, chẳng phải bây giờ cũng không dám hỏ hé gì sao? Buồn cung không về. Triệu hoàng hậu cũng rất bướng bỉnh. Tính bướng bỉnh vừa nổi lên sẽ không kéo trở lại được, buồn cung mới là hoàng hậu, lẽ nào còn phải sợ Đức phi sao? Thân thiếp không bảo người sợ thân thiếp. Đức phi hờ hững nói. Triệu hoàng hậu giận đến đỏ mặt tía tai nói, buồn cung không quan tâm. Hôm qua nha đầu thối đó lừa bổn cung 10 vạn lượng bạc, người trả cho bổn cung. Vân Quán Ninh đang nằm trên mái nhà cũng hơi cả lời. Hóa ra Triệu hoàng hậu đến Vĩnh Thọ cung là vì đòi bạc sao? 10 vạn lượng bạc đó Triệu hoàng hậu còn chưa mang đến Minh Vương phủ nữa, vậy mà lại đến Vĩnh Thọ cung tìm Đức phi đòi bạc, quả nhiên là người vô liêm sỉ nhất thiên hạ. Triệu hoàng hậu còn mặt dày hơn cả nàng. Vân Quán Ninh tự nhận mình mặt dày, nhưng nàng cũng không thể làm ra những chuyện vô liêm sỉ như vậy được. Đức phi vừa nghe xong chợt vui mừng, 10 vạn lượng bạc. Triệu hoàng hậu lạnh lùng hừ một tiếng, đúng vậy. 10 vạn lượng. Tưởng rằng Đức phi sẽ đưa bạc cho bà ta, nào ngờ Đức phi vỗ tay, vui mừng hớn hở nói, đúng là con dâu của bổn cung, làm tốt lắm. Triệu hoàng hậu. Đức phi, người đừng đắc ý quá. Triệu hoàng hậu tức giận giơ tay lên, lại muốn tát Đức phi vài cái. Đức phi cũng xắn tay áo lên, ra vẻ lão nương không sợ ngươi đâu. Thấy bên dưới lại sắp đánh nhau, Vân Quán Ninh định nhảy xuống ngăn cản. Nào ngờ mái nhà này vừa cao vừa trơn. Nàng vừa đứng dậy đã trượt chân, một mảnh ngói vì thế cũng rơi xuống. Loảng xoảng một tiếng, ngói lưu ly rơi xuống đất vỡ tan cảnh. Trên mái nhà lộ ra một cái lỗ. Ánh nắng chiếu vào trong, Triệu hoàng hậu và Đức phi cùng ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt Vân Quán Ninh đầy hốt hoảng, không biết trốn vào đâu. Chương 638. Nghe lén bị tóm gọn, hay là tự thân nàng ngu ngốc để bọn họ phát hiện ra. Vân Quán Ninh ngại ngùng bấu chặt ngón chân xuống đất. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Triệu hoàng hậu và Đức phi, nàng cười khẩy vẫy tay xuống cái hố nhỏ, "Ồ, mẫu hậu, mẫu phi, chào buổi sáng. Đã dùng bữa sáng chưa?" Không đợi bọn họ kịp trả lời, Vân Quán Ninh đã quay người bỏ chạy. Triệu hoàng hậu và Đức phi vì quá kinh ngạc nên nhất thời quên luôn cả việc tranh chấp. Nhưng Đức phi là người định thần lại trước, hùng hổ xông ra, "Vân Quán Ninh, có phải là ngươi muốn thăng thiên rồi không? Có cần bổn cung bắc thang cho ngươi không? Bổn cung thấy người càng lúc càng được nước làm tới rồi đấy. Vậy mà lại dám leo lên mái nhà của bà ta gỡ ngói à? Có phải là gần đây bà ta đã đối xử tốt với nàng quá rồi không?" Trong lòng Đức phi, Vân Quán Ninh là một ví dụ điển hình cho người cho một chút nắng rồi sẽ cử trói trang. Nhìn thấy Đức phi vội vàng lao ra, Triệu hoàng hậu cũng lập tức đi ra ngoài. Trương Ma Ma nắm bà ta lại và nói, "Nương nương, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này để về cung trước?" "Nhân cơ hội gì chứ?" Triệu hoàng hậu bất mãn nhìn bà ta chằm chằm, "Bổn cung còn sợ Đức phi hay sao? Nếu hôm nay không nói rõ mọi chuyện, bổn cung sẽ không cam chịu, dễ dàng quay về như vậy đâu." "Nhưng nương nương, 10 vạn lượng bạc đó người cũng đâu có bỏ." Trương Ma Ma còn chưa kịp nói xong, đã bị Triệu hoàng hậu hằn học trừng mắt nhìn lại. Bà ta yên lặng co rụt cổ, thay đổi lời, "Nương nương, nếu như chỉ có một Đức phi thì đương nhiên là không sợ. Nhưng Minh Vương phi cũng ở đây." Khi hai mẹ chồng con dâu hợp lực, người chịu thiệt nhất chắc chắn là Triệu hoàng hậu. Dù sao thì chỉ có Đức phi một mình, Triệu hoàng hậu cũng đã không thể chiếm được lợi gì. Huống hồ chi, Vân Quán Ninh cũng ở đó. Nhắc đến người phụ nữ này, Trương Ma Ma suýt chút nữa bị nàng làm cho tức chết đã kinh hồn bạt vía rồi. Có nó thì đã sao? Buồn cũng sợ nó à? Triệu hoàng hậu chế nhạo. Tuy là nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thiếu tự tin, chỉ nhìn thấy ánh mắt của bà ta có chút lóe lên. Triệu hoàng hậu vẫn cứng đầu như vậy, vẫn không muốn ảo não rời đi như vậy. Trương ma ma vẫn đang khổ sở thuyết phục bà ta, nương nương. Lúc này Minh Vương Phi vẫn còn ở trên mái nhà chưa xuống được, hay là chúng ta lẻn đi ra bằng cửa sau. Nếu không đợi đến lát nữa mà muộn rồi, chỉ sợ rằng đã không còn kịp nữa. Còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng la hét dữ dội của Đức Phi, ngươi xuống đây cho bổn cung. Hóa ra là Vân Quận Linh đang ở trên mái nhà, khi hoảng sợ bỏ chạy, nàng lại giẫm phải mấy viên ngói nữa. Viên ngói rơi xuống, xem chút nữa là rơi trúng người Đức Phi. Mẫu Phi, đâu phải là con cố ý, người đừng la lớn như vậy. Nếu như con bị người làm cho sợ hãi mà vô tình ngã xuống, người có chịu trách nhiệm nổi không? Vân Quán Linh nằm sấp trên mái nhà. Tuy rằng nàng có y thuật nhưng lại không biết võ công. Trước đó nàng đã phát hiện ra rằng cơ thể này chỉ biết có vài chiêu đấm đá như mèo quả thôi. Bây giờ nàng có thể hoành hành ngang ngược ở kinh thành là nhờ có không gian đại ca chống lưng, cộng với khả năng chụp người ta tức chết mà không cần phải đền mạng của mình. Thực sự bảo nàng nhảy từ mái nhà này xuống. Vân Quán Linh vươn cổ liếc nhìn xuống, mẹ ơi, cao quá. Nàng run rẩy ngồi xuống, hai tay chậm chạm đỡ lấy viên ngói dưới chân. Mẫu Phi, tại sao mái của Vĩnh Thọ cung của người lại cao như vậy? Đức Phi, bà ta nhìn Vân Quán Linh từ từ ngồi sụp xuống, rồi lại nhìn Như Ngọc ở phía sau đang rất cảnh giác, sợ nàng sẽ ngã xuống. Như Ngọc cái đồ khốn kiếp, nếu Vương Phi của người mà rơi xuống, bổn cung sẽ là lấy cái đầu nhỏ của người đầu tiên. Như Ngọc mồ hôi nhễ nhại, vâng, nương nương. Vương Phi, hay là thuộc hạ đưa người xuống nhé? Hắn ta trầm giọng hỏi Vân Quán Linh. Không. Vân Quán Linh dứt khoát từ chối, nếu bây giờ ta xuống, Mẫu Phi nhất định sẽ nhân cơ hội này đánh ta tơi tả. Ngươi đừng lên tiếng, để ta ngồi ở đây một lát, chờ lát nữa Mặc Diệp Hạ Triệu sẽ tới tìm ta. Chương 639. Hai mắt Như Ngọc sáng lên, Vương Phi, suy nghĩ này của người thật là tuyệt vời. Chỉ cần có chủ tử ở đây, không ai có thể bắt nạt Vương Phi được. Cuối cùng Triệu Hoàng hậu cũng đi theo ra. Nhìn thấy Vân Quán Linh ngồi trên nóc nhà không xuống, bà ta nhìn Đức Phi miệng ai, đây là lần đầu tiên bổn cung nhìn thấy đường đường là Vương Phi mà lại leo lên nóc nhà. Đức Phi, không hổ là con dâu tốt của ngươi. Bà ta cố tình lấy lời nói công kích Đức Phi. Ban nãy khi biết rằng Vân Quán Linh đã tống tiền bà ta 10 vạn lượng bạc, Đức Phi đã nói như vậy. Không hổ là con dâu của bổn cung. Nhớ lại câu nói ban nãy của Đức Phi, Triệu Hoàng hậu chế nhạo, thô lỗ và ngang ngược như thế, làm gì có chút phong thái của một vương phi hoàng thất. Bổn cung sẽ phải người đi nói với hoàng thượng, để hoàng thượng xem cho rõ, trong những người con dâu thì ai là đứa ngoan ngoãn nhất. Thê tử của lão nhị thì không thể ngồi yên, thế tử lao thất thì cứ chạy nhảy khắp nơi. Tờ nờ. Quả nhiên chỉ có thế tử của lão đại và thê tử lão tam là yên tĩnh ngoan hiền nhất. Triệu hoàng hậu rất đắc ý nhìn Đức Phi. Vân Quán Linh ở trên nóc nhà nghe vậy vội vàng nói, mẫu hậu, làm phiền người hãy mau thông báo cho phụ hoàng biết. Cứ nói là con dâu bị kẹt trên nóc nhà không xuống được. Nhờ phụ hoàng tới giúp cho công xuống. Triệu hoàng hậu. Lời đe dọa của bà ta hoàn toàn không có chút tác dụng gì đối với nàng à. Tiện thể nói với Mặc Diệp là mau chóng tới cứu con. Hai tay của Vân Quán Linh chống cằm, ung dung tự tại nhìn xuống. Người ta thường nói rằng đứng cho cao và nhìn cho xa. Người xưa không bao giờ nói dối. Ngay cả bây giờ nàng đã ngồi xuống rồi, nàng cũng vẫn có thể nhìn thấy rất xa. Trong hậu cung, địa vị của ai cao nhất, ai được sủng ái nhất thì cung điện sẽ càng xa hoa và có khí thế hơn. Ngoài Khôn Ninh cung, Vĩnh Thọ cung là tráng lệ nhất. Cung điện của Vĩnh Thọ cung cao hơn cung điện của những phi tần bình thường. Vì vậy, Vân Quán Linh ngồi trên mái nhà gần như có thể quan sát toàn cảnh của toàn bộ hậu cung. Gió thổi hiu hiu, mặt trời thì lười biếng. Nếu không phải Triệu hoàng hậu phía dưới đang nhìn chằm chằm vào nàng đầy căm phẫn, nàng thật muốn nằm ở chỗ này thư thả tắm nắng một chút. Triệu hoàng hậu đã bị những lời nói của Vân Quán Linh làm cho câm nín không nói nên lời. Đúng lúc này, Thục Phi tức giận cầm một bát canh đi vào. Nếu bát canh này không phải là vẫn còn nóng hổi, thì bà ta thực sự muốn hất nó thẳng vào mặt Đức Phi. Thục Phi muội muội, lại mang canh tới cho bổn cung sao? Hôm nay là loại canh gì thế? Đức Phi lệnh cho người cầm lấy chén canh, mở nắp ra kiểm tra, cười nói, ôi, canh gà ác, thật là thơm. Tài nấu nướng của Thục Phi muội muội càng ngày càng tinh tế hơn rồi. Canh gà ác thật là hợp cảnh. Vân Quán Linh rất vui. Thục Phi muội muội e rằng vẫn còn chưa biết đúng không? Hôm nay con dâu của bổn cung cũng ở đây. Đức Phi quá lười biếng để ý đến việc Vân Quán Linh vẫn còn trên mái nhà. Bà ta ra lệnh cho mọi người bưng canh vào trong điện, rồi lại cười nói, Ninh Nhi thích canh gà ác nhất. Hôm nay, con bé có phúc ăn rồi. Đúng rồi, Ninh Nhi còn thích uống canh cá trích và canh sườn heo đấy. Sáng ngày mai Thục Phi muội muội nhớ nấu hai món canh này đấy. Bà ta ra vẻ nghiêm túc dặn dò Thục Phi. Triệu hoàng hậu cao mày nhìn hai người, Thục Phi, một thời gian không gặp, sao người lại trở thành chủ nương của Đức Phi thế? Mặt Thục Phi đỏ bừng lên, hạ thấp giọng đáp, nương nương, chuyện này nói đến thì khá dài. Nói xong, bà ta mặt đỏ tía hai trừng mắt nhìn Đức Phi người đừng có quá đáng. Hoàng thượng yêu cầu bổn cung đem canh cho người, chứ không phải là đem canh cho Minh Phi. Bà ta đường đường là Thục Phi, làm chủ nương cho Đức Phi thì đã quá lắm rồi, vậy mà lại còn phải hầu hạ cả mẹ chồng lẫn con dâu. Con mèo hay con chó gì có thể uống món canh mà bổn cung tự tay hầm sao? Thục Phi rất khó chịu nói. Vừa nghe câu này, Vân Quán Linh đã không vui. Nhưng nàng còn chưa kịp bùng phát ra, thì đã có người chút giận thay cho nàng rồi. Chương 640. Thục Phi người có ý gì? Đức Phi không hài lòng, bất chấp sự hiện diện của Triệu hoàng hậu, bà ta đã đấy Thục Phi một cái. Làm sao mà Thục Phi có thể ngờ được bà ta sẽ đột ngột ra tay như vậy? Cơ thể của bà ta gầy gò, bị Đức Phi đẩy một cái, suýt chút nữa là đã ngã cắm mông xuống mặt đất. Sao người lại động tay động chân? Giống như một nữ nhân đánh đá vậy. Đức Phi, nếu như bây giờ người xin lỗi ta, bổn cũng sẽ không chấp nhất hành vi như một nữ nhân thô lỗ của người. Thục Phi không biết lớn bé nói. Nữ nhân đánh đá. Đức Phi chế nhạo nói, có muốn bổn cung cho ngươi ở mang tầm mắt, rốt cuộc là như thế nào mới là hành vi như một nữ nhân đánh đá không? Thục Phi làm gì dám? Bà ta tin rằng nếu như Đức Phi dám nói như vậy, thì nhất định sẽ dám làm. Bà ta không dám chứng kiến, Đức Phi sẽ khiến cho bà ta phải chứng kiến. Người đầu. Bà ta thì thầm vài câu với công nhân phía sau. Công nhân túi đầu đi ra ngoài. Thục Phi lo lắng nhìn bà ta, người muốn làm gì? Người sẽ sớm biết thôi. Đức Phi trừng mắt nhìn bà ta, Thục Phi, trước kia bổn cung cho rằng ngươi ngu ngốc, nói năng thẳng thắn nên không thèm so đo với người. Nhưng con dâu của ai thì người đó sót. Sau này, nếu ngươi dám sỉ nhục con dâu của bổn cung sẽ phá bỏ tẩm cung của ngươi. Không hổ danh là mẹ chồng con dâu. Cách hành sự ý chang nhau. Vân Quán Ninh ngồi trên mái nhà buồn cười ôm mặt nhìn cảnh tượng bên dưới. Quả nhiên, thái độ của Đức Phi đối với nàng giờ đã thay đổi đáng kể rồi. Nghĩ tới thì chắc là nhờ công của Mạc Diệp nhỉ. Triệu Hoàng hậu và Thục Phi như nhìn thấy ma, lạ lùng nhìn Đức Phi đang bảo vệ Vân Quán Ninh như mẹ bảo vệ con. Nữ nhân này đã bị ai đánh cháo rồi à? Thái độ đối với Vân Quán Ninh đã khác trước rất nhiều. Chẳng mấy chốc, hạ nhân ban nãy đi ra ngoài đã quay lại. Hắn ta đang ôm một con mèo trên tay, đằng sau còn dắt một con chó nữa. Đức Phi đưa mắt nhìn Lý Ma Ma một cái, Lý Ma Ma xoay ngoài đi vào trong điện, đem cánh mà ban nãy Thục Phi đưa tới đổ ra đất. Lý Ma Ma đã đi theo Đức Phi nhiều năm, làm sao lại không biết trong lòng bà ta đang nghĩ gì chứ? Bà ta đổ mạnh xuống đất, canh văng tung tóe. Thục Phi kêu lên một tiếng rồi lùi về phía sau mấy bước, "Đức Phi, người làm gì vậy?" Cung nhân thả con mèo xuống và buông con chó ra, chó mèo ngửi thấy mùi thơm liền bắt đầu liếm canh trên mặt đất. Tuy nhiên, chỉ có con chó là liếm rất vui vẻ, còn con mèo khi lại gần và ngửi thấy mùi canh, kêu meo một tiếng, rồi bật dậy và nhảy vào vòng tay của cung nhân trở lại. Rõ ràng là không có hứng thú với món canh này và thậm chí có chút chán ghét. Đức Phi nhìn Thục Phi với ánh mắt buồn cười. "Thục Phi muội muội, ban nãy không phải người rằng chó mèo gì cũng đều có thể uống canh của ngươi sao?" Bà ta ung dung đi đến trước mặt Thục Phi, "Không phải sao? Mèo và chó đều uống rồi hả? Ngay cả con mèo cũng chán ghét món canh này của ngươi, cũng chỉ có con chó này." Bà ta còn chưa kịp nói xong thì chỉ nghe thấy tiếng chó kêu gâu gâu rồi ngã lăn ra đất có giật, sùi bọt mép. Nhìn thấy điều này, khuôn mặt Đức Phi liền biến sắc. Triệu Hoàng hậu cũng vội vàng lùi lại một bước, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Thục Phi. Trong mắt bà ta lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức hạ lệnh cho cung nhân, "Người đầu, còn không mau ném thứ xui xẻo này ra ngoài, dọn dẹp sạch nơi này đi. Đáng tiếc, đây là Vĩnh Thọ cung. Cung nhân trong cung điện của Đức Phi sẽ không dễ dàng bị bà ta sai khiến như vậy. Không có ai tuân theo mệnh lệnh của bà ta." Tuy nhiên, Đức Phi đã nhanh chóng tỉnh táo lại và trừng mắt nhìn chằm chằm Thục Phi, "Thục Phi, ngươi thật là to gan. Có phải là người hạ độc vào trong canh này không?" Chương 641. Còn muốn tiêu hủy chứng cứ à? "Người đầu, lập tức đi mời hoàng thượng." Đức Phi phản ứng rất nhanh chóng, đóng cửa Vĩnh Thọ cung. Không ai được phép ra vào. Thấy Thục Phi hoảng sợ định rời đi, bà ta túm lấy Thục Phi, giận dữ hét lên với những cung nhân, trói tất cả người của Thục Phi lại cho bổn cung. Người làm gì vậy? Mau thả ta ra. Thục Phi vùng ấy, dùng sức vũ mạnh vào tay Đức Phi. Khung cảnh nhất thời rất hỗn loạn. Như Ngọc nhìn xuống và hỏi Vân Quán Ninh, "Vương Phi, chúng ta có cần phải xuống không? Nếu bây giờ xuống, Đức Phi chắc hẳn là không còn thời gian để đánh Vương Phi nữa rồi." "Không xuống." Vân Quán Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, quan sát trước đã. Món canh trên mặt đất, nhất định là có điều gì kỳ lạ. Người ta nói động vật có linh tính, đặc biệt là mèo. Nhất định là con mèo đã ngửi thấy mùi lạ trong canh nên mới không muốn liếm, còn con chó thì chắc là có hơi lần. Con chó ngã xuống đất và co giật mấy cái, sau đó hoàn toàn cứng đờ. Trên mặt đất, một vũng bọt trắng xóa. Tế Vũ đã đến Cần Chính Điện để mời Mạc Tông Nhân rồi, Vĩnh Thọ cung cũng đã đóng cửa. Lai. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Triệu Hoàng hậu lên kế hoạch định lén trốn đi. Không hề có một chút phong thái của hoàng hậu tí nào. Nói cho cùng thì bà ta vẫn sợ liên lụy đến chính mình. Dù sao thì bà ta mới được dỡ bỏ lệnh cấm túc, thậm chí còn chưa giành lại được quyền quản lý lục cung. Nếu hôm nay Đức Phi có dã tâm muốn gây rối với bà ta sẽ rất dễ dàng bị kéo xuống nước. Triệu Hoàng hậu nghĩ thầm rằng tốt hơn hết là bà ta nên tránh đi. Những cánh cổng của Vĩnh Thọ cung đã bị đóng lại, bà ta cũng không thể ra ngoài được nữa. Mạc Tông Nhiên hồi lâu vẫn chưa đến, Đức Phi đang tranh cãi với Thục Phi. Triệu Hoàng hậu ở một bên theo dõi trận chiến, trông khá giống tọa sơn quan hồ đấu. Nhìn thấy Thục Phi và Đức Phi đang bầu véo nhau, Như Ngọc lo lắng hỏi, "Vương Phi, người thật sự không xuống giúp sao? Vừa rồi Đức Phi nương nương còn bảo vệ người nữa mà. Nếu Thục Phi nương nương làm nương nương bị thương, chúng ta phải ăn nói với chủ tử như thế nào?" Hắn ta lo lắng nhìn Thục Phi và Đức Phi. "Không đội." Vân Quán Ninh kiên nhẫn nói, "Thực Phi không đánh lại mẫu phi đâu. Nàng thật sự là đứa con ngoan mà. Đức Phi chắc chắn là đã rút ra được kinh nghiệm từ việc chiến đấu. Ban nãy bà ta tóm lấy Thục Phi, trong lúc vùng vây Thục Phi đã cào mặt bà ta. Nhưng đã bị Đức Phi trở tay nắm lấy mái tóc dài của bà ta, Thục Phi đau đớn kêu lên, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy khuôn mặt của Đức Phi. Đức Phi ngắm chuẩn vào mu bàn chân của bà ta mà mạnh mẽ dẫm lên một cái. Thục phi nương nương hét lên một tiếng, vẫn một mực muốn túm vào lấy mặt của Đức phi. Thực là kiên trì. Vân Quản Ninh lắc đầu thở dài, trong hậu cung này của phụ hoàng có 3000 mỹ nữ. Đẹp thì có đẹp, nhưng nào thì lại không được tốt lắm. Nếu Thục phi không có Ngụy Quốc công phụ hậu thuẫn, không biết bà ta có thể tồn tại trong cái hậu cung ăn thịt người không nhổ xương này được không nữa. Trong tình huống này mà bà ta vẫn không biết thay đổi chiến thuật hay sao vậy? Rõ ràng là biết không thể quạo được mặt Đức phi, bị Đức phi đánh đến phát khóc nhưng bà ta vẫn một lòng một dạ muốn cào mặt Đức phi. Thảm, thật là quá thảm mà. Như Ngọc cũng nhìn ra cách thức này. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Vân Quản Ninh, quan sát rất vui vẻ, vẫn là Vương phi người có tầm nhìn xa. Thục phi nương nương trông có vẻ to lớn, nhưng lại không phải là đối thủ của Đức phi nương nương. Đột nhiên, Triệu hoàng hậu nháy mắt với Trương Mama. Đức phi, Thục phi, hai người dùng tay. Đường đường là tứ phi vậy mà lại đánh nhau như những nữ nhân thô lỗ, còn ra thể thống gì nữa? Bà ta bảo Trương Mama đi tách ra. Người ta nói là tách ra, nhưng Trương Mama đã sắn tay áo lên, trông rất hung dữ. Vân Quán Ninh biết rằng bà ta chắc chắn sẽ lợi dụng sự hỗn loạn này để ra tay. Vân Quản Ninh tức giận gào lên, dừng tay. Nàng không quan tâm chuyện có bị lộ hay không, nhanh chóng lấy ra một sợi dây từ trong không gian đưa cho Như Ngọc, túm chặt lấy, thả ta xuống trước. Khi Như Ngọc vừa nắm lấy sợi dây, Vân Quán Ninh chuẩn bị trượt xuống. Không ngờ, vừa đến mép mái nhà, chân của nàng lại bị trượt. Mấy hôm nay trời mưa nhiều, nên trên mái nhà xuất hiện một lớp rêu mỏng, cho nên rất trơn. Nàng còn chưa nắm chắc được sợi dây trong tay, thì cả người đã ngã xuống. Thấy mình sắp rơi xuống đến thì một bóng đen từ ngoài cửa xông vào. Chương 642. Cơ thể hắn rất nhanh, giống như biến thành cái bóng vừa qua. Trước khi Vân Quán Ninh tiếp xúc thân mật với mặt đất, hắn đã kịp ôm nàng vào lòng. Người thấy mùi hương quen thuộc, nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của hắn. Vân Quán Ninh nghĩ thấy sợ bèn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt Mạc Diệp căng thẳng nhìn nàng, "Ninh Nhi, nàng không sao chứ? Đang yên đang lành sao lại ngã từ trên mái nhà xuống vậy?" Nàng sợ hãi, vẻ mặt Mạc Diệp lại càng sợ hãi hơn. Hắn còn sợ nàng ngã xuống hơn cả chính nàng. Chuyện này kể ra thì dài, chúng ta để sau hắn nói. Vân Quán Ninh nhảy xuống khỏi người hắn, bắt lấy cổ tay của Trương Mama. Sức nàng rất mạnh. Trương Mama cũng không ngờ, nàng đột nhiên lại xuất hiện, đột nhiên ra tay bị Vân Quán Ninh ra sức nắm lấy cổ tay, Trương Mama đau đến nỗi gương mặt vặn mèo, "Minh Vương phi, người làm gì vậy?" Bà ta hét lên, giọng nói khàn đặc. "Làm gì? Người nói xem ta làm gì?" Vân Quán Ninh ra sức bóp chặt. Âm thanh răng rắc vang lên, Trương Mama đau đớn kêu hét chói tai. Cổ tay của bà ta bị Vân Quán Ninh mạnh mẽ ra sức bẻ gãy xương. Vân Quán Ninh lấy một cây ngân châm từ trong tay bà ta ra. "Ha ha." Nàng cười lạnh, cầm ngân châm đưa đến trước mặt Trương Mama, "Mang theo ngân châm bên người à? Ngươi tưởng ngươi là đại phu sao? Ngươi học theo ai đó? Như vậy không hay lắm đâu. Vô đạo đức lắm đó biết không?" Vừa rồi bỗng nhiên nàng ngã xuống, Như Mặc cũng sợ chết khiếp. Hắn ta lập tức bay ra định cứu nàng. Hôm nay nếu Vân Quán Ninh bị ngã, chắc chắn chủ tử sẽ túm lấy hắn ta ném xuống hàng trăm lần, cho hắn ta ngã đến khi thương tích đầy mình mới hả giận. May mà chưa đợi hắn ta ra tay, Mạc Diệp đã kịp đỡ lấy Vân Quán Ninh. Lúc này Như Ngọc đứng sau lưng Vân Quán Ninh, nghe nàng nói như vậy, hắn ta khẽ vươn mũi, "Vương phi, không phải lão bà này học theo người đó chứ?" "Vậy sao?" Vân Quán Ninh chợt nhận ra nói, "Đúng rồi. Hình như chỉ có ta mang theo ngân châm bên người thôi nhỉ? Lão bà nhà ngươi lại dám học theo ta sao?" Nàng trở tay tát một cái, giáng thẳng vào mặt Trương Mama, đánh đến nỗi bà ta gào khóc thảm thiết quỳ xuống trước mặt Triệu hoàng hậu, "Nương nương, cứu mạng với." Vân Quán Ninh đạp tới, đạp bà ta văng ra cửa. Đúng lúc Mạc Tông Nhiên vừa nhấc chân lên bước qua bậc cửa. Ông còn chưa đặt chân xuống đã thấy một bóng dáng mập mạp rơi xuống chân ông. Mạc Diệp vừa bước tới, đúng lúc đạp lên bụng Trương Mama. Ông cúi đầu nhìn xuống, cau mày nói, "Chuyện gì vậy?" Triệu hoàng hậu xấu xa tố cáo trước, bước lên thỉnh an Mạc Tông Nhiên, hoàng thượng và tuế. Hoàng thượng người nhìn xem, thế tử lao thất quả thật quá không tôn trọng thần thiếp rồi. Trương Mama thành ra như vậy, đều do nàng ta ban tặng đó. Trương Mama đi theo thần thiếp nhiều năm, thế tử lao thất làm như vậy, không phải đang tát vào mặt thần thiếp sao? Mạc Tông Nhiên nhìn gương mặt đầy máu của Trương Mama. Vừa rồi lúc bay đến, mặt bà ta đã đụng trúng bậc cửa. Bây giờ trên mặt đang giàn giụa đầy máu tươi. Quả thật rất thảm. Mạc Tông Nhiên gật đầu, trực tiếp giẫm lên bụng Trương Mama, bước đến bên cạnh Đức phi và Thục phi, nhíu mày thật chặt. Mạc Tông Nhiên giẫm lên bụng Trương Mama bước qua. Tô Bình Thiện, Lương Tiểu Công Công và người hầu đi theo sau cũng lần lượt giẫm lên bụng Trương Mama bước tới. Thậm chí Trương Mama còn không có cơ hội bỏ đậy, đã bị nhiều người như vậy mạnh mẽ đạp ngất đi. Vừa rồi Triệu hoàng hậu con hất mặt tố cáo xong lại thấy mình thật cô quạnh. Bà ta nói Vân Quán Ninh làm bà ta bẽ mặt, Mạc Tông Nhiên như thế không phải cũng đang làm bà ta bẽ mặt sao? Chương 643. Một đám người cứ như vậy giẫm lên bụng Trương Mama, Triệu hoàng hậu chỉ cảm thấy tựa như đang giẫm lên mặt bà ta. Trong lòng càng căm hận Vân Quán Ninh hơn. Hoàng thượng, người xem. Đức phi cũng không chịu thua. Vào lúc Thục phi khóc thút thít đến gần muốn tố cáo Đức phi đánh nàng ta, Đức phi đã sắn tay háo lên chỉ vào con chó chết đang nằm dưới đất, nói với Mạc Tông Nhiên, đây chính là canh hôm nay Thục phi mang đến cho thần thiếp. Thục phi chớp lấy cơ hội nói, hoàng thượng, thần thiếp cẩn thận nghe theo ý chỉ của người. Một ngày ba bữa tự tay hầm canh mang đến cho Đức phi. Nhưng nàng ta không những không cảm kích, lại còn trực tiếp để canh cho chó ăn. Đây là cả tấm lòng của thần thiếp. Hoàng thượng, người phải lấy lại công bằng cho thần thiếp. Thục phi quỳ trước mặt ông, hoa nước nắm chặt long bào của ông, nước mắt đầm đìa nói. Mạc Tông Nhiên cúi đầu nhìn nàng ta một cái. Thục Phi đầu tóc bù xù như tổ quạ, trên mặt có vài vết máu, nước mắt giàn giụa làm lớp trang điểm nhem nhuốc. Y phục cũng nhăn nhúm, giống như tên ăn mày trên phố. Không muốn nhìn. Mạc Tông Nhiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà đối diện, Thục Phi, hình như nàng bị thương không nhẹ, vẫn nên chuyển thái y xử lý vết thương trước đi. Không biết rằng Mạc Tông Nhiên do không muốn nhìn nàng ta nên mới nói vậy, Thục Phi còn tưởng Mạc Tông Nhiên đang đau lòng cho nàng ta. Thế là nàng ta vui mừng hớn hở lùi xuống. Không ngờ nàng ta vừa bước đi, sau đó Mạc Tông Nhiên đã định tội cho nàng ta, Thục Phi quả thật rất độc ác. Lại dám bỏ độc vào trong canh của Đức Phi. Người đâu? Lập tức cầm túc Thục Phi. Ông phất tay, không hề nể tình nói, truyền ý chỉ của trẫm, tước bỏ phong hiệu Thục Phi. Nhà mẹ của Thục Phi là Ngụy Quốc Công, ban đầu mang họ Ngụy. Sau khi bị tước bỏ phong hiệu sẽ thành Ngụy Phi. Tuy ông không phạt nặng Thục Phi, nhưng cấm túc và tước bỏ phong hiệu cũng đồng nghĩa với đem Thục Phi đẩy vào lãnh cung. Giống như Mạc Hồi Phong bây giờ, lúc còn là doanh vương, hô mưa gọi gió, một tay che trời. Sau khi bị tước bỏ phong hiệu trở thành Tam Vương gia, chỉ có thể cụp đuôi làm người. Suy cho cùng ấm sắc thuốc Mạc Vĩ còn có phong hiệu là Chu. Vân Quán Minh biết, chẳng qua Mạc Tông Nhiên nể mặt phủ Ngụy Quốc Công mới giữ lại phi vị cho Thục Phi. Thục Phi không được sủng, nhưng quyền thế trong tay Ngụy Quốc Công cũng không ít. Vừa phải đòi lại công bằng cho Đức Phi, vừa phải kiêng dè phủ Ngụy Quốc Công, cách xử lý này cũng coi như vẹn cả đôi đường. Đức Phi cũng không phải người không biết đúng sai phải trái. Thấy Mạc Tông Nhiên không điều tra kỹ càng, chỉ tin vào lời bà nói, thẳng tay trừng phạt Thục Phi. Lúc này bà vào trong điện trái chuốt, sửa sang lại bản thân. Triệu Hoàng hậu kinh ngạc đứng im tại chỗ, hoàng thượng, cứ trừng phạt Thục Phi như vậy sao? Sao vậy, lẽ nào trừng phạt như vậy hoàng hậu không hài lòng sao? Mạc Tông Nhiên lạnh lùng nhìn bà ta một cái, vậy hoàng hậu nói thử xem, nên xử lý thế nào? Chấm chắc chắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của hoàng hậu, sẽ không nương tay với Thục Phi. Bà ta đầu cảm thấy trừng phạt như vậy vẫn chưa đủ nặng. Rõ ràng là quá nặng. Dù sao thì Mạc Tông Nhiên cũng không hề điều tra chuyện này, chỉ tin lời của Đức Phi nói đã trực tiếp trừng phạt Thục Phi. Ý của Triệu Hoàng hậu là bảo ông điều tra rõ chuyện này rồi hãng đưa ra kết luận. Nào ngờ Mạc Tông Nhiên trực tiếp bảo bà ta xử lý Thục Phi. Như vậy chẳng phải đang đẩy bà ta vào đống lửa sao? Không phải ông muốn phủ Ngụy Quốc Công cho rằng bà ta trừng trị Thục Phi, sau đó xem bà ta như bia đỡ đạn để đối phó sao? Hoàng thượng thật tàn nhẫn. Triệu Hoàng hậu hít sâu một hơi, hoàng thượng, chuyện này vẫn chưa xong đâu, vừa rồi. Còn chưa nói xong đã bị Vân Quán Linh ngắt lời, phụ hoàng, con dâu có chuyện muốn nói. Ánh mắt Triệu Hoàng hậu lập tức dừng trên người nàng. Chỉ thấy Vân Quán Linh mỉm cười, ánh mắt cân nhắc nói, mẫu hậu nói đúng lắm, chuyện hôm nay quả thật vẫn chưa xong đâu. Triệu Hoàng hậu chợt căng thẳng. Chỉ nhìn nàng ta một cái đã biết ngay, tiện nhân này lại muốn gây chuyện rồi. Chương 644. Triệu Hoàng hậu ngạt thở, vô thức muốn chặn miệng Vân Quán Linh lại, hoàng thượng, ban nãy thần thiếp thấy người tức giận, nhưng đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Mạc Tông Nhiên khó chịu liếc nhìn bà ta một cái, hậu cung không yên, chấm làm sao có thể yên tâm giải quyết chuyện tiền triều được chứ? Tuy nhiên, hoàng hậu hỏi câu này rất hay. Trái tim của Triệu Hoàng hậu đang treo lơ lửng trên không trung. Nhìn vẻ mặt của Mạc Tông Nhiên, không giống như đang nổi giận với bà ta. Nhưng nghe giọng điệu này, hình như có gì đó không ổn. Bà ta thận trọng nhìn ông ấy, hoàng thượng. Hoàng hậu là chủ hậu cung, thế mà những chuyện vụn vặt này vẫn phải cần chấm tự mình xử lý. Xem ra, ngôi vị hoàng hậu ngồi thoải mái quá chứ nhỉ? Mạc Tông Nhiên nặng nề liếc nhìn bà ta một cái. Bây giờ, Triệu Hoàng hậu có thể chắc chắn rằng Mạc Tông Nhiên đang nổi giận. Nếu là chuyện của hậu cung mà chấm còn cần phải đích thân xử lý, thì chấm cũng không một hoàng hậu như nàng nữa. Nói rồi, Mạc Tông Nhiên nhìn về phía Trương Ma Ma đang bất tỉnh, thấp giọng mắng, cái thứ chẳng làm được gì ra hồn mà chỉ toàn chuốc lấy thất bại. Cũng không biết câu này là đang mắng Triệu Hoàng hậu hay là mắng Trương Ma Ma nữa. Tóm lại, mặt của Triệu Hoàng hậu đỏ bừng hết cả lên. Mặt bà ta nóng bừng, hồi lâu vẫn không thể nói được gì. Trong lòng Vân Quán Linh chế nhạo, xem ra nàng không cần châm dầu vào lửa, thì hôm nay Mạc Tông Nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Triệu Hoàng hậu đâu. Liếc nhìn Trương Ma Ma vẫn còn chút hơi thở, rồi lại nhìn Đức Phi sắc mặt đã tái mét lại, Vân Quán Linh cau mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Còn Dương Thái Y đã xách theo một hộp thuốc tới. Ban nay ông ta bị Thục Phi chuyển đến kiểm tra vết thương. Vừa mới xử lý xong vết thương nhẹ cho Thục Phi, Lương Tiểu Công Công đã đến mời ông ta, nói rằng hoàng thượng bảo Dương Thái Y đến Vĩnh Thọ cùng một chuyến, để kiểm tra xem món canh trên đất có độc hay không. Thục Phi vừa nghe vậy, liền nhất quyết đi theo Dương Thái Y. Nào ngờ, Lương Tiến Công Công lạnh lùng nhìn bà ta một cái, nói rằng hoàng thượng đã cấm túc bà ta, tức đi phong hiệu giảng thành Ngụy Phi. Thục Phi không thể thở được rồi ngất đi, đến lúc này vẫn chưa tỉnh dậy. Lúc đó Dương Thái Y mới có thể thuận lợi đến Vĩnh Thọ cung. Vốn dĩ chuyện này không cần ông ta phải ra mặt, dù sao thì cũng có Vân Quán Linh ở đó, không có loại thuốc độc nào có thể thoát khỏi đôi mắt của nàng. Khổ nỗi là phủ Ngụy Quốc Công. Nhìn thấy Dương Thái Y mồ hôi nhễ nhại, Mạc Tông Nhiên lại bắt đầu đánh đá, "Dương Thái Y, chấm cảm thấy người nên kiểm tra thử bản thân mình đi. Có phải là đã già đi, nên đi đứng không còn linh hoạt nữa không? Chấm phải người đi mời người, vậy mà lại phải đợi lâu như vậy à? Có phải là người nên tự chữa trị chân cho mình không?" Sắc mặt Dương Thái Y căng thẳng, "Hoàng thượng, ban nãy vị thần bị tụt." Ngụy Phi nương nương kéo lại, "Vị thần không đi được. Cần ngươi để làm gì?" Mạc Tông Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, "Nàng ta lôi kéo ngươi, ngươi không biết chặt tay của nàng ta ra sao? Ngươi là một nam nhân, vậy mà sức lực còn không bằng một nữ nhân nữa sao?" Dương Thái Úy hoa nước chẳng dám nói ra, "Vi thần không dám. Ông ta không phải là hoàng đế, làm sao dám nói chặt tay người ta là chặt ngay được. Đặc biệt, đối phương còn là phi tần của hoàng thượng. Cho dù không phải là phi tần, thì 20 năm trước ông ta vẫn có là một đại nam nhân. Nhưng bây giờ ông ta đã 50-60 tuổi rồi, chỉ là một lao già lắm tuổi mà thôi. Ông ta chỉ là một người yếu thế mà thôi. Là loại người dễ dàng bị người khác ức hiếp nhất. Trâm thấy người cũng không dám. Đồ hèn nhát, Trâm thật sự nhìn thấy người là đã tức giận. Mặc Tông Nhiên hôm nay rất nóng nảy, tóm được ai ông ấy cũng giáo huấn cho một trận. Dương Thái Y cúi đầu, không dám phản bác lại. Thấy vậy, Vân Quán Linh đưa mắt nhìn Đức Phi, bĩu môi với Dương Thái Y. Dương Thái Y, đến đây chúng ta cùng xem món canh này có được không? Vừa nói, nàng vừa kéo Mặc Diệp ngồi xuống. Phụ hoàng hôm nay có chuyện gì sao? Buổi sáng không vẫn ổn sao? Ăn phải thuốc súng rồi à? Chương 645. Cùng lúc đó, Đức Phi cũng dắt Mặc Tông Nhiên tiến vào trong điện. Hoàng thượng, thời tiết oi bức, uống một tách trà hạ hỏa trước đi. Nhìn thấy Vân Quán Linh giúp ông ta giải vây, Dương Thái Y tràn đầy cảm kích, đà tạ Minh Vương Phi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vân Quán Linh vỗ vỗ vai Dương Thái Y như hai người anh em tốt. Cảm ơn cái gì chứ? Nàng là loại người đó sao? Nước mắt cảm kích của Dương Thái Y sắp rơi xuống. Chỉ nghe thấy giọng nói Vân Quán Linh chợt thay đổi, từ nay về sau tính mạng này của người đã là của ta rồi. Ngươi nhất định phải bảo vệ nó thật tốt, đừng để người khác lấy đi cái mạng nhỏ này của ngươi. Ta còn phải trông cậy vào người đi theo hỗ trợ ta nữa đấy. Dương Thái Y khóc, nước mắt rơi xuống lã chã. Nhìn thấy bộ dạng đầy nước mắt của ông ta, Vân Quán Linh có lòng tốt chân thành khuyên nhủ ông ta, đừng quá cảm kích ta. Ta biết con người ta rất tốt, nhưng ông đã già rồi mà vẫn còn khóc lóc om sòm như thế, thật sự là rất khó coi đấy. Trong lòng của ta cũng không yên tâm. Nàng khẽ thở dài và lắc đầu. Dương Thái Y lau nước mắt, Minh Vương Phi, vị thần cầu người là người. Ta làm gì mà không phải người. Vân Quán Linh đang định lý luận với ông ta thì Mặc Diệp kéo nàng lại, ra ngoài rồi hắn nói. Nàng đã bị Mặc Diệp nửa kéo nửa ôm ra khỏi Vĩnh Thọ Cung. Tại sao lại phải đi ra ngoài rồi nói? Nói bên trong không phải là cũng tốt sao? Vân Quán Linh nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ. Hôm nay trên triều đường, phụ hoàng quả thực rất tức giận. Vẻ mặt Mặc Diệp nghiêm túc. Tại sao? Vân Quán Linh không hiểu, buổi sáng chúng ta tiến cung, không phải là phụ hoàng rất vui vẻ sao? Chẳng lẽ thật sự đã gặp phải chuyện gì đó? Ừm. Mặc Diệp gật đầu. Hắn liếc nhìn vào trong thì thấy Triệu hoàng hậu vẫn đang đứng bên ngoài điện với vẻ mặt rối rắm. Bà ta không biết nên tiến vào trong điện, xem Đức Phi và Mặc Tông Nhiên dắt cầu lương, hay trực tiếp rời đi. Nhưng nếu không có lệnh của Mặc Tông Nhiên, Trương Ma Ma lại còn đang hôn mê chưa tỉnh. Triệu hoàng hậu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể cau mày đứng ngoài cửa nhìn Dương Thái Y đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng kim bạc kiểm tra độc dược. Vân Quán Linh hiểu ý của Mặc Diệp rồi, e rằng không tiện để cho Triệu hoàng hậu biết chuyện này. Nàng hạ thấp giọng, vậy thì chàng nói nhỏ cho ta biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vân Quán Linh cảm thấy hơi chột dạ. Chẳng lẽ Mặc Tông Nhiên vì Tống Tử Ngư mà tức giận? Bản thân ông ấy cũng đã nói rằng phong Tống Tử Ngư làm khâm thiên giám, chính là phong cho bản thân hắn một chữ gia. Hôm nay vị gia này đã tự trói mình vào ngự thư phòng, nhưng lại không đến cần chính điện để thượng triều buổi sáng, cũng không thông báo trước cho Mặc Tông Nhiên về đại sự sắp diễn ra. Mặc Tông Nhiên tức giận quay trở lại ngự thư phòng, thì phát hiện vị gia đó lại mất tích. Ông ấy muốn thảo luận với Tống Tử Ngư xem nên làm gì tiếp theo, thì cũng không tìm được ai cả. Vì vậy, Mặc Tông Nhiên đã tức giận lại càng thêm điên tiết. Sau đó Vĩnh Thọ Cung lại xảy ra chuyện, ông ấy đã mang theo cơn thịnh nộ đó đến. Vân Quán Linh phân tích trong lòng rõ ràng thấu đáo. Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của nàng, Mặc Diệp biết rằng chắc chắn là nàng đã phân tích ra lý do khiến Mặc Tông Nhiên tức giận. Hắn cũng không nói rõ tại sao Mặc Tông Nhiên lại tức giận đến thế. Chỉ nói, trước mắt chúng ta phải nghĩ cách để phụ hoàng bớt giận lại đã. Suy nghĩ của Vân Quán Linh bị kéo lại. Chương 646. Nàng cau mày, bớt giận. Chàng còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc là tại sao phụ hoàng lại tức giận nữa mà. Nàng không đoán ra à? Mặc Diệp có hơi kinh ngạc. Ngày thường, nữ nhân này không phải tự xưng là Vân Bán Tiên sao? Chuyện gì cũng có thể nửa đúng nửa sai bẩm ngón tay đoán ra, nhưng hôm nay vậy mà lại không đoán ra được. Vân Quán Linh xấu hổ, ta không phải Tống Tử Ngư, làm sao có thể đoán ra được? Mặc Diệp vừa buồn cười vừa bất lực, đành phải ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng thì thầm vài câu. Sau khi nghe được những lời của hắn, khuôn mặt của Vân Quán Linh liền biến sắc, nàng kinh ngạc nhìn Mặc Diệp, chàng nói cái gì? Mặc Diệp còn chưa kịp trả lời thì nàng đã tự lẩm bẩm một mình, thảo nào phụ hoàng lại tức giận. Tại sao Tây Quận lại đột nhiên nghĩ ra chiêu này? Vân Quán Linh nhíu mày thật chặt, không phải từ mấy ngày trước biên cương có truyền lời về nói rằng Chu tướng quân Anh Dũng Uy Phong đã đánh Tây Quận thất bại, co chân tháo chạy sao? Đúng vậy. Mặc Diệp khẽ gật đầu. Kể từ khi Tây Quận sợ tháo chạy thì chính là kẻ thua của rồi. Vân Quán Linh bất bình sắn tay áo lên, làm gì có chuyện kẻ thắng phải gửi công chúa đi hòa thân với kẻ thua được. Hóa ra là Tây Quận vậy mà lại đòi cưới công chúa của Nam Quận. Mặc dù không có nói thẳng tên muốn cưới vị công chúa nào, nhưng Mặc Tông Nhiên chỉ có hai cô con gái. Ngũ công chúa Mặc Du Du, cứu công chúa Mặc Phi Phi. Tây Quận đã hứa rằng chỉ cần gả công chúa sang hòa thân, bọn họ sẽ chung sống hòa thuận với Nam Quận. Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không động binh mã với Nam Quận nữa. Vẻ mặt của Mặc Diệp rất nghiêm túc. Vân Quán Linh thấy vậy tức giận đến mức sắn hết tay áo lên, lộ ra một cánh tay trắng như tuyết. Hắn chu đáo hạ tay áo xuống cho nàng, mặc vào đi, đang có gió lạnh thấu xương đấy. Bị cảm lạnh là không tốt đầu. Vân Quán Linh liếc nhìn ống tay áo bị hắn kéo xuống, Tây Quận rõ ràng là con quốc muốn ăn thịt thiên nga. Đánh trận không thắng được, lại còn muốn cưới công chúa để hòa thân. đang nằm mơ sao? Nàng và Mặc Du Du hiểm khi qua lại, nhưng nàng cũng biết vị ngũ công chúa này tính tình trầm lặng, không thích đấu đá. Vào sinh thần của Đức Phi năm ngoái, ở trong Vinh Thọ Cung, Mặc Du Du đã không cười nhạo Vân Quán Ninh với Chu Hoanh Hoanh, mà ngược lại còn dịu dàng mỉm cười với nàng và cổ vũ nàng. Khi đó, trong lòng Vân Quán Ninh khá cảm động. Nàng nhanh chóng phân tích, xét về tuổi tác, Mặc Du Du lớn hơn Mặc Phi Phi. Bây giờ ngay cả Mặc Diệp cũng đã kết hôn và có con, nhưng Mặc Du Du vẫn chưa xuất giá. Trong dân gian đã có không ít lời đồn đại, cho rằng ngũ công chúa đã phải là một lão cô nương trong cung vân vân. Trước đây Mặc Phi Phi cũng đã nói với nàng rằng Mặc Du Du sợ phải hòa thân. Không ngờ, đã nói trúng phóc. Dù sao thì lần này, cho dù có hòa thân, chỉ cần Mặc Du Du còn chưa xuất giá, thì chuyện hòa thân cũng sẽ không rơi xuống đầu Mặc Phi Phi. Mặc Phi Phi còn nhỏ và là đứa con gái được Mặc Tông Nhiên và Đức Phi sủng ái nhất. Chương 647. Vì vậy chắc chắn là Mặc Du Du rồi. Trong lòng Vân Quán Ninh cảm thấy có chút không thoải mái, phụ hoàng nói thế nào? Mặc dù Ngũ tỷ tỷ hiếm khi qua lại với chúng ta, nhưng tỷ ấy có tính cách trầm lắng, là người lương thiện nhất. Nàng cắn môi, ta nghe nói ở Tây quận có rất nhiều kẻ man dợ. Đàn ông ở Tây quận cao to lực lưỡng, sức lực vô song, còn phụ nữ ở Tây quận lại có địa vị cực kỳ thấp. Ly, trong thời đại này, bất kể là ở Nam quận hay Tây quận, đàn ông đều có tam thê tứ thiếp. Tạm thời không nhắc đến chuyện này, chỉ là ở Tây quận là một hỗn độn khiến người ta kinh tởm. Nữ nhân Tây quận giống như đồ vật, không có chút tôn nghiêm nào, có thể bị chính nam nhân của mình tùy tiện đem tặng cho những nam nhân khác, còn có thể được trao đổi với nữ nhân với những nam nhân khác. Thậm chí phụ tử còn có thể cùng hương, huynh đệ cùng phân chia. Nói tóm lại, nữ nhân ở Tây quận thảm thương đến cùng cực. Hơn nữa phụ nữ ở Tây quận cũng rất cao to, nhìn không giống người tốt. Ngũ tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng, được sống trong nhung lụa từ nhỏ. Vân Quán Ninh càng nói càng tức giận, nếu thật sự đến Tây quận, không phải là sẽ bị người ta ăn đến mức không còn xương hay sao? Nam nhân háo sắc biết bao, bất kể tuổi tác, không phân biệt Tây quận hay Nam quận. Khi một người đẹp như Mặc Du Du đến Tây quận, thì càng là tuyệt sắc của nhân gian. Khi đó, e rằng sẽ có không ít nam nhân thèm nhỏ dãi, còn nữ nhân sẽ coi nàng ta như kẻ thù. Hoàn cảnh của nàng ta có thể tưởng tượng ra được. Chính là vì thế, Mặc Diệp cũng biết chuyện này, hắn trầm giọng nói, không chỉ như vậy. Hoàng đế của Tây quân năm nay đã 70 rồi, ông ta có hơn 20 người con trai. Nghe vậy, Vân Quán Ninh há hốc mồm, 20 người con trai? Lợn đẻ con à? Còn có hơn một chục cô con gái. Khuôn mặt của Mặc Diệp không biến sắc bổ sung thêm một câu. Vân Quán Ninh, ta rút lại những lời vừa nói. Đây đâu phải lợn để con, rõ ràng là một trời cao để rơi hài tử xuống. Nàng đến ngón tay tính thử, như vậy, lão hoàng đế của Tây quân có tới tận 30 đến 40 người con. Mặc Diệp gật đầu, đúng vậy. Ôi trời ạ. Đầu của Vân Quán Ninh chìm xuống, nàng suýt ngất đi vì sốc. Mặc Diệp nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, nàng đưa tay méo méo người của mình một cái, yếu ớt nói, vị lão hoàng đế này của Tây quân, quả nhiên thật là dũng mãnh. Phóng túng như vậy mà lại còn có thể sống đến 70 tuổi, thật là một kỳ tích mà. Sống đến 70 tuổi thì cũng không có gì là lạ. Điểm quan trọng là 70 ông ta vẫn còn tại vị. Đây thật sự là một kỳ tích. Vân Quán Ninh thật lưỡi, tính ra thì đứa con trai lớn nhất của lão hoàng đế đó hình như cũng lớn tuổi như phụ hoàng của mình. Gần như vậy. Mặc Diệp ôm chặt lấy nàng, lấy lý do sợ nàng ngất ngây ra trên mặt đất, hắn quang minh chính đại ôm lấy nàng. Cũng chẳng trách tại sao phụ hoàng lại tức giận đến thế. Vân Quán Ninh cau mày, thở dài một hơi nhẹ. Cũng không biết là Tây quận muốn cưới công chúa để hòa thân rốt cuộc là để làm phi từ cho lão hoàng đế của Tây quận, hay là làm phu nhận của con trai lão hoàng đế. Thật ra thì cũng không cần phải phân biệt. Dù sao thì nam nhân ở Tây quận sẽ chia sẻ nữ nhân với phụ tử và huynh đệ mà. Chỉ cần nghĩ đến đó, Vân Quán Ninh đã ghê tởm và không thể nuốt nổi cơm. Đúng là một tên lão già khốn kiếp. Vân Quán Ninh tức vô cùng, hung hăng mắng một câu, người ta đều nói là trẻ tuổi không biết cái gì quý giá, già rồi thì mới trống rỗng mà rơi nước mắt. Dù rất tức giận nhưng nàng vẫn rất lý trí, sợ rằng nếu nói ra những lời quả thẳng thắn sẽ làm Mặc Diệp bị kinh hoàng. Vì vậy nàng nguyện chuyển diễn đạt sự phẫn nộ trong lòng mình, rõ ràng là phản khoa học. Nhưng chuyện này, ta nghĩ là đánh chết cũng không thể đồng ý được. Chương 648. Cùng lắm thì đánh dẹp của Tây quận, cũng không thể để Ngũ tỷ tỷ phải chịu nỗi ủy khuất này được chứ. Nếu Mặc Du Du thực sự bị đưa đến Tây quận, e rằng trong vòng 3 ngày sẽ bị hành hạ đến mức ngọc nát đã tàn. Nàng quay lại nhìn vào bên trong điện. Mặc Tông Nhiên và Đức Phi vẫn chưa đi ra ngoài, chắc là đang thảo luận về chuyện này. Chúng ta đi vào hỏi ý của phụ hoàng đi. Phụ hoàng đang rất do dự. Mặc Diệp nói, có gì để phải do dự chứ? Vân Quán Linh lộ ra sự khó hiểu, Nam quận của chúng ta mạnh hơn Tây quận rất nhiều. Người thắng là vua và kẻ thua là giặc. Tây quận nên quỳ gối gửi thư đầu hàng đến chúng ta mới đúng. Nhưng tại sao lại còn ăn nói ngông cuồng, muốn cưới công chúa Nam quân của chúng ta để hòa thân? Ai đã cho bọn họ sự tự tin đó? Nàng tức vô cùng, Mặc Tông Nhiên còn có gì để do dự về chuyện này nữa chứ? Mặc Du Du đang ở độ tuổi như hoa, lại là con gái ruột của ông ấy. Nàng tỏ vẻ như muốn đi vào và hỏi Mặc Tông Nhiên cho rõ. Nhìn thấy Vân Quán Ninh sắp hành xử nông nổi, Mặc Diệp tóm nàng lại và nói, Ninh Nhi nàng bình tĩnh lại một chút đã. Phụ hoàng bây giờ đã nhọc lòng lắm rồi, đừng làm phiền nữa. Ta không đến để gây phiền phức, ta muốn cho phụ hoàng một kiến nghị. Nàng không hiểu. Mặc Diệp chăm chú nhìn nàng, Tây quận giống như một hoàng bì đáng sợ. Cho dù lần này chúng ta đã thắng được Tây quận, trong tương lai bọn họ sẽ tiếp tục quấy rối và vĩnh viễn không bao giờ dừng tay. cho nên nói Tây Quận giống như một miếng cao da chó, tại sao lại không thể vứt đi được? Vân Quán Ninh cau mày hỏi. Mạc Diệp gật đầu, đó là lý do tại sao phụ hoàng lại do dự. Phụ hoàng không muốn mang lại chiến tranh cho bách tính, để bách tính phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng và khốn khổ lầm than, nhưng lại không muốn cho Ngũ Tỷ hòa thân với Tây Quận, vì vậy nên đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Mạc Tông Nhiên mới cáu gắt như vậy. Vân Quán Ninh im lặng, nàng vừa định lên tiếng nói, Tô Bình Thiện đã không người đi tới gần. Minh Vương, Vương Phi, Hoàng thượng mời hai người vào nói chuyện. Vân Quán Ninh và Mạc Diệp nhìn nhau, hai người cùng vào trong điện. Trước khi bước vào, Triệu Hoàng hậu còn giương cổ nhìn bọn họ một cái, nhưng Mạc Tông Nhiên không cho bà ta vào nói chuyện, bà ta đành phải tiếp tục đứng bên ngoài, nhìn Dương Thái Y nghiệm độc. Bầu không khí trong điện vừa yên tĩnh vừa nghiêm nghị, nột ngạt đến khó thở. Vẻ mặt Mạc Tông Nhiên và Đức Phi rất khó chịu. Thấy bọn họ bước vào, Đức Phi mở lời trước, "Mạc Nhi, chắc hẳn con đã nói với Ninh Nhi rồi chứ?" Mạc Diệp gật đầu, ngồi xuống cạnh Vân Quán Ninh. "Vậy các con cho ý kiến thử xem." Đức Phi tức giận nói, "Cho dù Du Du không phải con gái của bổn cung, nhưng bổn cung cũng nhìn nó lớn lên từng ngày. Một cô nương mảnh mai như vậy, sao có thể đưa đến Tây Quận hòa thân được? Nam nhân Tây Quận vô liêm sỉ thế nào, mọi người đều đã từng nghe nói. Nếu Du Du bị đưa đến Tây Quận thì còn đường sống không?" Xem ra, Đức Phi đang bất bình dùm Mạc Du Du. "Theo ta thấy không thể đồng ý nhu cầu bị ổi của Tây Quận được." Đức Phi nổi giận đập bàn, "Nam Quận ta là nước lớn, sao lại sợ một Tây Quận nhỏ nhoi chứ? Lại còn muốn dùng cách hòa thân, nhún nhường để Tây Quận dừng tay." Chương 649. Tây Quận là cái thá gì chứ? Không thể không nói, những lời mắng chửi này của Đức Phi nghe sảng khoái quá. Vân Quán Ninh không nhịn được vỗ tay cho bà. Vừa vỗ một cái, ánh mắt nghiêm nghị của Mạc Tông Nhiên chợt liếc về phía nàng, "Quán Ninh, nói như vậy, con cũng tán thành ý kiến của mẫu phi con, không muốn để Du Du đi hòa thân sao?" Vân Quán Ninh buông hai tay xuống, "Phụ hoàng, quả thật con dâu không muốn để Ngũ muội muội đến Tây Quận hòa thân. Dù sao thì người Tây Quận thuộc dạng gì, chính mẫu phi cũng đã nói, mọi người đều rõ hết." Vẻ mặt Mạc Tông Nhiên rất khó coi, nhưng cũng không nổi giận, chỉ hất cằm lên nói tiếp, "Con dâu cho rằng chuyện này còn có cách giải quyết tốt hơn." Vân Quán Ninh đứng dậy, "Vừa rồi ở ngoài cửa, Mạc Diệp nói Tây Quận giống như con chồn sóc đáng sợ, con không đồng ý lời này chút nào. Những động vật như chồn sóc trông có vẻ rất đáng yêu." Vân Quán Ninh chậm rãi nói, "So với chồn sóc, vẫn còn một loài động vật đáng ghét hơn." Mấy người Mạc Diệp đều chú ý lắng nghe nàng nói. "Tắc kè đông." Vân Quán Ninh giải thích nói, "Chắc mọi người vẫn không biết đây là thứ gì. Con phổ cập kiến thức khoa học đơn giản cho mọi người một chút. Nó là một loài động vật bò sát." Nàng rất muốn lấy tài liệu về tắc kè đông trong không gian ra, phát cho mỗi người một sấp, hoặc là trực tiếp bảo đại ca không gian lấy một con tắc kè đông sống ra, nhưng lại lo dọa mọi người sợ. Thế là, Vân Quán Ninh chỉ đành miêu tả đơn giản hết sức có thể, loài động vật này sống trong rừng rậm, có năng lực ngụy trang rất giỏi. Trong những tình huống khác nhau, nó có thể điều chỉnh màu sắc cơ thể của nó, hoặc là tránh sự tấn công, hoặc là cảnh cáo động vật khác, hoặc là truyền thông tin. Mạc Tông Nhiên thích thú hỏi, "Ồ, lại còn có động vật thần kỳ như vậy tồn tại sao? Ông là hoàng đế, nhưng lại chưa từng nhìn thấy, thậm chí chưa từng nghe thấy có loài tắc kè đông này." "Đương nhiên có rồi. Những loài động vật này còn thích cướp thức ăn của loài động vật nhỏ khác, nhất là những động vật săn bắt côn trùng." Vân Quán Ninh nhướng mày, "Mọi người nghĩ thử xem. Nó cướp côn trùng, lập tức đổi màu để ngụy trang. Màu sắc cơ thể sẽ giống hệt như màu sắc môi trường xung quanh. Dùng thuật che mắt này thành công trốn tránh được những động vật khác, ai có thể phát hiện ra chứ?" Nàng buông thõng hai tay, "Cho dù bị cướp côn trùng, nhưng động vật nhỏ còn không biết tại sao côn trùng đống nhiên lại biến mất nữa. Rất trơ tráo đúng không?" Nhìn mấy người Mạc Tông Nhiên kinh ngạc tò mò trừng to đôi mắt, Vân Quán Ninh chỉ cảm thấy giống như nàng đang kể chuyện cho đám trẻ nghe vậy. Tây Quận chính là như vậy. Thuật trở mặt này không phải giống hệt như tắc kè đông sao? Mấy người Mạc Tông Nhiên suy nghĩ một lát, Mạc Diệp gật đầu trước, Ninh Nhi nói có lý lờ mờ. Chắc cũng hiểu rồi. Mạc Tông Nhiên tiếp lời, ý của Quán Ninh là bây giờ Tây Quận muốn cầu hòa, chẳng qua là thuật che mắt thôi. Đợi chấm gả Du Du qua đó, bọn chúng có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Chỉ có Đức Phi vẫn đang mơ hồ, sao bổn cung lại không hiểu ý của mọi người vậy? Tắc kè đông gì? Sao lại dính dáng đến Tây Quận rồi? Vân Quán Ninh, Mạc Diệp, Mạc Tông Nhiên hải phi, nàng vẫn nên ra ngoài hóng mát chút đi. Nàng đi xem thử Dương Thái Y nghiệm độc thế nào rồi. Ra ngoài đi dạo đi, ngoan nào. Ông giống như đang dỗ đứa trẻ, dỗ dành Đức Phi đi ra ngoài. Vân Quán Ninh nhị cười. Người mẹ chồng này của nàng là một người tốt, tính tình thẳng thắn, thấy chuyện bất bình còn rút dao tương trợ. Nhưng trí thông minh dường như hơi thấp. Chương 650. Vân Quán Ninh vẫn nghĩ, hậu cung của phụ hoàng 3000 giai nhân, đẹp thì có đẹp, nhưng đầu óc không nhanh nhẹn lắm. Đức Phi nghe không hiểu cũng không muốn hiểu. Bà đứng dậy, "Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn nói một câu. Thần thiếp nhất định không đồng ý chuyện hòa thân. Cho dù Du Du hay là Phi Phi, thần thiếp cũng không đồng ý chuyện hòa thân." Mạc Tông Nhiên vào đầu, đây không phải là hai câu rồi sao? Đức Phi hừ lạnh, quay người đi ra ngoài. Mạc Tông Nhiên thở phào một hơi, "Ninh Nhi, vậy còn cho rằng chuyện này nên giải quyết thế nào?" Mạc Diệp bên cạnh đăm chiêu nói, "Có lẽ chúng ta có thể tìm một người thích hợp, phong làm công chúa, đến lúc đó đưa đến Tây Quận hòa thân. Dù sao Tây Quận cũng không biết Ngũ công chúa trông như thế nào. Như vậy, vừa có thể đuổi được Tây Quận, vừa có thể giữ lại Du Du và Phi Phi." Ý của hắn là tạm thời giữ hòa bình. Mạc Tông Nhiên đăm chiêu gật đầu, kế này rất hay. "Không được." Vừa dứt lời đã bị Vân Quán Ninh kiên quyết phủ nhận, "Phụ hoàng, Ngũ muội muội và Phi Phi là con gái ruột của người, đổi lại là nữ tử khác, không phải cũng là bảo bối trong tay phụ mẫu của người ta sao? Việc mình không muốn, đừng bắt người khác làm. Nàng nghiêm túc nhìn Mạc Diệp, đề nghị này không thể cân nhắc được. Theo con thấy, Tây quận đưa ra yêu cầu vô sỉ như vậy thì không thể đồng ý được. Kẻ bại trận là bọn chúng, không phải chúng ta. Vậy nàng nói xem phải làm sao? Mạc Diệp cau mày hỏi. Mạc Tông Nhiên bị nàng nói như vậy cũng thấy hổ thẹn. Đúng vậy, con gái ông là công chúa, con gái của người ta cũng là bảo bối trong lòng người ta. Ông không thể ỷ mình là hoàng đế, bắt người khác phải đau khổ. Ông là một hoàng đế sáng suốt, là hoàng đế nhân hậu. Vân Quán Ninh khoanh hai tay trước ngực, tay trái chống cằm, cau mày đi qua đi lại trong điện. Đây là thói quen khi nàng gặp chuyện cần phải bình tĩnh suy nghĩ. Trong điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân qua lại khe khẽ của nàng. Mạc Tông Nhiên tràn đầy hy vọng nhìn nàng, ánh mắt di chuyển qua lại theo bóng dáng nàng. Sau cùng thấy hoa mắt chóng mặt mới với thu ánh mắt về, để chán buồn rầu thở dài một hơi. Hây. Ông vừa thở dài đã thấy Vân Quán Ninh chợt dừng lại. Đôi mắt nàng bừng sáng, vỗ tay nói, con nghĩ ra rồi. Mạc Tông Nhiên và Mạc Diệp hồi hộp nhìn về phía nàng, nói mau. Cách này của con, chắc chắn Tây quận sẽ phải bỏ tay. Đến lúc đó, Vân Quán Ninh còn chưa nói xong đã thấy Mạc Tông Nhiên đập bàn, vội nói, con đừng vòng vo nữa. Mau nói thử xem con nghĩ ra cái gì. Ông lại muốn xách lỗ thai nha đầu thổi này lên, bảo nàng có chuyện thì nói mau, đừng vòng vo tam quốc nữa. Nhưng ông là hoàng đế, không thể để mất uy nghiêm được. Mạc Tông Nhiên nhẫn nhịn. Không phải con đang nói sao? Phụ hoàng đừng sốt ruột mà. Vân Quán Ninh bất lực trợn mắt. Mạc Diệp cũng chán nản lườm Mạc Tông Nhiên một cái, phụ hoàng, sốt ruột không ăn đậu hũ nóng được đâu. Mạc Tông Nhiên đứng dậy, đẩy Mạc Diệp một cái, nhại danh, chấm bảo con sốt ruột không ăn đậu hũ nóng được, chấm là lao tử của con, vừa nãy con dùng ánh mắt gì nhìn chấm đó? Chương 651. Vân Quán Ninh ra vẻ vô tội, không hề có ý can ngăn. Trái lại trong lòng nàng còn gào thét, phụ hoàng đánh hay lắm, đánh Mạc Diệp không chế vào đâu được. Mạc Diệp đứng dậy trốn khỏi Mạc Tông Nhiên. Hắn ngồi xuống đối diện, điều chỉnh lại nét mặt một chút, lúc này mới thản nhiên nói, phụ hoàng, quân tử dùng miệng nói lý chứ không dùng tay. Vừa rồi chấm đã nói chấm là lão tử của con, không phải là quân tử trước mặt con. Mạc Tông Nhiên hừ lạnh, đánh con chủ yếu là để chút giận thôi. Mạc Diệp, hắn nhớ ra rồi, Mạc Hàn Vũ từ nhỏ đến lớn cũng bị đòn thế này, chắc chắn là vì Mạc Tông Nhiên đánh hắn ta chút giận nhỉ. Vân Quán Linh lúc này mới mỉm cười can ngăn, nhưng nụ cười đó sao lại trông có vẻ hơi giả tạo. Phụ hoàng, tức giận hại thân. Vương gia nhà con cũng đã hơn 20 tuổi rồi, người đánh như vậy không hay lắm đâu. Bị người hầu nhìn thấy, mặt mũi vương gia nhà con biết để đâu nữa chứ. Con dâu cũng đã mở lời rồi, Mạc Tông Nhiên đương nhiên phải nể mặt con dâu. Thế là ông ngồi ngay ngắn lại, nói, Quán Ninh, con nói tiếp đi. Con đang nghĩ, hay là chúng ta đưa ra điều kiện. Vân Quán Ninh đăm chiếu nói, không phải Tây quận muốn cưới công chúa Nam quận chúng ta, muốn để Ngũ công chúa đi hòa thân sao? Được thôi. Nàng vỗ tay một cái, còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng của Đức Phi, được gì mà được. Bốn cũng vừa rồi đã nói rõ ràng rồi, cho dù là Du Du hay Phi Phi cũng không được đi hòa thân. Chuyện hòa thân, bốn cũng không đồng. Ngay sau đó là hai tiếng ưm ưm. Ngoài cửa vang lên tiếng nói thầm của Lý Mama, nương nương, người đừng nói nữa. Nghe thấy có vẻ như Lý Mama đang bụng miệng Đức Phi lại. Vân Quán Ninh chợt giơ ngón tay cải lên, Lý Mama quả nhiên lợi hại. Lý Mama hầu hạ Đức Phi nhiều năm, đi theo Đức Phi từ trấn nhỏ ở Biên Cương đến Kinh Thành, vào cung hầu hạ Đức Phi, tính ra bà ta cũng ở bên cạnh Đức Phi như người nhà mẹ đẻ về mặt tình nghĩa. Tuy hai người là chủ tớ, nhưng cũng thân nhau như tỉ muội. Ngày thường ở Vĩnh Thọ cung cũng chỉ có Lý Mama có thể trấn tĩnh được Đức Phi. Mạc Tông Nhiên cau mày, không phải Đức Phi ra ngoài đi dạo rồi sao? Đi dạo gì chứ? Đức Phi đẩy Lý Mama ra, từ từ bình tĩnh trở lại, nói, hoàng thượng, người đừng tưởng thần thiếp không biết. Người chê thần thiếp ngu xuẩn. Vừa nãy người cố tình đuổi thần thiếp đi. Mục đích thật sự bị vạch trần, Mạc Tông Nhiên chợt đỏ mặt, chấm đầu có. Người có mà. Đức Phi nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn ông, thần thiếp muốn ở ngoài cửa nghe thử, rốt cuộc ba người các người đang âm thầm nói gì sau lưng thần thiếp, lại không cho thần thiếp nghe. Mạc Tông Nhiên khẽ họ một tiếng. Làm gì có chuyện gì không cho bà nghe chứ? Rõ ràng là cho bà nghe, nhưng bà nghe không hiểu. Cũng không thể nói thẳng rằng bà quá ngốc. Nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Linh Nhi, vừa rồi bổn cũng đã nói rất rõ ràng rồi mà nhỉ. Đức Phi quay đầu nhìn Vân Quán Ninh, sao con lại đồng ý cho Du Du đi hòa thân? Chúng ta đều là nữ nhân với nhau cần gì phải làm khó nhau chứ? Vân Quán Ninh ngây người. Nàng con chưa nói gì mà. Nàng đồng ý để mặc Du Du đi hòa thân lúc nào? Mẫu Phi người có thể nghe con nói hết không? Vân Quán Ninh không biết làm thế nào, kiên nhẫn giải thích cho bà, ý của con là, Tây quận muốn làm tắc kẻ đông. Vậy chúng ta sẽ khiến bọn chúng không thể đổi màu được. Với lời giải thích tận tâm của nàng, hiển nhiên không thích hợp với đầu óc của Đức Phi. Vẻ mặt bà đầy nghi ngờ, đang yên đang lành, sao lại nói đến tắc kẻ đông rồi? Nói thật, bổn cung bây giờ vẫn chưa hiểu, tắc kẻ đông là thứ gì đó. Vân Quán Ninh không nói nên lời. Quả nhiên, suy nghĩ của Đức Phi không cùng tần số với bọn họ. Mạc Tông Nhiên háng giọng nói, Ái Phi, hay là nàng lại ra ngoài đi. Chương 652. Hoàng thượng, người chế thần tiếp ngu rốt sao? Đức Phi kinh ngạc. Mạc Tông Nhiên nuốt lại những lời đang định nói. Cười giả là dắt tay bà ngồi xuống, chấm không có. Sẽ không đâu. Chấm yêu nàng mà. Lúc này Đức Phi mới khẽ hừ một tiếng, hài lòng thu ánh mắt về. Vân Quán Ninh thật muốn luôn. Quả nhiên, vẫn là Mạc Tông Nhiên trị được Đức Phi. Linh Nhi, vậy con nói thử xem, con nghĩ thế nào?
Đức Phi hỏi.
Vân Quán Linh rất khó xử. Đức Phi cần kiên nhẫn thì không có kiên nhẫn, cần nhanh nhạy thì lại hơi chậm chạp. Không những không kiên nhẫn nghe nàng nói hết, thậm chí dường như còn không hiểu nàng nói gì. Như thế làm nàng rất bối rối, nàng không biết nên diễn đạt thế nào. Thế là, nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mạc Diệp. Mạc Diệp sụ mặt nói, "Mẫu phi, trước khi Ninh Nhi nói xong, người đừng nói gì."
"Ồ, được."
Vẻ mặt Đức Phi ngờ nghệch. Con trai vừa mở lời, Đức Phi lập tức ngoan ngoãn ngồi nghe, nghiêm túc nhìn Vân Quán Linh, "Ninh Nhi, con nói đi." Mạc Tông Nhiên bên cạnh khóc không ra nước mắt. Đây đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Vân Quán Linh thu phục ông thu phục Mạc Diệp thu phục Đức Phi thu phục Vân Quán Linh. Nói ra thì Vân Quán Linh mới là nữ nhân đứng đầu chuỗi thức ăn. Bởi vì, nhìn có vẻ là quả quýt dày có móng tay nhọn. Nhưng sự thật thì nàng thu phục được tất cả mọi người. Không những thu phục bọn họ, còn thu phục được Tây Quận. Chỉ thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, chậm rãi nói, Tây Quận muốn giở trò với chúng ta cũng có thể mà. Không phải bọn chúng muốn cưới công chúa của Nam Quận chúng ta sao?
Có thể.
Nhưng phải đồng ý một điều kiện của chúng ta. Chẳng hạn như cắt đất nhường chỗ. Mạc Tông Nhiên hỏi.
Đương nhiên không phải rồi. Điều kiện này đơn giản quá rồi.
Vân Quán Linh xua tay nói, con thấy nên tăng thêm độ khó cho bọn chúng. Chẳng hạn như bắt người Tây Quận bọn chúng giảm béo đi. Tất cả nam nhân Tây Quận phải giảm xuống dưới 75 kg, nữ nhân Tây Quận phải học theo dáng dấp dịu dàng thùy mị của mỹ nữ Nam Quận chúng ta.
Nàng con khỏe môi lên, nở nụ cười xấu xa.
Những lời này nghe có vẻ không đáng tin, nhưng Mạc Tông Nhiên lại cảm thấy rất có lý.
Vậy lấy lý do gì để bắt bọn chúng làm theo như vậy?
Cứ nói công chúa của Nam Quận chúng ta đã được nuông chiều từ bé, đền Tây Quận chắc chắn sẽ không quen môi trường sống chỗ bọn chúng.
Vân Quán Linh nhướng mày, cho nên bắt bọn chúng phải có sự thay đổi,
để công chúa của Nam Quận chúng ta cảm thấy như đang sống ở Nam Quận.
Dù sao thì bọn chúng đã cưới công chúa xinh đẹp nhất, cao quý nhất của Nam Quận chúng ta rồi.
Không cần bọn chúng cắt đất nhường chỗ, cũng không cần ngàn vạn lượng vàng. Chỉ cần thay đổi một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ.
Nàng chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Nghe xong, mấy người Mạc Tông Nhiên chợt im lặng.
Chương 653.
Một lát sau, vẫn là Mạc Tông Nhiên bày tỏ thái độ trước, "Linh Nhi, cách này nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng ta thấy rất có ích.
Cách này giống như đang chơi xấu vậy."
Tây Quận nói một đằng làm một nẻo, Nam Quận chơi xấu thì đã sao?
Suy cho cùng tuy Tây Quận không phồn vinh bằng Nam Quận, nhưng dân số đông, nếu ép buộc yêu cầu bọn chúng đồng ý điều kiện này, chắc hẳn Tây Quận sẽ từ bỏ.
Mạc Diệp phân tích nói, nếu là vàng bạc châu báu, hoặc là cắt đất nhường chỗ, hai điều kiện này đều rất dễ thực hiện, chắc chắn Tây Quận sẽ đồng ý ngay.
Nhưng nếu bảo cả Tây Quận giảm béo,
chuyện này hơi khó thực hiện.
Chấm nghe nói, người Tây Quận thích ăn thịt sống,
vì vậy ai nấy đều cao to và mỡ, ngay cả nữ nhân Tây Quận cũng vô cùng lực điền.
Mạc Tông Nhiên cũng đăm chiêu gật đầu, nếu bảo bọn chúng thay đổi, chắc chắn không dễ dàng.
Lần này, Tây Quận tưởng mình đã nghĩ ra cách làm bẽ mặt Nam Quận. Bọn chúng vốn là kẻ bại trận, đã không thể ngóc đầu lên nổi trong bốn nước. Còn đòi cưới công chúa Nam Quận, từ đó có thể thấy Tây Quận bọn chúng vẫn còn có dã tâm nếu đồng ý với chúng. Vẻ mặt Mạc Tông Nhiên u ám, mặc dù Du bị ép phải rời xa Nam Quận bị Tây Quận đè đầu cưỡi cổ, nếu như không đồng ý, Tây Quận lại giống như con rối nhảy nhót, chốc chốc lại đến gây rối.
Tóm lại rất phiền phức.
Cho nên hôm nay tâm trạng Mạc Tông Nhiên rất buồn bực.
Cách này của Vân Quán Linh quả thật rất hay.
Nàng khẽ mỉm cười, chúng ta còn có thể thế này.
Hoặc là đặt sẵn thời gian cho Tây Quận, chẳng hạn như trong vòng 3 tháng, cân nặng của tất cả phải dưới 75 kg.
Sau đó chúng ta sẽ đồng ý đưa công chúa Nam Quận đến Tây Quận hòa thân.
Nàng đứng dậy bước vài bước, nếu như trong vòng 3 tháng không làm được, vậy thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
Hoặc là, khi nào tất cả đều làm được thì khi ấy chúng ta đưa công chúa đi hòa thân.
Mấy trăm vạn người của Tây Quận, nếu như tất cả nam nhân đều dưới 75 kg, nghe có vẻ dễ nhưng làm mới khó.
Huống chi nữ nhân Tây Quận cũng quen với cuộc sống qua loa giản dị.
Nếu bắt bọn họ trở nên dịu dàng thùy mị,
quả thật là chuyện xa vời.
Vì vậy, cho dù là chọn cái nào, Tây Quận đều không thể làm được.
Cho dù là vài năm, 10 năm sau có làm được, đến lúc đó Mạc Du cũng đã 30-40 tuổi rồi.
Công chúa già như vậy, Tây Quận bọn chúng có cần nữa không?
Mạc Tông Nhiên khen ngợi nhìn về phía Vân Quán Linh.
Ông vỗ tay nói, rốt cuộc vẫn là Quán Linh thông minh.
Lao thất, con lay con bé thử.
Phụ hoàng, sao vậy?
Mạc Diệp không hiểu.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của mọi người, Mạc Tông Nhiên khẽ cười nói, nghe ý xấu của nha đầu này, có phải trong bụng đang sôi ủng ục không?
Vân Quán Linh, phụ hoàng hài hước thật.
Mạc Diệp cũng không nhịn được bật cười.
Đức Phi chống cằm đăm chiều nói, lời của hoàng thượng thần thiếp hiểu rồi.
Người đang nói Ninh Nhi là một nha đầu xấu xa sao?
Mạc Tống Nhiên nghẹn lời, ặc, cũng giống vậy đó.
Dù sao thì cả sáng hôm nay văn võ trong triều không ai nghĩ ra được cách giải quyết hợp lý cho chấm cả.
Các đại thần đó người thì đồng ý chuyện hòa thân, nói đánh nhau hao tốn tiền của, bách tính lầm than, vừa trải qua chiến tranh, bây giờ quốc khố Nam Quận đã trống không.
Cho nên, tốt nhất đừng gây xung đột với Tây Quân.
Người không đồng ý chuyện hòa thân lại nói trực tiếp tuyên chiến, đánh cho Tây Quận ôm đầu bỏ chạy.
Ngoại trừ hai cách đó ra, không còn ai nghĩ ra cách nào khiến ông hài lòng cả.
Quả nhiên là một đám bảo thủ lạc hậu, đầu óc như nhau.
Mạc Tông Nhiên vui vẻ nhìn Vân Quán Linh, Linh Nhi nghĩ ra cách này hay lắm.
Không những không cần giấy lên ngọn lửa chiến tranh với Tây Quận, lại còn không cần đưa Du đi hòa thân.
Chấm rất vui mừng.
Ông hài lòng cười nói.
Đức Phi cũng bật cười theo.
Con dâu nhà mình được khen, bà còn thấy vui hơn chính mình được khen. Đức Phi cười ngọt ngào như ăn trứng lọ mật. Vân Quán Ninh nhìn Mạc Diệp một cái, hắn cũng đang mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười đó còn mang theo vẻ tự hào. Chương 654. Mặt nàng đỏ bừng, vội quay đầu nói với Mạc Tông Nhiên, "Phụ hoàng, nếu người thấy cách của con dâu hay, vậy thì có phải nên khen thưởng con dâu không?"
"Khen thưởng?"
Mạc Tông Nhiên gật đầu, "Đáng được thưởng. Con muốn thưởng gì?"
"Con dâu nghĩ không có gì quan trọng hơn bạc, chi bằng phụ hoàng thưởng cho con dâu 10 vạn lượng bạc đi."
"10 vạn lượng?" Nghĩ ra một cách lại đòi 10 vạn lượng bạc. "Con ăn cơm à?"
Mạc Tông Nhiên cau mày, "Đúng rồi, vừa rồi con hỏi chấm cái gì?"
"Con dâu nói, chi bằng phụ hoàng thưởng cho con 10 vạn lượng bạc đi."
Vân Quán Ninh dò xét nói,
"Không phải cầu này, cầu trước nữa."
Mạc Tông Nhiên đưa tay ra, làm động tác đầu ngón tay hướng lên trên.
Vân Quán Ninh suy nghĩ một lát, lúc này mới nhớ ra vừa rồi nàng nói gì, "Phụ hoàng, nếu người thấy cách của con dâu hay, vậy thì có phải nên khen thưởng con dâu không?"
"Không nên."
Mạc Tông Nhiên khẽ hừ một tiếng, phất áo bỏ đi.
Vân Quán Ninh dậm chân, "Phụ hoàng là đồ keo kiệt."
"Cầu ra ra."
Mạc Diệp và Đức Phi nghe xong đầy khó hiểu, "Cầu ra ra là gì?"
Vân Quán Ninh đang định giải thích, ngoài cuộc đông vang lên tiếng của Mạc Tông Nhiên, "Hoàng hậu sao vẫn còn ở đây?"
Hóa ra hoàng hậu vẫn luôn đứng bên ngoài.
Vân Quán Ninh đi ra ngoài theo. Thấy Mạc Tông Nhiên đang cầm áo choàng, không thèm giữ hình tượng chút nào đạp Dương Thái Y một cái, đồ ngu ngốc. Bảo người nghiệm độc còn khó hơn bảo người chế độc sao?
Dương Thái Y nhếch nhác bỏ dậy, "Hoàng thượng, oan uổng quá. Vị thần đã kiểm tra xong rồi, đang đợi hoàng thượng ra ngoài, vị thần mới bẩm báo lại."
"Vậy sao?
Vậy kết quả nghiệm độc thế nào rồi?"
"Bẩm hoàng thượng, quả thật trong canh này có độc.
Không những có thạch tín mà còn có cả bách khô thảo nữa."
Dương Thái Y run rẩy trả lời.
"Vậy sao?"
Vẻ mặt Mạc Tông Nhiên chợt thay đổi, sau đó hung dữ quát mắng, "Ngụy phi này đúng là phải bỏ thuốc độc chết Đức phi mới thôi mà.
Đồ khốn kiếp,
mới nấu canh cho Đức phi chưa được bao lâu, đã nóng lòng muốn hại chết Đức phi rồi. Xem ra tức bỏ phong hiệu, cấm túc nàng ta vẫn còn hời cho nàng ta quá."
Thấy Mạc Tông Nhiên tức giận, Triệu hoàng hậu vội nói, "Đúng vậy hoàng thượng, lần này Ngụy phi cũng quá đáng lắm."
"Vậy thì, có phải hoàng hậu cảm thấy chấm trừng phạt Ngụy phi nhẹ quá rồi đúng không?"
Đông nhiên Mạc Tông Nhiên hỏi.
Triệu hoàng hậu không hiểu tại sao bỗng nhiên ông lại hỏi bà ta chuyện này, dù sao vừa rồi lúc trừng trị Ngụy phi, không phải cũng do chính miệng Mạc Tông Nhiên ra lệnh sao?
Nhưng bà ta vẫn rất biết điều.
Thấy Mạc Tông Nhiên lúc này vẫn còn vui vẻ hòa nhã nói chuyện với bà ta, Triệu hoàng hậu vội vàng gật đầu đáp, "Hoàng thượng, thân thiếp đồng ý với người.
Nếu đã như vậy, có phải hoàng hậu cảm thấy chấm nên giáng Ngụy phi thành Ngụy tần không?"
Mạc Tông Nhiên lại hỏi.
Triệu hoàng hậu ngập ngừng một chút, "Chuyện này?"
Mạc Tông Nhiên khẽ híp mắt hỏi.
Sợ ông nổi giận, Triệu hoàng hậu vội đáp, "Thân thiếp cũng cảm thấy nên giáng Ngụy phi thành Ngụy tần."
"Như vậy rất tốt."
Mạc Tông Nhiên hài lòng vỗ tay, "Người đầu."
Lập tức truyền ý chỉ của hoàng hậu, Ngụy phi bỏ độc hại Đức phi chứng cứ phạm tội rành rành, kể từ hôm nay dáng là Ngụy tần, dọn khỏi Vĩnh Hỷ cung.
Nói xong, ông lại quay đầu nhìn Triệu hoàng hậu nói, "Hoàng hậu, nàng thấy nên thu xếp cho Ngụy tần ở cung điện nào?"
"Triệu hoàng hậu, thần thiếp."
Bà ta cau mày thật chặt, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, sau lưng đã vang lên tiếng cười hì hì.
Chương 655.
Triệu hoàng hậu vội quay đầu nhìn sang,
chỉ thấy Vân Quán Ninh chống hai tay trên cửa, cười muốn rơi nước mắt.
"Người cười cái gì?"
Vẻ mặt Triệu hoàng hậu lập tức trở nên vô cùng khó coi, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi.
"Dáng vẻ ngươi làm gì giống hình tượng vương phi hoàng thất nên có chứ?"
Vân Quán Ninh nhìn Mạc Tông Nhiên một cái,
thấy ông ngẩng đầu nhìn lên trời,
không coi trọng nghĩa khí gì cả.
"Phụ hoàng đúng là không coi trọng nghĩa khí."
Thấy nàng bị Triệu hoàng hậu cở trách cũng không bên vực,
Mạc Tông Nhiên không dựa dẫm được, nàng chỉ đành đứng thẳng người dậy nói, "Mẫu hậu, thật xin lỗi. Vừa rồi buồn cười quá, cười đến nỗi đau lưng, cho nên không đứng thẳng được."
Nàng buông hai tay xuống nói, "Con dâu cũng không có cười người gì cả. Chỉ là vừa rồi hình như nhìn thấy một con đít xanh lớn nhảy ra từ sau lưng Dương Thái Y, con cảm thấy rất buồn cười."
"Con đít xanh lớn?"
"Con đít xanh lớn đầu ra."
Triệu hoàng hậu cao mày, giữa ban ngày ban mặt, nói năng sảng bậy gì.
"Đó."
"Mẫu hậu người không thấy không có nghĩa là không có."
Vân Quán Ninh nói năng hùng hồn, "Nếu mẫu hậu không tin, vậy con dâu xin cáo lui trước."
Nàng chắp tay sau lưng, lướt qua người Triệu hoàng hậu.
"Đít xanh gì đó, nàng chỉ muốn nói hoàng hậu là oan đại đầu.
Hình tượng oan đại đầu không phải rất hợp với con đít đáng thương đó."
"Sao?"
Vân Quán Ninh cười thầm.
Vừa rồi Mạc Tông Nhiên mặc kệ Triệu hoàng hậu quả mắng nàng, ban đầu nàng còn muốn lén làm thêm chút chuyện, tăng thêm độ khó cho sự bị bợm của ông. Nhưng nghĩ lại cũng đành thôi vậy.
Hoàng thượng cũng không dễ dàng gì.
Thế là Vân Quán Ninh không lắm chuyện nữa.
Nàng chỉ đi được vài bước, lại nói với Triệu hoàng hậu, "Đúng rồi mẫu hậu, 10 vạn lượng bạc đó."
"Bạc bạc bạc, chỉ biết có bạc."
Trước mặt Mạc Tông Nhiên, Triệu hoàng hậu không thể nổi giận, chỉ đành nặn ra mấy chữ, "Bố cung sai người đưa cho ngươi."
Thấy Vân Quán Ninh hài lòng rời đi, Mạc Tông Nhiên cau mày, "Bạc gì?
Chắc hoàng thượng không biết."
Triệu hoàng hậu cười gượng gạo nói, "Hôm qua thần thiếp vì để Vân Linh Lan thuận lợi vào động phòng với Phong Nhi, tốn hết 10 vạn lượng bạc để đuổi thê tử của Lao Thất đi đó."
Ba ta nói rất bất ức.
Sau đó lấy khăn gấm ra lau nước mắt nói tiếp, "Hoàng thượng, thê tử Lao Thất ý được người thương yêu, bây giờ hoành hành ngang ngược trong cung, ngay cả thần thiếp nàng ta cũng không tôn trọng nữa.
Ngay cả Trương Ma Ma."
Bà ta nhìn Trương Ma Ma đang ngất dưới đất, nghẹn họng không nói nên lời.
Lúc này Mạc Diệp cũng ra ngoài.
Hắn lạnh lùng nhìn Triệu hoàng hậu, lúc rời đi cũng nói một câu giống hệt Vân Quán Ninh, "Mẫu hậu, đừng quên mang bạc đến vương phủ."
Triệu hoàng hậu nghẹn lời.
Ai nấy cũng đều là đồ không tiếp. Thôi vậy, Đức Phi luôn bao che cho con cái. Không thể tố cáo Mạc Diệp ở Vinh Thọ cũng được. Bà ta hít sâu một hơi, nén cơn giận trong lòng nói, Hoàng thượng, người phải phân xử cho Trương Mama. Mạc Tông Nhiên thấy bà ta khóc thì bực mình. Ông phất tay nói, nếu Trương Mama đã chịu oan thì lôi xuống đánh chết là xong. Triệu Hoàng hậu đang khóc chợt dừng lại, Hoàng thượng, cho bà ta chết sớm đầu thai sớm đi. Kiếp sau đầu thai vào một nhà tốt, cũng không cần làm lao Mama nữa. Như vậy chấm không phải đã giải quyết dùm bà ta rồi sao? Mạc Tông Nhiên ra vẻ lý lẽ hùng hồn nói. Triệu Hoàng hậu tức giận suýt ngất đi. Hoàng thượng, người hài hước thật. Bà ta cười gượng, không dám nhắc đến chuyện Trương Mama nữa. Chương 656. Đúng rồi, nàng nghĩ thử xem cho Ngụy Tần chuyển đến cung nào. Nghĩ xong rồi thì sai người bẩm báo với chấm. Mạc Tông Nhiên cũng quay người rời đi. Triệu Hoàng hậu đứng im tại chỗ, thật muốn đâm đầu tự tử. Bà ta ra sức đạp Trương Mama đang hôn mê dưới đất, đừng giả vờ nữa. Hoàng thượng đã đi rồi. Ngươi có giả vờ đến mai hoàng thượng cũng không giúp đỡ bổn cung đâu. Mạc Tông Nhiên vừa về ngự thư phòng đã thấy Vân Quán Ninh đang cầm một bản tấu lên xem. Phu hoàng, đây là gì? Sao con còn chưa đi? Vẻ mặt Mạc Tông Nhiên đầy chán ghét, giật bản tấu lại nói, đồ khốn nhà con, bây giờ ngày càng cản rỡ hơn rồi. Ngay cả tấu chương cũng dám xem. Không phải đầu phụ hoàng, đây là bản tấu con nhặt trong giỏ trúc ra đó. Vân Quán Ninh vô tội nhìn ông. Mạc Diệp ngồi trên ghế bên cửa sổ, đang bưng tách trà thưởng thức, nhi thần có thể làm chứng, Ninh Nhi nhặt trong giỏ ra thật đó. Mạc Tông Nhiên đau đầu, hai người các con, bây giờ không định về vương phủ sao? Ngự thư phòng của chấm bị các con chiếm đoạt cả rồi. Hai người này còn khó giải quyết hơn những hộ bị giải tỏa cố chấp không chịu rời đi. Hai người các con lại muốn làm gì đó? Nói mau đi, nói xong thì cút. Chấm thấy các con là phát bực. Vân Quán Ninh vô cùng nhanh nhẹn, vội vàng bưng một ly trà hoa cúc tới, "Phụ hoàng, hoa cúc giúp bớt nóng trong người rất tốt." Rốt cuộc Mạc Tông Nhiên cũng nhận cách tà, nhấp một ngụm, khẽ hừ một tiếng, nói, "Đừng tưởng một tách trà hoa cúc có thể mua chuộc chấm. Nói đi, lại muốn làm gì?" Ông liếc sang nàng. "Phụ hoàng, đây là Trần Tình biểu Hàn Vương tự sáng tác đó." Vân Quán Ninh nhìn bản số trên bàn. Tô Bình Thiên khẽ cười, chắc Minh Vương Phi vẫn chưa biết. Khoảng thời gian này, mỗi ngày Hàn Vương đều đưa thư hối lỗi vào cung. Ban đầu đều viết bằng giấy tuyên thành, nhưng tất cả đều bị Hoàng thượng xé nát vứt vào trong gió. Ông ta giải thích, Hàn Vương không biết làm thế nào biết được chuyện này. Vì vậy bây giờ lại đưa tấu sớ vào cung. Nhưng không phải nó cũng vào giỏ rồi sao? Vân Quán Ninh nhịn cười, Hàn Vương quả nhiên chỉ hợp ăn cơm. Giọng điệu Mạc Tông Nhiên khó chịu, con xem thường con trai chấm sao? Phụ hoàng, chúng ta phải nói đến lương tâm. Cũng do người xem thường Hàn Vương trước, con dâu chỉ nối gót theo người thôi. Con hoàn toàn đồng ý với quyết định của người, sao giờ lại thành con xem thường Hàn Vương rồi? Bàn về ăn nói vớ vẩn, Vân Quán Ninh chưa từng sợ ai. Nàng ăn nói lung tung để định nọt, tân bốc đến nỗi Mạc Tông Nhiên đầu góc choáng váng, đừng nói lung tung nữa, nói ra mục đích của con đi. Vân Quán Ninh đang định nói, Lương Thiệu Công Công đã cúi đầu đi vào. Hoàng thượng, Ngụy Quốc Công cầu kiến. Không gặp. Mạc Tông Nhiên bây giờ nghe thấy họ Ngụy lại nổi giận đùng đùng. Nô tài đã nói Hoàng thượng đang bận, nhưng Ngụy Quốc Công cứ đợi ở ngoài. Lương Thiệu Công Công vội đáp. Vậy có nghĩa là, hôm nay Ngụy Quốc Công không gặp được Mạc Tông Nhiên. Ông ta sẽ ở lì bên ngoài không đi. Tiểu bám dai như đĩa này lại không kém gì Vân Quán Ninh. Vân Quán Ninh cười trên nỗi đau của người khác nhìn Mạc Tông Nhiên, "Phụ hoàng, đây là do người động vào Ngụy Tần, cho nên Ngụy Quốc Công biết tin, ông ta vào cung đòi lại công bằng cho muội muội nhà mình đó." Sao nụ cười của con chấm thấy giống như đang muốn ăn đòn vậy chứ? Chấm biết mục đích ông ta đến đây. Chuyện trừng phạt Ngụy Tần cũng không phải ý của chấm, là ý của hoàng hậu. Nụ cười trên gương mặt của ông cũng ngày càng xấu xa hơn, "Oan có đầu nợ có chủ, bảo Ngụy Quốc Công đi tìm hoàng hậu giải quyết đi." Vân Quán Ninh bật cười giơ ngón tay cái lên, "Phụ hoàng, gừng càng già càng cay." "Còn phải nói." Mạc Tông Nhiên khẽ hử, bất định nói lại, "Hai đứa khốn kiếp các con, lại muốn cầu xin chấm chuyện gì?" Vân Quán Ninh nháy mắt với Mạc Diệp, ra hiệu bảo hắn nói. Chương 657. Mạc Diệp chần chừ một lát. Mạc Tông Nhiên lập tức cau mày, "Các con liếc mắt đưa tình cái gì?" "Phụ hoàng." Mạc Diệp lúc này mới nghiệm giọng nói, "Còn hơn 2 tháng nữa là sinh thần của Mẫu Phi. Nhi thần và Ninh Nhi đã bàn bạc với nhau, định cho Mẫu Phi gặp Viên Bảo." "Vậy sao?" Mạc Diệp chợt mở ra, có thể thấy ông không ngờ Mạc Diệp và Vân Quán Ninh lại muốn bàn chuyện này với ông. Không phải các con nói Đức Phi không giữ được bí mật sao? Trước đây ở hành cùng, Vân Quán Ninh còn nhấn mạnh nhiều lần không thể để Đức Phi biết chuyện này. Có trời mới biết khoảng thời gian này Mạc Tông Nhiên vất vả nhẫn nhị biết bao nhiêu trước mặt Đức Phi, nhất là mỗi lần Đức Phi nhắc đến trước mặt ông, Mạc Nhi và Ninh Nhi thành thân mấy năm vẫn chưa có con. Mạc Tông Nhiên thật muốn nói cho bà biết nàng đã có cháu trai rồi, nhưng nghĩ đến sự an nguy của Viên Bảo, Mạc Tông Nhiên đã có nhẫn nhịn. Mỗi lần xuất cũng gặp Viên Bảo, ông đều chơi chiều với Đức Phi. Bây giờ nghe bọn họ nói như vậy, Mạc Tông Nhiên thầm xoa tay, kể ra thì cũng đã lâu chấm không gặp Viên Bảo bảo bối rồi. Hay là hôm nào các con lén đưa cháu trai của chấm vào cung đi. Chấm xài đường ăn buồn làm rất nhiều đồ chơi mới lạ, còn chưa kịp tặng cho Viên Bảo bảo bối nữa đó. Nghe xong, Vân Quán Ninh kinh ngạc, "Phụ hoàng, không phải đường ăn buồn là thu quan chính trong ngũ quan chính của Khâm Thiên giám sao? Tổng tử ngư là giám chính Khâm Thiên giám, bên dưới còn có đủ loại tiểu quan. Đương nhiên những tiểu quan này bình thường đều không nhìn thấy bóng dáng của tổng tử ngư, hoàn toàn không biết rốt cuộc giám chính của bọn họ trông như thế nào." Ngũ quan chính, tên gọi tắt là Xuân, Hạ, Trung, Thu, Đông quan chính. Con đường an buồn là Thu quan chính. Vị đường quan chính này thông minh khéo léo, rất giỏi làm các dụng cụ và vũ khí bằng gỗ. Tổng tử Ngư không xuất hiện, bình thường Khâm Thiên Giám cũng không có chuyện gì lớn. Vừa mới qua mùa thu, Đường An buồn càng nhãn rỗi hơn, mỗi ngày đều ở Khâm Thiên Giám làm đồ thủ công. May mà được Mạc Tông Nhiên phát hiện ra. Sau đó ông bắt Đường An buồn làm rất nhiều món đồ chơi mới lạ mà trẻ con thích.
Đúng vậy. Mạc Tông Nhiên gật đầu, Đường An buồn là thu quan chính, sao vậy?
Vân Quán Linh cạn lời, phụ hoàng, người lại bảo Đường quan chính người ta đi làm đồ chơi cho Viên Bảo sao? Khâm Thiên Giám này rảnh rỗi vậy sao?
Như vậy không hay lắm đâu.
Có gì mà không hay chứ?
Mạc Tông Nhiên khẽ hử, Tống Tử Ngư cũng không xuất hiện, dù sao bọn họ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.
Bảo họ làm đồ chơi cho cháu trai bảo bối của chấm, đó là may mắn của họ.
Vân Quán Linh.
Mạc Diệp đang nghi, không nhịn được hỏi, phụ hoàng, Đường quan chính biết sự tồn tại của Viên Bảo không?
Chấm đốc vậy sao?
Đi nói cho người ngoài biết sự tồn tại của Viên Bảo.
Mạc Tông Nhiên chán ghét nhìn hắn một cái, Đường An buồn từng hỏi nhiều lần, chấm cũng đã trả lời.
Chấm nói hiện tại chấm chưa có cháu trai, lẽ nào sau này không có sao?
Vì vậy, Đường An buồn bị chặn họng nói không nên lời.
Thật không ngờ, trong hoàng thất bọn họ đã có hoàng trưởng tôn từ lâu.
Đề nghị vừa rồi của các con, chấm đồng ý rồi.
Mạc Tông Nhiên đăm chiêu nói, tuy Đức Phi nhanh mồm nhanh miệng, nhưng chuyện liên quan đến an nguy của Viên Bảo, chấm tin Đức Phi chắc chắn sẽ giữ bí mật tuyệt đối.
Hai người xuất cung, chạy thẳng đến Cố gia đón Viên Bảo.
Cả đêm không gặp, Vân Quán Linh rất nhớ con trai bà bối.
Vừa vào Cố gia, nghe nói Cố Ba Trọng có chuyện đã ra ngoài, Cố Minh thì về phòng thay y phục.
Viên Bảo ngồi trên rào chắn trước cửa đại sảnh, đội cái mũ hổ con, đeo khăn quàng cổ cũng hình hổ con.
Viên Bảo đang đung đưa cái chân nhỏ, vẻ trông nóng chờ đợi nhìn ra cửa.
Thấy Vân Quán Linh và Mạc Diệp xuất hiện, thằng bé lập tức nhảy xuống khỏi rào chắn.
Rào chắn cao hơn 1 mét, thấy thằng bé cứ nhảy xuống như vậy, Vân Quán Linh bị dọa hết hồn, không khỏi giật mình thốt lên một tiếng rồi nhào tới, con trai con làm gì vậy?
Sợ con trai ngã bị thương, nàng định làm đệm thịt đỡ lấy Viên Bảo.
Nào ngờ Viên Bảo đứng vững trên mặt đất, Vân Quán Linh lại phanh không kịp, trượt chân ngã trên mặt đất.
Mạc Diệp định đưa tay kéo nàng lại cũng không kịp.
Chương 658.
Viên Bảo đứng trước mặt Vân Quán Linh, túi đầu nhìn nàng, đôi mắt sáng long lanh chớp chớp. Chớp đến nỗi làm tim Vân Quán Linh tan chảy.
"Hi, bà bối."
Nàng ngẩng đầu lên, một lát sau mới ngồi dậy.
"Bị ngã rất đau."
"Hi, mẫu thân."
Viên Bảo giống giận nói, cách chào hỏi này của người mới mẹ thật đó.
"Chúng ta chỉ một ngày một đêm không gặp, sao mẫu thân lại kích động đến vậy?"
Thằng bé vươn cánh tay nhỏ nhắn ra sức dịu Vân Quán Linh dậy.
"Mẫu thân, ngươi ngã có đau không?"
"Không, không đau."
Vân Quán Linh bị ngã đến mức cả người ế ẩm.
Nhưng sợ con trai lo lắng, nàng đành phải nghiến răng chịu đau, "Con ở đây làm gì vậy?"
Vừa rồi quá kích động lại quên mất, dạo này Mạc Diệp đều dạy Viên Bảo tập võ.
Đứa nhóc này bỗng nhiên nhảy xuống khỏi rào chắn cao như vậy, nàng bị dọa suýt chút đã mất hết hồn vía.
"Con đang đợi người đó."
Viên Bảo kéo tay nàng, nhìn kỹ bàn tay bị tảng đá xanh sượt rách ra của nàng, thằng bé vội vàng thổi cho nàng, "Mẫu thân, con thổi cho người một chút là hết đau thôi."
Vân Quán Linh xúc động rưng rưng nước mắt.
"Viên Bảo, mẫu thân không sao?"
Viên Bảo ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Mạc Diệp đến gần, "Hi, phụ thân giả."
"Mạc Diệp."
Bị Viên Bảo gọi một tiếng phụ thân giả, sự vui sướng và nhớ nhung của Mạc Diệp bỗng chốc tan biến không thấy tăm hơi.
Nhóc con này, hắn không muốn yêu thương nó nữa.
"Ai cần thì bể đi đi."
Thấy Mạc Diệp trợn trừng mắt, dáng vẻ đang cố gắng kiềm chế, Vân Quán Linh khẽ cười nói, "Đúng rồi, sao con lại ở đây một mình?
Thái lão gia và Cửu lão gia của con đâu?"
"Thái lão gia ra ngoài có việc gấp, Cửu lão gia vừa rồi mới chơi với con, mệt đến nỗi y phục thấm ướt mồ hôi rồi. Cho nên Cửu lão gia đã đi thay y phục rồi."
Ban đầu Cổ Minh cũng bảo thằng bé đi theo đến hậu viện, nhưng thằng bé muốn đợi Vân Quán Linh. Vì vậy chỉ có một mình nhóc con ngồi trên rào chắn, tha thiết mong chờ Vân Quán Linh.
Vừa rồi Vân Quán Linh bước vào, nhìn Viên Bảo từ xa giống như một con hổ con kháo khỉnh, đang ngồi xổm trên rào chắn.
"Đã dùng bữa chưa chưa?"
Vân Quán Linh xoa đầu Viên Bảo, còn thấy hơi ướt nước.
Chắc là chơi đùa với Cố Minh nên mồ hôi ra ướt cả đầu tóc và y phục.
Cố Minh thay y phục cho Viên Bảo trước, lau sạch tóc xong mới một mình đi về hậu viện thay y phục.
Ngoại tổ phụ và cứu cứu đều chăm sóc Viên Bảo cẩn thận, đồng thời cũng vô cùng yêu thương Viên Bảo, trong lòng Vân Quán Linh chua xót, nhưng lại xúc động không thôi.
"Đã ăn rồi."
Viên Bảo dắt Vân Quán Linh vào đại sảnh ngồi, cũng không biết khi nào ngoại tổ phụ về.
"Phụ thân giả, mẫu thân, chúng ta đợi Cửu lão gia ra chào hỏi rồi về nhé."
Không thể không nói sau nửa năm do chính tay Cổ Bà Trọng dạy dỗ, Viện Bảo đã lễ phép hơn trước nhiều.
Vân Quán Linh rất vui mừng.
Nàng vui mừng nhưng Mạc Diệp lại rất đau lòng.
Một tiếng phụ thân giả này của Viên Bảo giống như con dao đang đâm từng nhát vào tim hắn.
Rất nhanh Cổ Minh đã ra ngoài.
Sau khi chào hỏi xong, hai người từ chối ý tốt muốn giữ bọn họ lại dùng bữa tối của hắn ta.
Vân Quán Linh lại cẩn thận bắt mạch cho hắn ta, sau khi phát hiện bệnh tình đã chuyển biến tốt hơn nhiều, cả nhà bọn họ mới yên tâm về phủ.
Đi qua tiểu quán nhỏ bên đường, Vân Quán Linh vô tình nhìn sang lại nhìn thấy cảnh không thể tưởng tượng nổi.
Chương 659.
Viên Bảo cũng nhận ra, bèn giơ tay chỉ về phía một tiểu lão đầu mặt mày đỏ bừng trong tiểu quán.
"Mẫu thân, mẫu thân, đó không phải là Thái lão gia sao?"
"Ta nhìn thấy rồi."
Vân Quán Linh cau mày nhìn Cố Bà Trọng.
Đối diện ông ấy là một người khác nhưng đang quay lưng về phía cửa sổ, Vân Quán Linh không nhìn rõ mặt mũi người đó, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ông ta trông giống một tiểu lão đầu.
Dù sao tóc cũng đã lốm đốm bạc,
trông tuổi tác cũng chạc tuổi Cố Bá Trọng.
Hóa ra, ngoại tổ phụ nói có việc gấp chính là việc ra ngoài uống rượu với người ta.
Viên Bảo tỏ vẻ từng trải sự đời.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của thằng bé, Vân Quán Ninh bất lực cười nói, có lẽ là đang bàn chuyện gì đó.
Vậy uống say rồi làm sao bàn chuyện đây?
Viên Bảo nói rất nghiêm túc, không phải uống say rồi là sẽ ngất đi sao?
À chuyện này.
Vân Quán Ninh lại bị con trai làm cho nghẹn họng không nói nên lời.
Đúng vậy, chẳng phải uống say rồi sẽ ngất đi sao?
Thấy dáng vẻ vui vẻ của cố bà Trọng, có lẽ là gặp lại bạn cũ, vì vậy mới vui vẻ ra mặt như thế.
Thật ra Vân Quán Ninh rất có thể cảm nhận được tâm trạng hiện tại của ông ấy thế nào.
Bọn họ đều là những người ở tuổi gần đất xa trời.
Từng tuổi này còn có thể gặp lại bạn cũ là một chuyện may mắn.
Nàng suy nghĩ một lát, sau đó ngồi xổm xuống nghiêm túc giải thích cho Viên Bảo,
bà bối, có một số chuyện, con còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu được.
Con hiểu.
Viên Bảo chớp mắt, ngây thơ nói, bởi vì hôm nay Cứu Lao Gia cãi nhau với Thái Lao Gia.
Thái Lao Gia tức giận bỏ nhà ra đi.
Vân Quán Ninh sửng sốt, cãi nhau.
Cứu Lao Gia của con tại sao lại cãi nhau với Thái Lao Gia?
Con không biết.
Sau đó Viên Bảo mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng bụ miệng lại.
Nhưng rất nhanh đã bỏ hai tay ra, con chỉ đoán thôi.
Mẫu thân đừng hỏi con không biết gì cả.
Nói xong, Viên Bảo quay người bước đi.
Vân Quán Ninh đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào tiểu tử thối đang hòa trong dòng người.
Phụ thân giả Viên Bảo, chàng nói xem con trai chúng ta làm sao vậy?
Nàng dùng vai huyết nam nhân bên cạnh một cái.
Vào lúc Viên Bảo quay người rời đi, Như Ngọc đã đi theo từ lâu, cho nên Vân Quán Ninh không hề lo lắng chút nào.
Mặc Diệp cau mày, chán ghét đẩy nàng ra, "Ninh Nhi, nàng cũng muốn sát muối vào vết thương buồn vương sao?
Tiểu tử thối Viên Bảo này ngày nào cũng gọi hắn phụ thân giả cũng đã đành. Hắn là nam nhân sức dài vai rộng còn cần phải chấp nhặt với con trai ruột mình sao?"
"Phụ thân Viên Bảo."
Vân Quán Ninh rất biết điều lập tức sửa lại.
Mặc Diệp cũng lập tức thay đổi sắc mặt, tràn đầy vui vẻ nói, "Buồn vương cũng thấy con trai chúng ta đang nói dối."
Hắn ôm lấy bả vai Vân Quán Ninh nói, "Đi, về nhà bước cùng."
Trở mặt cũng nhanh thật, Vân Quán Ninh tự thấy mình không bằng.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng lại đang suy đoán, rốt cuộc tại sao Cố Bá Trọng lại tranh chấp với Cố Minh, nàng tin lời của con trai, nhóc con này trước nay chưa từng nói dối, nhất là những chuyện thế này.
Nàng ngoảnh đầu lại nhìn, Cố Bá Trọng vẫn đang cạn chén với tiểu lão đầu ngồi đối diện, nàng chợt cau mày.
Nàng dặn dò Như Mặc canh giữ ở đây, để tránh Cố Bá Trọng xảy ra chuyện.
Còn chưa đuổi theo Viên Bảo đã thấy hai bóng dáng quen thuộc,
lại là Mạc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt.
Phu thê hai người này không biết tại sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi ra ngoài dạo phố.
Không may vừa rồi Viên Bảo không chú ý đụng đầu vào lưng Mạc Hồi Diên.
Thị vệ bên cạnh Mạc Hồi Diên lập tức muốn ra tay nhấc Viên Bảo lên.
Như Ngọc ra mặt bảo vệ, giành Viên Bảo lại, bảo vệ thằng bé sau lưng.
Mạc Hồi Diên nhận ra Như Ngọc.
Nhìn thấy hắn ta, Mạc Hồi Diên bèn giơ tay ngắn thị vệ sau lưng lại.
Nam Cung Nguyệt vẫn mỉm cười dịu dàng, hỏi Như Ngọc, "Như Ngọc, tiểu công tử sau lưng ngươi là con nhà ai vậy?
Đáng yêu quá."
Chương 660.
Sở Vương, Sở Vương Phi.
Như Ngọc lễ phép hành lễ.
Thị vệ sau lưng Mạc Hồi Diên không vui nói, đụng vào vương gia nhà ta đảng chịu tội gì?
Tuổi con nhỏ đã lô mãng như vậy, vốn nên bị phạt.
Như Ngọc vô cùng tức giận, lập tức trừng mắt với hắn ta, nói, ngươi nói gì?
Trừng phạt gì?
Người phạt thử xem.
Có tin ta đánh đầu ngươi nở hoa luôn không?
Vậy mà lại dám phạt tiểu công tử nhà hắn ta.
Biết tiểu công tử nhà hắn ta là ai không?
Ban đầu Vân Quán Ninh biết Như Ngọc có thể thoát khỏi phu thê hai người họ, cho dù Như Ngọc không được thì Viên Bảo cũng tự mình thoát thân được.
Nhưng Mạc Diệp là người thích bao che cho
con trai hắn có thể trách mắng, nhưng người khác nhất định không được.
Vân Quán Ninh còn chưa kịp phản ứng trở lại, Mạc Diệp đã lướt nhanh như gió, bóng dáng phút chốc đã biến mất khỏi bên cạnh nàng.
Thần tốc quá.
Nàng tặc lưỡi.
Nếu Mạc Diệp cũng đã xông lên rồi, vậy thì người làm mẫu thân như nàng sao có thể không lên được.
Nàng cũng đuổi theo.
Mạc Diệp rất nhanh đã đến gần, bế Viên Bảo đang nép sau lưng Như Ngọc lên.
Không cần hắn căn dặn, Viên Bảo đã nắm lấy ống tay áo của Mạc Diệp, vùi mặt vào lòng hắn.
Phản ứng rất nhanh nhẹn, Mạc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt cũng không thể nhìn rõ gương mặt của Viên Bảo.
Như Ngọc, vào miệng.
Mạc Diệp lạnh lùng sai bảo.
Vâng, chủ tử.
Như Ngọc không nói thêm lời nào, bước đến trước mặt thị vệ, tát liền vài cái vào hai bên mặt.
Thị vệ đó bị đánh đến đỏ mặt tía tai, khóe miệng còn rớm máu.
Hắn ta bất ức che mặt, nhìn Mạc Hồi Diên, mong chờ chủ tử chút giận cho hắn ta.
Đổi lại người đó là Mạc Hàn Vũ, Mạc Hồi Diên chắc chắn sẽ chút giận cho thị vệ của mình.
Dù sao thì thị vệ bị đánh trước mặt cũng đồng nghĩa với việc đánh vào mặt chủ tử là hắn ta.
Ai có thể nuốt trôi cục tức này?
Tại sao đối phương lại là Mạc Diệp?
Mạc Hồi Diên đã quá hiểu thất hoàng đệ này.
Cho dù trước mặt Mạc Tông Nhiên, Mạc Diệp cũng sẽ không nể mặt hắn ta, cũng không tôn trọng người làm đại ca này.
Huống chi là trên phố.
Hắn ta hít một hơi thật sâu, nén cơn giận xuống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Lão thất, đệ cũng ở đây sao?"
"Sao vậy?
Phố Trường An này của nhà đại ca à? Người khác không được đi sao?"
Vẻ mặt Mạc Diệp vẫn lạnh lùng như cũ.
"Cũng không phải, bổn vương chỉ tùy tiện nói thôi."
Mạc Hồi Diên mỉm cười lấy lòng.
Mạc Diệp cười lạnh đáp, "Tùy tiện nói thôi.
Xem ra đúng là có chủ tử thế nào thì có nô tài thế ấy.
Đại ca thích tùy tiện nói như vậy."
Thị vệ của huynh cũng mở miệng ra là nói bừa.
Bổn vương thấy cái lưỡi này cũng vô dụng thật,
chi bằng cắt nó cho chó ăn đi.
Người hắn nói đương nhiên là tên thị vệ đó.
Thị vệ sợ hãi bụm chặt miệng.
Vẻ mặt Mạc Hồi Diên cũng cứng đờ.
Tuy hắn ta đã quen những lời độc ác của Mạc Diệp, quen với việc Mạc Diệp không thèm nể mặt hắn ta, nhưng trên phố đông người qua lại, suy cho cùng cũng thấy hơi xấu hổ.
Lão thất, đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi.
Hiểu lầm?
Mạc Diệp không đồng ý, trẻ con bẩm sinh tính tình ham chơi,
đi đường nhảy nhót lung tung, sao có thể nói là lỗ mãng? Nếu phố Trường An này không phải của đại ca, vậy dựa vào đầu cho rằng đứa nhỏ nhà ta lỗ mãng, chứ không phải đại ca đi đường không nhìn dưới chân, đụng chúng đứa nhỏ nhà ta. Hắn hở ra là đứa nhỏ nhà ta, khiến Mạc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt đứng ngây ra tại chỗ. Dáng vẻ này của Mạc Diệp rất khác với bình thường, nữ nhân lại càng tinh tế hơn, cho nên Nam Cung Nguyệt không nhịn được nhìn về phía Viên Bảo trong lòng Mạc Diệp, ánh mắt đầy nghi ngờ. Chương 661. Vừa nhìn thấy, Nam Cung Nguyệt đã nghi ngờ, đúng lúc Vân Quán Linh đuổi tới. Sở Vương, đại tẩu, trùng hợp ghế. Nàng mỉm cười bước đến, ngăn ánh mắt nghi ngờ của Nam Cung Nguyệt lại. Hôm nay thời tiết rất đẹp, hai người cũng ra ngoài dạo phố sao? Ồ, thị vệ nhà tẩu sao thế? Nhìn thấy tên thị vệ bị đánh bầm dập, Vân Quán Linh giả vờ kinh ngạc, mặt tên thị vệ đó lại càng đỏ hơn. Không có gì. Nam Cung Nguyệt dịu dàng mỉm cười, Linh Nhi, hai người đây là? Ô, bọn ta đến nhà ngoại tổ phụ. Vân Quán Linh cười đáp, hai người định về Vương phủ sao? Nam Cung Nguyệt gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Viên Bảo đang vùi trong lòng Mạc Diệp, vị tiểu công tử này là ai? Thấy lao thất rất che chở cho nó đó. Mạc Hồi Diện cũng nhìn chằm chằm vào Viên Bảo. Ánh mắt Vân Quán Linh chợt lóe lên vẻ u ám. Nếu Mạc Diệp không ra mặt, chuyện này sẽ không phát triển đến nước phức tạp thế này. Vừa rồi hắn cứ bá đạo bảo vệ nhóc con, chỉ sợ đã dấy lên sự nghi ngờ của Mạc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt. Phu thê hai người họ không giống với Mạc Hàn Vũ và Chu Hoành Hoành, chỉ một câu con trai nuôi là có thể che giấu được chuyện này. Chỉ thấy trong mắt hai người tràn đầy nghi hoặc, Vân Quán Linh đã biết, sợ là bọn họ đã âm thầm suy đoán rồi. Nàng khẽ mỉm cười nói, vừa nãy ta còn chưa nói xong, sau lưng đã vang lên giọng nói kinh ngạc, Linh Nhi. Là tiếng của Chu Hoành Hoành. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo tới ngay. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì, sao mọi người đều tụ tập lại một chỗ vậy? Lẽ nào lát nữa còn gặp Mạc Hồi Phong và Tân Tự Tuyết nữa sao? Hoặc là, thậm chí cũng có thể gặp được Mạc Vĩ trước nay không ra khỏi cửa. Nàng bất lực lắc đầu, quay người nhìn Chu Hoành Hoành vẻ mặt kinh ngạc bước đến. Nàng ta còn dắt tay một bé gái theo, bé gái này trên đầu tết hai bím tóc cao ngất, gương mặt bụ bẫm, dường như ngũ quan đều đang chen chúc nhau, nhất là đôi mắt sắp híp thành một đường kẻ, cái cổ cũng béo đến mức không thấy đâu. Nhìn từ xa, giống như một chú ngỗng béo đang ngủ kịch bước đến. Bé gái này chính là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Chu Hoành Hoành, Chu Điểm Điểm. Vừa nãy ta còn nói với Điểm Điểm, dẫn con bé đi tìm Viên Bảo ca ca chơi đó, không ngờ lại tình cờ gặp được các muội ở đây, đúng là trùng hợp quá. Đúng vậy, trùng hợp thế. Vân Quán Linh cố mỉm cười. Lúc này Viên Bảo khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt to đen láy, hi, bình tưới nước muội muội, lại gặp nhau rồi. Thằng bé không mở lời còn được, vừa mở lời xiên kẹo hồ lô trong tay Chu Điểm Điểm đã rơi lạch cạch xuống đất. Cô bé khôi phục lại tinh thần, khó khăn không lưng nhặt kẹo hồ lô dưới đất lên. Muội còn muốn ăn sao? Viên Bảo nghiêm túc nói, muội lại béo hơn lần trước rồi, nếu muội còn béo nữa sẽ biến thành một quả bong bóng, gió thổi một cái sẽ bay tít lên trời, không thể nào về được nữa. Hu hu hu. Chu Điểm Điểm hậm hực dậm chân, bật khóc nức nở. Cũng không biết cô bé khóc vì quá béo nên không khom lưng xuống nhặt kẹo hồ lô được, hay là vì những lời trêu chọc của Viên Bảo. Nhưng tay chân béo mút của cô bé vừa bắt đầu vung đẩy, có thể nói là trời đất rung chuyển. Mau nhìn kìa, Điểm Điểm xấu hổ rồi. Chu Hoành Hoành vội dỗ dành cô bé, mỉm cười giải thích với Vân Quán Linh. Xấu hổ? Giải thích như vậy cũng gượng gạo quá. Vân Quán Linh cười mỉa mai, đúng vậy, ha ha ha, manh nữ xấu hổ ha ha ha. Khó khăn lắm mới dỗ dành được Chu Điểm Điểm, Mạc Diệp lại nói thêm một câu, Viên Bảo, phải dịu dàng với cô nương nhà người ta một chút, không được nói thẳng ra như vậy. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói với Viên Bảo. Chu Điểm Điểm hơi béo một chút chứ không có ngốc. Vừa nghe thấy lời này đã biết Mạc Diệp cũng đang nói cô bé béo. Cô bé ngồi bệt xuống đất, lại bắt đầu khống giống lên, hai bím tóc trên đầu cũng lắc lư theo. Vân Quản Linh vỗ chán, Chu Anh Anh cũng rất đau đầu. Viên Bảo, hay là con dẫn Điểm Điểm đi mua xiên kẹo hồ lô mới đi. Vân Quản Linh nháy mắt ra hiệu với Như Ngọc. Viên Bảo phản ứng rất nhanh, thằng bé kéo Chu Điểm Điểm đứng dậy, Chu tiểu béo, ta mời muội ăn kẹo hồ lô. Muội đừng khóc nữa, hôm nay muội ăn bao nhiêu ta cũng mời hết. Chương 662. Ừm. Cảm ơn Viên Bảo ca ca. Lúc này Chu Điểm Điểm mới nín khóc mỉm cười. Như Ngọc cẩn thận bảo vệ hai đứa trẻ đáng yêu đi mua kẹo hồ lô. Vân Quán Linh khẽ thở phào một hơi. Lúc này Vân Quán Linh mới nhìn sang Nam Cung Nguyệt nói, đại tẩu, vừa rồi tẩu hỏi muội chuyện gì vậy? Ồ, không có gì. Ta chỉ hỏi đứa bé này là con nhà ai thôi, đáng yêu quá. Nam Cung Nguyệt mỉm cười ấm áp. Đại tẩu không biết sao? Không đợi Vân Quán Linh trả lời, Chu Hoành Hoành đã trả lời dùm nàng, đứa bé này là con trai nuôi của Ninh Nhi đó. Kể ra cũng tội nghiệp, đứa bé này từ nhỏ đã mất phụ thân. Nghe nói phụ thân nó mất từ sớm. Mẫu thân nó một tay nuôi nấng, thật không dễ dàng gì. Ninh Nhi thấy nó đáng thương bèn đưa nó về nuôi dưỡng. Vân Quán Linh ngẩng đầu nhìn trời. Mạc Diệp túi đầu nhìn đất, gương mặt nóng bừng. Chuyện này thật sự cũng không giấu được nữa. Bây giờ ai nấy đều biết bọn họ có một đứa con trai nuôi, từ nhỏ đã mất phụ thân các kiểu. Hắn là Minh Vương, sao có thể khốn đốn đến nước này? Vậy sao? Ánh mắt Nam Cung Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Viện Bảo và Chu Điểm Điểm vừa rời đi, sau đó thương xót lắc đầu, đứa trẻ đáng thương. Linh Nhi, muội thật tốt bụng. Nàng ta và Mạc Hồi Diên cũng có một đứa con gái. Nàng ta nghĩ thử, nếu như Mạc Hồi Diên mất rồi, con gái sẽ đáng thương đến nhường nào? Vân Quán Linh nói dối không đỏ mặt chút nào, đúng vậy đại tẩu, đứa trẻ này đáng thương lắm. Chưa được 3 tuổi đã mất phụ thân, không đáng thương sao được. Nàng khẽ liếc mắt nhìn sang Mạc Diệp. Thấy hai cậu nam nhân này đang đỏ bừng, nàng biết ngay trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nàng khẽ cười cợt, đúng rồi, hôm nay đúng lúc thật. Sao ai cũng ra ngoài dạo phố vậy?
Đúng đó.
Nam Cung Nguyệt trả lời, còn hơn 2 tháng nữa là đến sinh thần của Đức Mẫu Phi rồi. Vì vậy ta và Vương gia ra phố chọn lễ vật cho Đức Mẫu Phi.
Vậy các cậu đã mua được chưa?
Chuẩn bị lễ vật gì cho Mẫu Phi vậy?
Vân Quán Linh tò mò hỏi.
Nam Cung Nguyệt hơi ngại ngùng, trước đây ta thấy Đức Mẫu Phi rất thích bức thêu hai mặt muội tặng cho bà ấy.
Ta cũng chuẩn bị một bức, định thêu xong sẽ tặng cho Đức Mẫu Phi.
Đức Phi rất thích bức thêu hai mặt nàng tặng sao?
Rõ ràng bà rất ghét mới đúng.
Năm ngoái bà đã tỏ vẻ chán ghét đối với nàng trước mặt mọi người rồi mà.
Vẻ mặt Vân Quán Linh đầy nghi ngờ.
Thấy nàng không biết, Nam Cung Nguyệt chợt kinh ngạc, muội vẫn không biết sao?
Đức Mẫu Phi đặt bức thêu hai mặt đó trong tầm điện đó.
Lần trước ta đến tìm Đức Mẫu Phi bản về hình dạng hoa, vừa khéo đã nhìn thấy nó.
Vân Quán Linh không biết thật.
Nàng từng đến Vĩnh Thọ Cung nhiều lần, nhưng lại chưa từng vào trong tầm điện Đức Phi.
Bà lại treo bức thêu hai mặt nàng tặng trong tâm điện sao?
Nàng rất ngạc nhiên.
Thấy nàng ngạc nhiên như vậy, Nam Cung Nguyệt khẽ bật cười nói, cũng khó trách muội không biết.
Tính tình Đức Mẫu Phi và muội rất giống nhau, hai người đều bộc trực thẳng thắn, nhưng lại không thích bày tỏ suy nghĩ trong lòng mình.
Nàng ta khẽ lắc đầu, ta và Vương gia còn có việc, ta đi trước đây, hôm khác chúng ta lại cùng nhau uống trà.
Được.
Nhìn theo phu thê hai người rời đi, vẻ mặt Vân Quán Ninh vô cùng phức tạp nhìn sang Mặc Diệp, sau đó lại nhìn sang Chu Hoành Oanh, trong lòng hơi xúc động.
Nàng đừng nhìn bổn vương cũng không biết.
Mặc Diệp khẽ ho một tiếng, đi thôi.
Ba người họ cùng nhau đi tìm Viên Bảo và Chu Điểm Điểm.
Không ngờ bọn họ vừa đi, một nam nhân áo đen bỗng lặng lẽ đi theo họ.
Chương 663.
Phố Trường An rất náo nhiệt.
Vân Quán Ninh và Chu Hoành Oanh đã tìm thấy Viên Bảo và Chu Điểm Điểm, hai đứa đó quả nhiên là vẫn đang ăn kẹo hồ lô.
Nhìn thấy Chu Điểm Điểm tay trái cầm một sâu, tay phải một sâu, cắn một miếng từ bên trái, một miếng từ bên phải, hai má phồng lên dính đầy nước đường đỏ.
Mặt khác, Viên Bảo thì đang cầm một cây kẹo hồ lô trong tay, tay trái còn ôm một cái khăn gấm.
Cắn một miếng, nhẹ nhàng lau nước đường trên miệng.
Khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo, dáng ăn rất nho nhã.
Hoàn toàn trái ngược với cách ăn như quần phong báo táp của Chu Điểm Điểm, hình thành sự đối lập rất rõ ràng.
Chu Hoành Hoành che mặt, thật là mất mặt.
Cô nương nhà Chu gia của ta vậy mà lại không bằng con trai của muội.
Nhìn dáng ăn nho nhã của Viên Bảo, người không biết còn nghĩ là công tử của hoàng tộc nữa đấy.
Con Điểm Điểm nhà ta, hệt như một con tiểu quỷ bị chết đói vừa được thả ra từ một nhà lao đói khác.
Nàng ta bỏ tay xuống, nhìn Chu Điểm Điểm không nói nên lời, chẳng lẽ là đại ca và đại tẩu của ta thường ngày không cho con bé ăn hay sao?
Vân Quán Linh cười khúc khích, có ai mà làm cô mẫu như tỷ không?
Lại nói cháu gái của mình như vậy.
Hai người bước tới dẫn chỗ bọn trẻ.
Nhìn thấy họ đến, Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Bạc trong túi của hắn ta sắp bị hai vị tiểu tổ tông này rất sạch hết rồi.
Đặc biệt là tiểu cô nương mũm mĩm của Chu gia.
Lúc này, sắc mặt của Như Ngọc chợt thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sau Mạc Diệp. Tay phải của hắn ta lặng lẽ đặt lên trên chuôi kiếm ở thắt lưng, cả người giống như một con chim ưng chuẩn bị lao đi, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ vẻ vải mệt mỏi vừa rồi.
Chủ tử,
hắn ta nhỏ giọng gọi.
Bổn vương biết rồi.
Sắc mặt của Mạc Diệp không thay đổi, nhưng giọng điệu đầy sự uy nghiêm, ngươi biết nên làm gì rồi đấy.
Vâng, chủ tử.
Như Ngọc lặng lẽ hòa vào đám đông.
Vân Quán Linh dường như đã nhận ra được điều gì đó, nhưng vừa quay người Mạc Diệp đã chặn tầm nhìn của nàng lại ngay lập tức.
Nhìn cái gì
vậy?
Sắc mặt của hắn vẫn bình thường, không thể nhìn ra có gì khác thường.
Không có gì, ta luôn cảm giác có người ở sau lưng.
Vân Quán Linh cau mày.
Mạc Diệp cười tủm tỉm, bổn vương vẫn luôn ở sau lưng nàng.
Ngụ ý chính là người đứng sau nàng chính là hắn.
Ta cảm thấy không giống chàng, giống như một người khác hơn.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt như thường ngày của Mạc Diệp, Vân Quán Linh chỉ đành phải lắc đầu xua đi cảm giác kỳ lạ trong đầu nàng. Có lẽ là ta đã cảm thấy sai rồi.
Có Mạc Diệp ở phía sau, cho dù có người theo dõi nàng, chẳng lẽ chàng lại không nhận ra được sao?
Chỉ cần có Mạc Diệp ở đây, nàng có thể yên tâm rồi.
Nàng biết rằng là chàng nhất định sẽ bảo vệ cả hai người bọn nàng.
Hơn nữa chiếc vòng tay cũng không hề nóng lên để nhắc nhở nàng, chắc là nàng đã nghĩ quá nhiều rồi.
Vân Quán Linh mỉm cười, ôm Viên Bảo và Chu Điểm Điểm, hai con còn muốn ăn gì nữa không?
Ta sẽ đưa hai đứa đi ăn.
Nàng chỉ nghĩ không có gì nguy hiểm cho nên chiếc vòng cũng không nhắc nhở nàng.
Nhưng nàng không biết là bởi vì trước khi tiếp cận được tới họ nguy hiểm đã bị loại bỏ.
Chu Hoành Hoành nhìn khuôn mặt của Viên Bảo và trầm ngâm, Ninh Nhi, tại sao ta lại cứ luôn cảm thấy Viên Bảo trông rất giống muội hoặc là Lao Thất? Có phải mắt ta có vấn đề gì rồi không?
Vân Quán Linh,
mắt của tỷ không có sao cả.
Có câu nói này tỷ chưa bao giờ nghe à? Đại ý là nếu như tỷ sống với một người nào đó quá lâu, tỷ sẽ trông giống như người đó.
Giờ đây, nàng có thể bật ra câu nói dối ngay mà mặt cũng không hề đỏ hay thở hổn hển nữa rồi. Viên Bảo đã ở bên cạnh muội lâu như vậy, trông giống hai người bọn muội cũng là bình thường thôi.
Giống như Điểm Điểm, không phải cũng giống tỷ rất nhiều sao?
Chu Hoành Hoành cẩn thận suy nghĩ, đúng vậy.
Nghe có vẻ khá hợp lý đấy.
Chương 664.
Nàng ta hoàn toàn không hề nhớ ra rằng mình là cô mẫu của Chu Điểm Điểm.
Cho dù Chu Điểm Điểm trông giống nàng ta, thì đó cũng là vì quan hệ huyết thống.
Đó không phải là chuyện đương nhiên sao?
Nhìn thấy dáng vẻ không chút nghi ngờ của Chu Hoành Hoành, trong lòng Vân Quán Linh nhị cười, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhị tẩu, tỷ muốn ăn gì?
Ta sẽ mời tỷ.
Chu Hoành Hoành ngay lập tức trở nên thích thú, bắt đầu đọc tên các món ăn như mây bay nước chảy.
Đưa mắt nhìn theo bọn họ rời đi,
Mạc Diệp quay đầu nhìn lại. Như Ngọc nhanh chóng đi theo. Chỉ là hắn ta cau mày tỏ vẻ nghi ngờ.
Sao thế?
Chủ tử, thuộc hạ còn chưa tiếp cận thì người đó đã mất rồi. Như Ngọc thấp giọng và đáp lại.
Mất rồi?
Đôi mắt Mạc Diệp khẽ nheo lại, mất rồi là có ý gì? Là đã trốn thoát và không tìm thấy bóng dáng, hay
hết thở rồi?
Như Ngọc cảnh giác nhìn xung quanh, có người đã đi trước một bước, đoạt lấy tính mạng của hắn ta. Thuộc hạ sợ xung quanh còn có mai phục sẽ đánh rắn động cỏ nên không đem thi thể đi.
Mạc Diệp nhướng mày, vẻ mặt nặng nề, là ai làm?
Không biết, thuộc hạ chỉ biết là võ công của người đó cực kỳ cao. Có thể âm thầm lấy mạng người ta, hơn nữa còn là một chiêu đoạt mạng.
Như Ngọc nâng cao cảnh giác.
Trong đám đông có tồn tại một người như vậy, không biết là vui hay sầu.
Dù sao thì cũng không biết người đó là bạn hay là thù.
Ban nãy lấy đi mạng sống của những người đi theo bọn họ, nhưng không nhất thiết phải có mối quan hệ bằng hữu với Mạc Diệp.
Nói chung, chuyện này còn tràn đầy điều đáng nghi.
Phái người đi điều tra.
Mạc Diệp lạnh lùng ra lệnh.
Sau khi dừng lại, hắn trầm giọng bổ sung thêm, ngoài ra, không thể để Ninh Nhi biết chuyện này.
Gần đây, phái thêm người đến để bảo vệ an toàn cho Ninh Nhi và Viên Bảo.
Vâng thưa chủ tử.
Như Ngọc quay người rời đi, và Mạc Diệp ngay lập tức đuổi theo nhóm người của Vân Quán Ninh.
Trời lặng lẽ tối dần.
Phủ Sở Vương.
Mạc Hồi Diên lo lắng đi tới đi lui, sao lại thế này?
Đã hai canh giờ rồi, sao A Thuận vẫn chưa quay về?
Nam Cung Nguyệt đang ngồi bên tê vừa.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của hắn ta, hoàn toàn khác với dáng vẻ dịu dàng như Ngọc thường ngày.
Tay nàng ta khẽ run lên, kim đâm vào ngón tay nàng ta.
Mười ngón tay liên kết với trái tim, nàng ta đau đớn nên vội đặt kim chỉ xuống, hút máu cho ngón tay của mình.
Vương gia đừng lo lắng, A Thuận giỏi theo dõi và ẩn náu nhất.
Chắc là không có chuyện gì đâu.
Bổn vương cứ thấy lo lắng.
Mạc Hồi Diên đột nhiên quay đầu nhìn nàng ta, người này là Lao Thất đấy.
Nàng cũng biết đối đầu với Lao Thất sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Hắn ta nghiến răng, ánh mắt hoảng sợ đã không còn biết phải nhìn vào đâu nữa, bây giờ người được lòng phụ hoàng nhất chính là Lao Thất.
Nam Cung Nguyệt đương nhiên biết rằng Mạc Diệp và Vân Quán Ninh phu thể đồng tâm.
Con dâu yêu quý nhất của Mạc Tông Nhiên cũng chính là Vân Quán Ninh, nữ nhân đó thật không đơn giản.
Nếu chống lại bọn họ thì quả thật là không có quả tốt để ăn.
Nhưng thưa vương gia, thiếp thân đã khuyên nhủ người rồi.
Nam Cung Nguyệt bất lực đứng lên, đừng nhúng tay vào chuyện của Minh Vương phủ, nhưng người cứ không chịu nghe.
Lần này đã động đến Mạc Diệp rồi, tốt rồi đấy.
Đã biết sốt ruột rồi hả?
Nàng nói nghe nhẹ nhàng quá.
Nhưng hôm nay nàng cũng đã thấy rồi, Lao Thất bảo vệ đứa trẻ đó nhiều như thế nào.
Mạc Hồi Diên suy nghĩ một lúc, tuy rằng bổn vương không nhìn ra dáng vẻ của đứa trẻ đó, nhưng chỉ dựa vào việc Lao Thất bảo vệ nó, đủ để chứng minh rằng mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu.
Thân phận của đứa trẻ đó tuyệt đối không đơn giản.
Nhưng không phải là Hoành Hoành đã nói rồi sao?
Đứa trẻ đó là con nuôi của Ninh Nhi.
Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng nói.
Con nuôi?
Mạc Hồi Diên chế nhạo, chỉ e rằng chỉ có hai phu thê của Hàn Vương phủ mới dễ bị lừa như vậy.
Vân Quán Ninh đã bị cấm túc trong Minh Vương phủ 4 năm, làm sao có thể đi nhận con nuôi được?
Vẻ mặt của Nam Cung Nguyệt hơi thay đổi, vương gia, người nói vậy là có ý gì?
Chương 665.
Thân phận của đứa trẻ này chắc chắn không đơn giản.
Mạc Hồi Diên lặp lại một lần nữa.
Suy cho cùng Nam Cung Nguyệt cũng là công chúa của Đông Quận, nàng ta có nhiều mưu trí hơn người thường.
Nghe Mạc Hồi Diên nói như vậy, vương gia, người có hoài nghi rằng đứa trẻ đó là con trai của Lao Thất không?
Ừm.
Thấy hắn ta gật đầu, Nam Cung Nguyệt túi đầu nở nụ cười, vương gia, người sẽ không tự mình dọa mình chứ?
Lao Thất và Quán Ninh có con lúc nào chứ?
Nàng ta bất lực nhìn hắn ta.
Mấy năm nay, trong cung ai không biết được tình cảm phu thê giữa Vân Quán Ninh và Mạc Diệp có bất hòa.
Ai không biết, Mạc Diệp vô cùng căm hận Vân Quán Ninh.
Bổn vương chỉ cảm thấy, thái độ của Lao Thất thật sự rất kỳ lạ.
Mạc Hồi Diên ngồi xuống với vẻ mặt trao mày ủ, đứa trẻ đó, không nhất định phải là con của Vân Quán Ninh.
Nói không chừng, đó là con riêng của Lao Thất thì sao?
Nếu không thì, hắn sẽ bảo vệ như vậy sao?
Nếu không thì, hắn sẽ bảo vệ như vậy sao?
Thường ngày, trong số những người anh em của họ, Mạc Diệp là người mà trai xì dầu đổ cũng sẽ không đưa tay ra đỡ một chút.
Nếu đứa trẻ đó không phải là con của hắn, sao hắn lại bảo vệ nó như vậy?
Không phải chứ?
Vương gia, ta thấy chàng quá điên rồi.
Nam Cung Nguyệt mỉm cười và đi đến gần, chàng cũng biết tình tính của Ninh Nhi rồi.
Tính tình nàng ấy nóng nảy như vậy, liệu có thể dễ dàng tha thứ việc Lao Thất có con với người phụ nữ khác sao?
Họ cũng biết trước đây Vân Quán Ninh yêu Mạc Diệp đến mức nào.
Nhưng bổn vương luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Mạc Hồi Diên đỡ lấy trán đang đau đầu.
Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn ta. Vương gia cũng đừng lo lắng.
Chuyện này chúng ta không thể dễ dàng đưa ra kết luận, nhưng chúng ta có thể thăm dò Lao Thất và Quán Ninh một chút.
Thăm dò thế nào?
Mạc Hồi Diên ngẩng đầu lên nhìn nàng ta.
Nam Cung Nguyệt suy nghĩ một lúc, nghĩ đến con gái của mình.
Nàng ta khẽ cười, tuổi tác giữa Vân Nhi và đứa trẻ đó chênh lệch không lớn.
Ngày mai ta sẽ đưa Ninh Nhi đến Minh Vương phủ, đúng lúc có thể thăm dò.
Nghe vậy, hai mắt của Mạc Hồi Diên sáng lên, cách này không tệ.
Hắn ta nhẹ nhàng đẩy tay Nam Cung Nguyệt ra, quay đầu ra bên ngoài cửa dặn dò, người đầu đến đây.
Lập tức dẫn tiểu thư đến đây. Bổn vương có chuyện muốn nói với con bé.
Con gái của Mạc Hồi Diên và Nam Cung Nguyệt tên là Mạc Chi Vân, hiện tại cũng chỉ mới 5 tuổi.
So với Viên Bảo thì thật sự không chênh lệch bao nhiêu.
Độ tuổi càng gần thì càng có thể chơi cùng nhau.
Mạc Hồi Diên mỉm cười hài lòng.
Ngày hôm sau, khi Nam Cung Nguyệt vào Minh Vương phủ, đúng lúc Mạc Du Du cũng ở đó.
Nàng ta đã biết được chuyện Tây Quận kết giao hỏi cưới công chúa.
Nguyên ngày hôm qua nàng ta nhốt mình trong tầm cung,
khóc cả ngày trời, hai mắt đều sưng húp. Sau khi biết được Vân Quán Ninh đã giải quyết vấn đề khó khăn giúp nàng ta, trong lòng nàng ta vô cùng phức tạp. Những năm gần đây, mặc dù nàng ta không có thừa cơ hãm hại Vân Quán Ninh nữa, nhưng nàng ta không có tới lui qua lại với Vân Quán Ninh. Trong những ngày tháng dằn vặt nhất của nàng ta, mặc dù Du có mắt không trọng, làm thế nào nàng ta cũng không ngờ rằng Vân Quán Ninh sẽ ra mặt thay nàng ta. Linh Nhi, mặc dù Du cầm lấy tay nàng và rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, trước đây là ta không đúng với muội. Thật khó để muội không so đo chuyện trước đây và giúp đỡ cho ta như vậy. Trong lòng ta cảm thấy vô cùng xấu hổ nhục nhã. Vân Quán Ninh vốn là người ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng lại hiền lành. Nhìn thấy Mặc Du Du khóc như vậy, nàng không nhịn được mở ép thở dài một hơi, ngu hoàng tỷ. Chương 666. Chuyện trước đây thực ra vốn là bản thân ta không tốt. Cho dù Mặc Diệp cấm chân ta, cũng là do ta gieo gió gặt bão, ta chưa bao giờ oán hận bất kỳ người nào cả. Ngoại trừ kẻ giết người ngàn dao Tần Như Tuyết đó ra. Còn con chó Mặc Diệp này. Nàng nghe giọng an ủi, hoàn cảnh của tỷ vốn khó khăn. Năm đó tỷ không nói chuyện thay ta, ta cũng không trách tỷ. Tỷ và ta đều là cô, nên ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vân Quán Ninh vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Mặc Du Du, hơn nữa, lần này Đông Quận thực sự hiếp người quá đáng. Bất luận là tỷ hay là Phi Phi, chỉ cần có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để bất kỳ người nào bắt nạt sỉ nhục mọi người. Ở trong cung, Mặc Du Du không được sủng ái. Mẫu phi nàng ta chết sớm, nhưng Mặc Tông Nhiên không cảm thấy đau buồn, Triệu Hoàng hậu cũng không yêu nàng ấy. Nàng ta có thể tự bảo vệ mình, điều đó đã được xem là không tệ. Trong tình trạng đó, làm sao có thể đứng về phía mọi người ở mặt đối lập để bảo vệ Vân Quán Ninh? Vì vậy, nàng cũng không oán trách nàng ta. Mặc Du Du cảm động đến mức không nói nên lời, chỉ biết khóc, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói, "Ninh Nhi, lần này ân tình của muội, ta xin ghi nhớ trong lòng. Sau này cần ta giúp đỡ, muội cứ việc nói, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ muội." Nàng ta có lòng như vậy, Vân Quán Ninh đã rất vui mừng yên tâm rồi. Nàng gật gật đầu, "Được, Ngũ hoàng tỷ." Vừa dứt lời, giọng nói của Nam Cung Nguyệt ngoài cửa truyền đến, "Ninh Nhi." Thấy Mặc Du Du cũng ở đó, nàng ta hơi sững sờ. Minh Vương phủ bây giờ, Vân Quán Ninh bây giờ xem ra cách biệt một trời một vực so với trước đây. Minh Vương phủ trước đây, không có người nào đặt chân đến. Vân Quán Ninh trước đây, không có người nào đến thăm hỏi. Bây giờ, người ra vào Minh Vương phủ tấp nập. Trước đây Vân Quán Ninh không thích Chu Hoành Hoành, sau này có Mặc Du Du chưa hề ra ngoài. Xem ra bây giờ, Vân Quán Ninh quả thực thay đổi rồi. Nam Cung Nguyệt che giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt, nàng ta nhanh chóng định thần lại. Nàng ta nở một nụ cười hài lòng, bước vào trong cùng với một tiểu cô nương, có vẻ như ta đến đây không đúng lúc rồi. Du Du cũng ở đây sao? Đại tẩu. Mặc Du Du đứng lên, thỉnh an Nam Cung Nguyệt đầy cung kính. Thấy vậy, trong lòng Vân Quán Ninh cảm thấy khó chịu. Ở hoàng cung, người có thân phận không cao, không được sủng ái chính là sự tồn tại bị người khác dẫm lên bùn đất. Bất luận là phi tần hậu cung hay là cung nhân, ngay cả các hoàng tử công chúa cũng đều như vậy. Nếu mẹ ruột của Mặc Du Du có địa vị cao, được sủng ái, trong lòng Mặc Tông Nhiên nàng ta cũng có chút địa vị. Như vậy, các hoàng tử công chúa còn lại sẽ không dám làm gì nàng ta. Cũng giống như Mặc Hồi Diên, giống như Mặc Phi Phi, mà Mặc Du Du, nàng ta hiển nhiên là một sự tồn tại ở dưới đáy. Ngày thường đóng cửa không ra ngoài, nhìn thấy đám người Nam Cung Nguyệt, càng phải thỉnh an lấy lòng với vẻ cung kính. Dáng vẻ thận trọng đó khiến Vân Quán Ninh nhìn thấy rất đau lòng. Nàng không đứng dậy, chỉ nhìn những món quà do hạ nhân phía sau Nam Cung Nguyệt mang theo, cười nói, đại tẩu đến đây là được rồi, còn mang theo quà làm gì? Tiểu nữ hoa này thật đáng yêu, là Vân Nhi sao? Đúng vậy. Nam Cung Nguyệt khẽ gật đầu gửi lời thăm hỏi với Mặc Du Du. Nghe thấy những lời của Vân Quán Ninh, nàng ta nhẹ nhàng đẩy Mặc Chi Vân ra, "Vân Nhi, mau thỉnh an thất hoàng tẩu của con đi." Mặc dù Mặc Chi Vân đã 5 tuổi rồi, nhưng cô bé rất ít khi rời khỏi vương phủ. Hơn nữa, tính tình Mặc Hồi Diên vốn hèn nhát, cô bé cũng học theo không ít. Ở trước mặt Mặc Du Nhiên, cũng chỉ vâng vâng dạ dạ, không dám lớn tiếng nói chuyện. Cho nên, cũng không được Mặc Tông Nhiên sủng ái. Nhìn thấy Vân Quán Ninh, theo bản năng cô bé muốn lui về bên cạnh Nam Cung Nguyệt. Nhưng Nam Cung Nguyệt lại đẩy cô bé ra, cô bé phải thận trọng bước lên phía trước, thất hoàng thẩm. Giọng nói của cô bé trầm thấp như mưa kêu, Vân Quán Ninh không nghe kỹ thì sẽ không nghe thấy đấy. Mấy năm không gặp, Vân Nhi đã lớn như vậy rồi. Vân Quán Ninh mỉm cười đưa tay ra nắm lấy tay cô bé, ta còn nhớ năm đó, khi ta gả vào Minh Vương phủ, đại tẩu vẫn đang mang thai. Đúng vậy, trí nhớ của Ninh Nhi thật tốt. Nam Cung Nguyệt mỉm cười và ngồi xuống. Nhưng khi Vân Quán Ninh còn chưa kịp nắm lấy tay của Mặc Chi Vân, cô bé đã sợ đến mức rụt tay lại. Dáng vẻ nhát gan đó, thật sự giống hệt Mặc Hồi Diên. Ánh mắt Nam Cung Nguyệt trầm xuống, ở trước mặt mọi người nổi giận thì không tốt, đành phải kéo Mặc Chi Vân về bên cạnh. Ánh mắt nàng ta nhìn xung quanh, hỏi như vô ý, "Ninh Nhi, con trai của muội đâu?" Chỉ với câu nói này, Vân Quán Ninh có thể đoán ra được mục đích hôm nay. Nam Cung Nguyệt đến đây. Chương 667. Đôi mắt xám xịt dần dần trở nên sáng rực. Lời của Vân Quán Ninh giống như đã cho nàng ta được hồi sinh. Nhiều năm sau, Vân Quán Ninh cũng vì ngày hôm nay nên đã được Mặc Du Du dốc hết sức giúp đỡ. Thậm chí Mặc Du Du còn suýt hy sinh cả mạng sống vì nàng. Mấy ngày này, Triệu Hoàng hậu lúc nào cũng ăn không ngon ngủ không yên. Ngụy Quốc Công là người rất khó giải quyết, vì chuyện của Ngụy Tần, hàng ngày ông ta đều vào cung đến tìm bà ta gây phiền phức. Bà ta cũng rất vô tội. Đối với việc xử lý Ngụy Tần cũng do Mặc Tông Nhiên đích thân ra lệnh, không có chút liên quan nào đến bà ta, nhưng Ngụy Quốc Công này giống như một con chó điên, cứ nhằm vào bà ta mà cắn. Phủ Ngụy Quốc Công cũng không phải dạng tầm thường. Thể lực nhà mẹ đẻ của Triệu Hoàng hậu không bằng Phủ Ngụy Quốc Công, vì vậy khi đối mặt với Ngụy Quốc Công, bà ta cũng chỉ có thể cười trò qua chuyện. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, bà ta đã bị dày vò đến nỗi gầy đi rất nhiều. Lúc này bà ta đang chống tay trên trán, tựa vào chiếc giường nhỏ chợp mắt. Trong chậu than bên cạnh, than ngân xương đang cháy hừng hực. Cửa sổ đóng chặt, hơi nóng bốc lên, trong điện trở nên ngột ngạt khó thở. Nương nương, Sở Vương đến rồi. Trương Ma Ma cẩn thận dè dặt nhìn bà ta. Triệu Hoàng hậu vẫn chưa ngủ đã, đột nhiên bị gọi dậy, đầu đau như sắp nổ tung, bà ta ôm trán, vẻ mặt khó chịu nói, đến thì đến, kêu gào cái gì? Trương Ma Ma không dám tin túi đầu xuống. Vừa rồi rõ ràng bà ta gọi Triệu Hoàng hậu dậy rất nhẹ nhàng, làm gì có kêu gào. Bây giờ nó đến đây làm gì? Sinh thần gì chứ? Triệu Hoàng hậu hề phải hỏi. Trương Ma Ma kiêng dè không dám thở mạnh. Triệu Hoàng hậu khó khăn ngồi dậy, ra hiệu cho Trương Ma Ma bảo Mạc Hồi Diên vào trong. Vừa bước vào trong điện, Mạc Hồi Diên đã cau mày nói, mẫu hậu đốt than nên mở cửa sổ ra cho thông thoáng. Tuy than ngân xương này tốt, nhưng nghe nói than này có độc. Con nghe ai nói vậy? Triệu Hoàng hậu cũng cau mày thật chặt. Mạc Hồi Diên vừa mở cửa sổ, vừa thành thật trả lời, Vân Quán Ninh. Hai hôm trước lúc ở trong ngự thư phòng, Vân Quán Ninh đã nói như vậy với hoàng thượng. Bổn cung còn tưởng là ai? Triệu Hoàng hậu cười lạnh nói, lời của tiện nhân đó nói, trong ba câu đã có hai câu là giả, có thể tin được sao? Tuy nói như vậy, nhưng bà ta cũng không ngăn cản Mạc Hồi Diên mở cửa cho thông thoáng, bà ta chỉ nói, nhiều năm như vậy, không phải bổn cung cũng sống như vậy thôi sao? Bổn cung cũng không trúng độc chết. Mạc Hồi Diên không hé răng một lời. Sau khi mở cửa sổ xong, một luồng gió lạnh thổi vào, Triệu Hoàng hậu dùng mình vài cái. Bên ngoài dường như sắp có tuyết rơi rồi. Bầu trời âm u, cảm giác tối tăm lạnh lẽo. Tìm bổn cung làm gì? Không đợi Mạc Hồi Diên trả lời, Triệu Hoàng hậu đã bắt đầu trách mắng, không nghĩ cách nói vài ba câu tốt đẹp cho đệ đệ con trước mặt hoàng thượng, để hoàng thượng khôi phục lại phong hiệu cho nó. Con lại có thời gian ra ngoài dạ phố, chuẩn bị lễ vật sinh thần cho Đức Phi. Chắc con đã quên con chui từ trong bụng bổn cung ra, chứ không phải từ tiện nhân Đức Phi đó. Mạc Hồi Diên đã quen nhẫn nhục chịu đựng. Bị bà ta mắng một trận, Mạc Hồi Diên túi đầu im bặt. Triệu Hoàng hậu mắng xong, hắn ta mới khẽ nói, hôm nay nhi thần vào cùng, có một chuyện muốn xin ý kiến của mẫu hậu. Nói. Triệu Hoàng hậu không có hứng thú. Mạc Hồi Diên nhìn Trương Ma Ma một cái, bà ta vội biết điều lùi xuống. Lúc này hắn ta mới đến gần, thì thầm vài câu bên tai Triệu Hoàng hậu. Triệu Hoàng hậu ban đầu còn hề vài chán nản, nghe xong lời hắn ta nói, vẻ mặt Triệu Hoàng hậu lập tức thay đổi, con nói gì?